Chương 413, ăn no căng diều, liền đi cái kế tiếp hư không vết nước. Chương 413, ăn no căng diều, liền đi cái kế tiếp hư không vết nước. Thẩm Mặc Thích Trí Địa nằm ở trên xích đu, khép hờ hai mắt, tận tình hưởng thụ vượng tải cái kia mềm nhẹ mà mạnh mẽ xoa bóp phục vụ. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, phát họa ra một vệt lưỡi biếng nụ cười. Nhưng mà, ngay ở này yên tĩnh an lành thời khắc, một luồng như có như không cảm giác nguy hiểm lặng yên xuất hiện trong lòng. Thẩm Mặc đột nhiên mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Loại này cảm giác rất vi diệu, lại như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, nhưng dựa vào hắn thôn vệ đầu kia tên là máu tanh chó săn hư không thú sau thu hoạch đến nguy hiểm nhận biết năng lực, hắn rõ ràng địa biết, gặp nguy hiểm chính đang áp sát, có điều uy hiếp trình độ cũng không cao lắm. Thẩm Mặc nhíu mày, bắt đầu ở trong đầu cấp tốc phân tích khả năng tình huống. Lẽ nào là sàn đấu thú bên kia xuất hiện biến cố gì? Dù sao nơi đó nhưng là tràn ngập các loại hung hiểm cùng biến số. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì nguy cơ này cảm cũng không phải là bắt nguồn từ sàn đấu thú, mà là đến từ trấn nhỏ phương hướng. Hừ, nhất định là những người vẫn đối với ta truy đuổi gắt gao các thợ săn. Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Nhớ tới đã từng cái kia vân vân dạ dạ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chính mình, nhìn lại một chút hiện tại trải qua một đêm thôn vệ cùng lĩnh ngộ sau khi thực lực tăng mạnh chính mình, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt tự tin cùng báo thù dục vọng. Các ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười gằn. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ. Hắn giờ phút này, từ lâu không còn là hồn qua tên ố, mà là có đầy đủ sức mạnh đi đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cường giả. Liên tại thời khắc này, hắn dứt khoát kiên quyết địa từ bỏ bị động chờ đợi, quyết định lấy tích cực chủ động sách lược đến ứng đối cục diện trước mắt. Hắn quay đầu đi, quay về bên cạnh vượng tài nhẹ giọng dặn dò, "Vượng tài, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, tuyệt đối không nên chạy loạn." Dứt lời, theo một trận trầm thấp tiếng ong ong vang lên, một tầng thần bí ánh sáng bỗng nhiên bao phủ lại hắn thân thể, tuyệt đối lĩnh vực phát động. Ngay lập tức, cả người hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà, khi hắn hiện thân lần nữa thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở khoảng cách chấn nhỏ mấy dặm ở ngoài trên đường cái. Hắn ánh mắt lạnh lẽo như băng. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ hư không lực lượng dâng trào ra, triển khai nổi lên hư không bí pháp bên trong hư không chi nhãn. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản thẳng tắp xa lộ dĩ nhiên như là bị một tấm do vô số màu trắng đường nét đan dệt mà thành to lớn giả lập giao diện bao trùm. Mà tại đây cái giao diện ngay chính giữa vị trí, rõ ràng vô cùng hiện lộ ra một nhánh chính đang cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên bảy người tiểu đội. Thông qua hư không chi nhãn tra xét, hắn rất nhanh liền hiểu rõ tiểu đội này thành viên cấp bậc thực lực. Lại tất cả đều là cấp A cường giả, còn có một cái cấp B. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc với những này thợ săn lần hành động này tập trung vào to lớn tiền vốn. Có điều, đối mặt như vậy cường địch, hắn không chỉ có không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, thấp giọng dù gì nói, "Khà khà, vừa bọn ta cũng muốn nếm thử cấp A hư không thú đến cùng là cái gì mùi vị đây." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên há mồm ra, răng nanh sắc bén lập lòe làm người sợ hãi hàn quang. Ngay lập tức, thân hình hắn loáng một cái, như một tia chớp giống như hướng về cái tia chi bảy người tiểu đội đi vội vã. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng, không dư thừa chút nào động tác cùng đẹp đẽ kỹ xảo, có chỉ là thuần túy nhất, máu tanh nhất dễ chóc. Ngăn ngắn một phút qua đi, mảnh này nguyên bản yên tĩnh an lành rừng rậm rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái tia chi đã từng ngông cuồng tự đại bảy người tiểu đội bây giờ đã toàn quân bị diệt, ngang dọc tứ tung địa ngã vào trong vũng máu. Bảy con hư không thú bị trở thành thẩm mặc trong miệng lương thực. Ngươi ngộ tính nguy tiên, thôn vệ ngọn lửa sứ ma, lĩnh ngộ hư không bí pháp hư không ngọn lửa ngươi ngộ tính nguy tiên, thôn vệ ác độc địa lòng. Lĩnh ngộ hư không bí pháp mục nát khói độc ngươi ngộ tính nguy tiên, thôn phệ huyễn ảnh sói thú. Lĩnh ngộ hư không bí pháp huyễn ảnh ngươi ngộ tính nguy tiên, thôn phệ cảm ứng sữa. Lĩnh ngộ hư không bí pháp hư không cảm ứng thực lực tăng lên mặc dù trọng yếu, nhưng cùng tân lĩnh ngộ cái kia bảy loại hư không bí pháp lẫn nhau so sánh, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nay bảy loại hư không bí pháp mang đến kinh hỉ, tuyệt đối không phải thẩm mặc dĩ vãng khổ tâm tìm hiểu có khả năng so với. Mỗi một loại bí pháp đều ẩn chứa mạnh mẽ hư không lực lượng, để hắn chìm đắm trong đó. Thẩm Mặc lúc này rốt cục biết rõ chính mình tại sao lại xem con mồi bình thường bị một đường lần theo. Nguyên lai, những người kẻ theo dõi càng là dựa vào đặc biệt hư không lũy thừa đến định vị vị trí của hắn. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn mượn cảm ứng sứa năng lực đặc thù, tiến một bước chính xác địa khóa chặt vị trí của hắn. Nhưng mà, Thẩm Mặc biết rõ, nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn biện pháp che lấp tự thân khí tức hoặc hư không lũy thừa, để trốn những này thợ săn đuổi bắt, cái kia có điều là kế tạm thời thôi. Chân chính có thể nhất lao vĩnh giật phương pháp, chính là quả đoán ra tay, đem những này thợ săn giải quyết triệt để đi. Dù sao, chỉ có tiêu trừ uy hiếp nguyên, mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Như vậy vấn đề đến rồi. Này chi do 7 người tạo thành săn bắn tiểu đội, sau lưng nó đến tuột cùng làm thuê với ai đó. Trải qua một phen điều tra, Thẩm Mặc phát hiện hậu trường hắc thủ dĩ nhiên là Mỹ Đại Ngự Thú Sư Liên Minh. Bọn họ dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng thủ đoạn, vững vàng khống chế Mỹ Đại địa khu hư không vết nứt. Ha ha, thực sự là quá tốt rồi. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm. Bởi vì hắn nguyên bản mục tiêu một trong, vừa vặn chính là từ Ngự Thú Sư Liên Minh trong tay cướp đi cái kia quý giá vô cùng hư không vết nứt. Này không phải đúng gì mà. Đã như vậy, cái kia không ngại trước tiên cho đám người kia một điểm màu sắc nhìn, để bọn họ biết trêu chọc đến chính mình tuyệt không là cái gì cử chỉ sản xuất. Thẩm Mặc không chút do dự mà sử dụng tới hắn mới vừa lĩnh ngộ hư không bí pháp, hư không nguyền rủa. Cái môn này làm người sợ hai bí pháp chính là hắn mới vừa lĩnh ngộ bí pháp. Giờ khắc này, hắn đem mục tiêu khóa chặt ở vị kia điều động thợ săn tiểu đội đến đây truy kích hư không cự thú hậu trưởng chủ mưu trên người. Phải biết, vị này chủ mưu không phải là nhân vật bình thường, mà là một tên A cấp bậc ngự thú sư. Nó dưới trướng càng có một đầu đồng dạng mạnh mẽ vô cùng A cấp hư không thú, dung nham cự sư. Kinh khủng như thế tổ hợp, đủ khiến phần lớn người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Mặc triển khai hư không nguyên rủa, mặc dù là cường đại như vậy tồn tại cũng không còn sức đánh trả chút nào. Sẽ ở đó trong nháy mắt, chú thuật dường như lấy mạng u linh bình thường lao thẳng về phía tên kia ngự thú sư. Đáng thương hắn thậm chí không kịp làm ra một tia phản kháng, liền đang cùng tình nhân triển miên thời gian bị mất mạng tại chỗ, kết thúc hắn tội ác một đời. Mọi người đều biết, ngự thú sư chân chính mạnh mẽ địa phương ở chỗ bọn họ điều động hư không thú. Những này hư không thú nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức mạnh cùng năng lực, có thể vì là chủ nhân cung cấp mạnh mẽ chiến đấu trợ giúp. So sánh với đó, ngự thú sư tự thân tuy rằng cũng có nhất định năng lực, nhưng cũng xa không phải siêu phàm thân thể. Chính vì như thế, ngự thú sư vẫn chưa có thể hoàn toàn ngự trị ở thế tục bên trên, trở thành tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Mà Thẩm Mặc nắm giữ hư không nguyên rủa, thì lại vừa bận trở thành khắc chế ngự thú sư chí mạng vũ khí. Loại này quỷ dị chú thuật có thể không nhìn ngự thú sư cùng hư không thú trong lúc đó liên hệ, trực tiếp đối với ngự thú sư bản thân phát động chí mạng công kích. Trừ phi ngự thú sư trước đó có đề phòng, bằng không một khi bị hư không nguyên rủa đánh trúng, hầu như liền mang ý nghĩa chắc chắn phải chết. Theo hậu trường chủ mưu tử vong, nhằm vào hư không cự thú đội bắt hành động tạm thời rơi vào đình trệ. Căn cứ Thẩm Mặc thu hoạch chiếm lấy tình báo biểu hiện, tên này hậu trưởng chủ mưu vì có thể một mình nuốt vào hư không cự thú khối này to lớn thịt mỡ, dĩ nhiên cả gan làm loạn địa ẩn giấu việc này, vẫn chưa đem đăng báo cho liên minh. Nói cách khác, cuộc đuổi bắt này hành động trên thực tế chỉ là một lần một tuyến bí mật hoạt động. Ở liên minh chưa nhận ra được dị thường trước, Thẩm Mặc thu được quý giá cơ hội thở lấy hơi. Hắn biết rõ, chỉ có đầy đủ lợi dụng khoảng thời gian này không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể càng tốt mà ứng đối tương lai khả năng xuất hiện các loại nguy cơ. Liền, hắn đều đâu vào đấy vị trí lý song hiện trường sau khi thân hình lóe lên, như là ma cấp tốc trở lại vượng tài bên cạnh. Vốn là theo chiếu nguyên kế hoạch, hắn là chuẩn bị tại đây trong đấu thú trường nhiều dừng lại một ít thời gian, nhưng trải qua đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định nhiều nhất lại chờ 3 ngày, sau đó đi đến loại nhỏ hư không vết nước, đi chuyên tâm tìm hiểu hư không pháp tắc. Phải biết, cho tới nay, hắn lĩnh ngộ cùng nắm giữ đều vẹn vẹn chỉ là hư không bí pháp mà thôi. Dùng thông tục một điểm lời nói mà nói, những này cái gọi là bí pháp có điều chính là thuật thôi, mà không phải chân chính về mặt ý nghĩa pháp. Như muốn chân chính hiểu thấu đáo hư không pháp tắc chân lý, vậy thì nhất định phải mượn hư không trong khe hở quần quần không ngừng tràn ra mà ra mạnh mẽ lực lượng pháp tắc mới được. Liên như vậy, thời gian trôi mau trôi qua, thoáng qua liền đã qua đi tới dòng dã 3 ngày. Tại đây ngăn ngắn 3 ngày thời gian trong, Thẩm Mặc như bọn biển hút nước bình thường, điên cuồng rút lấy các loại hư không bí pháp tinh túy, dĩ nhiên thu hoạch sắp tới 100 loại nhiều. Cùng lúc đó, hắn thực lực của tự thân cũng là tăng nhanh như gió, một đường thế như trẻ tre, từ ban đầu cấp D như ngồi trung hỏa tiện tăng vọt đến làm người sợ hãi cấp A. Thời khắc bây giờ Thẩm Mặc, dù cho là không sử dụng tới hắn sao chịu được xưng vô địch bí pháp, tuyệt đối lĩnh vực, chỉ dựa vào đòn công kích bình thường, bình A, liền có thể ung dung đánh bại cấp S, cấp SS thậm chí cấp SSS hư không thú. Không chỉ có như vậy, vừa tài trong tay nắm giữ của cải cũng đã chồng chất như núi, này số tiền lớn đủ để bảo đảm nàng tương lai 10 đời đều có thể trải qua cơm ngon áo đẹp, không buồn không lo sinh hoạt. Thấy tình hình này, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, dặn dò vượng tài mau mau đi đến liên minh đăng ký trở thành một tên ngự thú sư. Đương nhiên, vì phòng ngừa gây nên không cần thiết quan tâm cùng phiền phức, hắn sử dụng tới nghị thái năng lực, đem chính mình hoàn mỹ ngụy trang thành một con không hề bắt mắt chút nào cấp dê hư không thú, phần phân miêu. Nguyên nhân chính là như vậy, ở cái kia phong phú giống như liên minh tư liệu ở trong, vừa tài danh tự này vẹn vẹn chỉ là một cái bị cho rằng may mắn thu được một đầu cấp dê hư không thú người may mắn thôi. Nếu muốn bàn về cùng với thực lực, nàng không thể nghi ngờ nằm ở sở hữu ngự thú sư giai tầng bên trong tầng thấp nhất. Có thể làm người không tưởng tượng nổi chính là, tình huống thật nhưng không phải như mặt ngoài nhìn thấy như vậy đơn giản. Trên thực tế, vừa tài chính là một tên thực lực không kém chút nào với cấp SSS những cái khác đỉnh cấp ngự thú sư. Ngay ở nàng thành công thu được đến ngự thú sư nghề nghiệp chứng minh sau khi, không chút do dự nào cùng trì hoãn, lập tức mang tới hư không cự thú, một đường nhanh như chốc địa chạy tới cách mình gần nhất một nơi loại nhỏ hư không vết nước. Phải biết, ở toàn bộ ngự thú giới bên trong, tổng cộng có 5 đạo quy mô to lớn, có thể gọi chấn động lòng người hư không vết nước. Này 5 đạo vết nước khác nào 5 cái đi về hư không thế giới đường nối, chúng nó phân biệt bị 5 cái mạnh mẽ vô cùng quốc gia nắm thật chặt ở trong tay, coi là quý giá nhất chiến lược tài nguyên. So sánh với đó, những người số lượng đông đảo loại nhỏ hư không vết nước tuy rằng quy mô khá nhỏ, nhưng tổng số cũng đầy đủ hơn bằng nhiều. Hơn nữa mỗi một đạo vết nứt đều cặn kẽ ghi lại trong danh sách, cũng bị các loại thế lực khác nhau bản thân quản lý cùng nắm giữ. Đương nhiên, trong này tự nhiên thiếu không được năm đại liên minh bóng người qua lại ở giữa. Dù sao, đối với những thứ này thế lực mà nói, hư không thú loại này khan hiếm tài nguyên thực sự quá là quan trọng, nhất định phải đem vững vàng kiểm soát ở trong tay mình mới được. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, đối với muốn đi vào hư không vết nứt thăm dò ngự thú sư môn tới nói, liền không thể không tiếp thu cực kỳ nghiêm ngặt xét duyệt quy trình. Nói tới thẳng thắn hơn, hư không thú chính là một loại cực kỳ hi hữu quý giá tài nguyên. Bất kỳ bên nào thế lực đều tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay khiến người khác chia sẻ. Cho nên nói, cho phép một phần loại nhỏ hư không vết nước hướng về phổ thông ngự thú sư mở ra, dĩ nhiên được cho là đối với bọn họ làm ra trình độ lớn nhất nội bộ. Thẩm Mặc cùng vượng tài cùng đến cái kia nơi hư không vết nước, vẹn vẹn có thể bị đánh giá vì là cấp C mà thôi. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhìn như bình thường địa phương, nhưng có một loại đặc biệt sinh vật, thạch quỷ lang người ở đây sinh sôi sinh lợi. Những này thạch quỷ lang người y theo thực lực mạnh yếu, nó đẳng cấp đại thể phân bố với cấp C đến cấp B trong lúc đó. Đối với Thẩm Mặc mà nói, thạch quỷ lang người sức hấp dẫn thực tại có hạn. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì loại này hư không thú chất thịt thực sự khó có thể làm người khen tặng. Thường lên gần giống như cứng rắn vô cùng hòn đá bình thường, vị cực kém. Vì lẽ đó, cứ việc thạch quỷ lang nhân số lượng đông đảo, nhưng Thẩm Mặc đối với chúng nó không nhắc lên được chút nào hứng thú. Có điều, ngay ở mảnh này hư không trong cái khe, có một nguồn sức mạnh gây nên Thẩm Mặc rất lớn quan tâm. Nguyên lai, nơi này hư không vết nước hướng ra phía ngoài tràn ra mà ra hư không phát tắc, nắm giữ cực kỳ nồng nặc lực lượng phát tắc. Mà nguyên bản cũng đã lĩnh ngộ rất nhiều hư không bí pháp Thẩm Mặc, càng là bén nhạy nhận ra được, hư không trong vết nước không ngừng tràn lan ra đến hư không phát tắc. Đối mặt dụ người như vậy phát hiện, Thẩm Mặc không chút do dự mà quyết định tại đây hư không trong vết nước bế quan tu hành. Hắn tìm một nơi đối lập yên tĩnh mà an toàn góc xó, ngồi xuống đất ngồi xuống, hai mắt khép hờ, quá chú tâm chìm đắm với đối với hư không pháp tắc tìm hiểu ở trong. Tất cả xung quanh cũng dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có cái kia thần bí khó dò hư không pháp tắc ở trong đầu của hắn càng rõ ràng, sinh động lên ngươi ngộ tính nguyên thiên, tìm hiểu hư không pháp tắc, lĩnh ngộ ra hư không pháp tắc thổ chi pháp tắc hư không thổ chi nguyên tố hư không pháp tắc hư không thổ chi nguyên tố. Đây là Thẩm Mặc hư không cự thú phân thân lĩnh ngộ ra đến cái thứ nhất hư không pháp tắc. Cùng đây nguyên thế giới thổ chi pháp tắc không giống. Hư không thế giới thổ chi nguyên tố hiển nhiên thuộc về hư không hóa hoàn toàn mới pháp tắc, là Thẩm Mặc chưa bao giờ trải nghiệm quá hoàn toàn mới phiên bản. Theo hắn đột nhiên mở ra sáu đối với mắt ép, trước mắt hư không khe hở trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn bung lên móng đuốt sắc bén, trong khoảnh khắc, vô số thạch quỷ lang người như đậu đường giống như dồn dập hội tụ đến, liên tiếp không ngừng tràn vào hư không cự thú trong miệng. Nắm giữ hư không thổ chi nguyên tố, những này do thổ chi nguyên tố ngưng tụ ra hư không thú, chính là tối ngon miệng lương thực. Ăn no căng rượu, liền đi cái kế tiếp hư không vết nước. Chương 414, gian thương. Một đám gian thương chương 414, gian thương. Một đám gian thương Thẩm Mặc miêu lặng yên không một tiếng động địa ẩn nấp với hư không trong khe hở, giống như quỷ mị qua lại ở giữa. Bắt đầu một hồi điên cuồng ăn uống lữ trình. Chỉ thấy hắn tả một cái, hữu một cái, không ngừng mà hướng về trong miệng nhét người sói, ăn được kêu là một cái say xương ngon lành, miệng đầy đều chảy xuôi vết dầu. Cùng lúc đó, ở mảnh này hư không trong vết nước còn có rất nhiều cái khác ngự thú sư chính đang săn bắn thạch quỷ lang người. Những này ngự thú sư môn nhưng là tiêu tốn không ít tiền tài mới có thể tiến vào nơi này, lòng tràn đầy chờ mong có thể có thu hoạch. Nhưng mà, khi bọn họ bước vào khu vực này sau nhưng kinh ngạc phát hiện, nguyên bản nên tùy ý có thể thấy được thạch quỷ lang người dĩ nhiên tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn dư lại một mảnh trống giống hư không giới cùng vụ vụ vang vọng gió tây bắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy đi vào, kết quả cái gì cũng không thấy. Một tên ngự thú sư hô lớn. Tiếng nói của hắn trong nháy mắt gây nên chu vi cái khác ngự thú sư môn cộng hưởng, mọi người dồn dập kêu la lên, lùi tiền, lùi tiền, nhất định phải cho chúng ta lùi tiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không trong vết nước đầy dây phẫn nộ cùng bất mãn tiếng ồn ào. Đối mặt quần tình kích phẫn ngự thú sư môn, phụ trách quản lý này một phương hư không vết nước nhân viên lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Phải biết, có thể khống chế như vậy một nơi hư không vết nước nhân vật lại sao lại là không hề thực lực và bối cảnh hạng người lỗ mãng. Vì lẽ đó, đối với ngự thú sư môn yêu cầu hoàn tiền nhu cầu, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Không chỉ có như vậy, còn lấy hư không vết nước phát sinh biến hóa thành do, mạnh mẽ đem những này ngự thú sư hết thảy trục xuất khỏi đi. Chờ sở hữu ngự thú sư đều sau khi rời đi, những này nhân viên quản lý vừa mới bắt đầu chăm chú tra xét lên hư không trong vết nước bộ tình huống cụ thể. Trải qua một phen cẩn thận siêu tầm cùng phân tích, bọn họ cuối cùng được kết quả một cái làm người ủ rũ kết luận, đạo này hư không vết nước đã phế bỏ, cũng không còn cách nào cung cấp trước chỗ hứa hẹn săn bắn tài nguyên. Mỏng manh đến cơ hồ khó có thể nhận biết hư không khí tức, phản phất đến tàn trong gió bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tan. Mà cái kia nguyên bản nên màu mỡ vô cùng hư không tài nguyên, giờ khắc này cũng đã dường như khô cạn lòng sông, không hề sinh cơ có thể nói. Không nghi ngờ chút nào, những này dấu hiệu đều rõ ràng mà cho thấy, trước mắt khối này hư không vết nứt dĩ nhiên đánh mất nó nên có giá trị. Tình huống như vậy kỳ thực cũng không hiếm thấy. Có chút hư không vết nứt lại như không ngừng mở rộng cự thú, theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng to lớn, mà khác một ít thì lại khác nào hoàng hôn tây sơn lão nhân, dần dần mà từ bên trong tầm mắt của mọi người biến mất không còn tăm tích. Không thể không nói, tiếp nhận khối này không hề tiềm lực hư không vết nứt người thực sự là vận khí không tốt. Nhưng mà, bọn họ đối với này không hề biết gì. Nhưng vào lúc này, làm việc quỷ bí Thẩm Mặc từ lâu lặng yên không một tiếng động địa rời đi nơi này, không ngừng không nghỉ địa chạy tới mục tiêu kế tiếp, một nơi sản xuất nhiều rơi hút máu hư không vết nứt. Cùng hắn cùng tiến lên còn có hắn trung thực tôi tớ bộ tài. Nói tới này rơi hút máu, chúng nó nhưng là một loại làm người sợn cả tóc gáy hư không thú. Một khi chúng nó cắn bị thương nhân loại bình thường, người bị hại thì sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa, từ từ chuyển biến thành tương tự với trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ như vậy tồn tại. Tuy nói có thể thu được cái gọi là sống mãi thân thể, nhưng cùng lúc cũng sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, thân thể trở nên xấu xí dữ tợn khó coi. Hơn nữa từ đây chỉ có thể lấy máu tươi vì thức ăn, trở thành người người sợ hãi quái vật. Đã từng có một tòa phồn hoa náo nhiệt thành thị bất hạnh gặp một hồi dở dạ cụ lạ hai họa tàn phá. Trong mấy ngày ngắn ngủn, toàn bộ thành phố rơi vào khủng hoảng vô tận cùng trong hỗn loạn. Cuối cùng, vì ngăn cản tai nạn lan tràn, đương cục không thể không lấy cực đoan thủ đoạn, đem toàn bộ thành phố từ trên bản đồ triệt để xóa đi. Nhưng mà, mảnh này sản xuất nhiều rơi hút máu hư không vết nước không những không có vì vậy bị đánh bại, trái lại càng ngày càng nóng nảy, đến đây săn bắn rơi hút máu ngự thú sư nối liền không dứt. Đối với nhân loại tới nói, vĩnh viễn là bất biến theo đuổi. Có điều, chính là bởi vì vụ tai nạn kia tính sự kiện, làm cho rơi hút máu chịu đến cực kỳ nghiêm ngặt quản chế. Muốn khế ước rơi hút máu ngự thú sư sẽ phải chịu liên minh đặc biệt quan tâm. Thẩm Mặc căn bản liền không tâm tư đi để ý tới cái khác những người thượng vàng hạ cám sự tình. chỉ thấy hắn không chút do dự mà chỉ huy bên cạnh vượng tài đi giao nộp cái kia đắt đỏ ra trận chi phí sau, liền bước kiên định bước tiến bước vào hư không trong cái khe, chuẩn bị quá chú tâm vùi đầu vào đối với hư không pháp tắc tìm hiểu ở trong. Thạch Quỷ Lang người nghĩ lại hư không giới chất chứa mạnh mẽ vô cùng thổ chi nguyên tố pháp tắc, mà một bên khác, cái kia làm người sởn cả tóc gáy và mẹ vị trí hư không giới bên trong, thì lại tràn ngập cực kỳ nồng nặc huyết pháp tắc khí tức. Cũng chính bởi vì có như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh điều kiện tồn tại, mới dựng dục ra xem rơi hút máu quỷ dị như vậy mà hung hãn hư không thú loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Mặc một cách hết sức chăm chú mà chìm đắm ở đối với huyết pháp tắc thâm nhập nghiên cứu cùng lĩnh ngộ bên trong. Đột nhiên, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, cái kia lịch tiên ngộ tính lại một lần bị thành công phát động rồi. Nguyên ngộ tính lịch tiên, tìm hiểu huyết pháp tắc, lĩnh ngộ hư không pháp tắc hư không huyết chi nguyên tố dưới một tức, thời gian phảng phất động lại bình thường, toàn bộ hang động đều bị một luồng quỷ dị bầu không khí bao phủ. Chỉ thấy cái kia nguyên bản lít nha lít nhít, làm người sởn cả tóc gáy rơi hút máu, giờ khắc này đang điên cuồng địa bàn cứ cùng nhau. Chúng nó trên người tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, cùng chu vi tràn ngập huyết chi nguyên tố lẫn nhau giao hòa, luyện hóa. Theo thời gian trôi đi, những này rơi hút máu từ từ mất đi nguyên bản hình thái, dồn dập hóa thành từng đoàn màu đỏ tươi như máu xương mù dày. Này bao quanh xương máu dường như chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, cuồn cuộn không ngừng hướng về hư không cự thú tấm kia to lớn miệng của tới. Đến lúc cuối cùng một tia xương máu đi vào hư không cự thú trong những lúc, hắn cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, một luồng khủng bố đến cực điểm khí thế từ nó trong cơ thể bộc phát ra. Cùng lúc đó, hư không cự thú thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, phản phất không có phần cuối bình thường. Không chỉ có như vậy, nương theo thực lực tăng lên, hư không cự thú đối với hư không bí pháp lĩnh ngộ cũng càng sâu sắc. Trở ngại hắn bình cảnh bị đánh vỡ, hư không bí pháp tuyệt đối thiên địa thành công đột phá tầng thứ nhất ràng buộc, thuận lợi lên cấp đến tầng thứ hai. Đạt đến tầng thứ hai sau, hư không bí pháp nắm giữ tự do khống chế tự thân to nhỏ, to lớn nhất có thể tăng lớn đến nguyên lai gấp trăm lần, nhỏ nhất thì lại có thể thu nhỏ lại đến chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Loại biến hóa này làm cho vốn là mạnh mẽ vô cùng hư không cự thú có rồi càng mạnh mẽ hơn ẩn nấp năng lực, mà thành tựu hư không cự thú cường đại nhất thủ đoạn một trong, siêu hư không cấp tuyệt đối lĩnh vực đồng dạng được rất lớn tăng cường. Hồi tưởng lúc trước mới vừa lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực thời gian, Thẩm Mặc có khả năng thả ra lĩnh vực không gian cũng chỉ có khoảng 2 mét. Nhưng mà, thông qua không ngừng thôn vệ đến từ hai cái hư không vết nứt mênh mông năng lượng, bây giờ hắn lĩnh vực không gian dĩ nhiên mở rộng đến kinh người 10 mét. Tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem, này nhìn như chỉ là 8 mét tăng trưởng, nhưng trên thực tế nhưng là một lần chất bay bọn. Tại đây 10 mét phạm vi lĩnh vực bên trong, Thẩm Mặc chính là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối người trưởng khống. Bất cứ kẻ địch nào một khi bước vào khu vực này, đều sẽ trong nháy mắt rơi vào hắn bày xuống tiên la địa võng bên trong, khó có thể chạy trốn. Hắn lúc này, dĩ nhiên không cần tiếp tục cẩn nấp tự thân, chỉ cần khẽ mở cái kia mạnh mẽ lĩnh vực, mặc dù kẻ địch gần trong gang tấc, cũng đừng muốn nhận ra được sự tồn tại của hắn. Rất nhanh, ngự thú sư môn liền phát hiện rơi hút máu số lượng đang điên cuồng giảm mạnh. Nơi này xuất hiện cùng Thạch Quỷ Lang người như thế tình huống. Giây lát trong lúc đó, liên quan với giờ dạ cụ lạ hư không giới đã phát sinh việc tỉ mỉ tình báo liền cấp tốc lan truyền đến Mỹ Đại Ngự Thú Sư Liên Minh. Đối mặt bất thình lình tình hình, Liên Minh quyết định thật nhanh, lập tức sai phái ra kinh nghiệm phong phú mà chuyên nghiệp vững vàng điều tra viên đi hiện trường, thâm nhập tìm tòi nghiên cứu hư không vết nứt tại sao lại đống nhiên dập tắt. So với Thạch Quỷ Lang người, có thể làm cho người sống mãi rơi hút máu ở một ít người trong mắt càng trọng yếu hơn. Những này các điều tra viên cấp tốc chạy tới nơi khởi nguồn điểm, triển khai một phen điều tra. Trong đó có một tên điều tra viên, thậm chí đã đi tới Thẩm Mặc trước mặt, nhưng như cũng không thể nhận ra được chút nào đầu mối. Bất kể là Thẩm Mặc bản thân vẫn là bên cạnh hắn vô tài, phản phất hoàn toàn hòa vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Tuyệt đối lĩnh vực mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Trải qua một phen cẩn thận thăm dò cùng phân tích sau khi, các điều tra viên cuối cùng chỉ có thể đến ra một kết luận như vậy, lần này hư không biết nước dập tắt đúng là hiện tượng bình thường. Nó tình hình càng cùng với trước Thạch Quỷ Lang người tao ngộ giống nhau như lúc. Đồng thời, bọn họ trải qua thâm nhập nghiên cứu cùng phân tích sau khi, lớn mật địa làm ra một cái dự đoán, những người quy mô khá nhỏ hư không vết nứt rất có khả năng cũng sẽ phát sinh cùng với tương tự tình hình. Mà như vậy kỳ lạ hiện tượng thì bị các chuyên gia mệnh danh là hư không dập tắt chu kỳ. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Đặc biệt là ở liên minh cùng với một ít lợi ích tối thượng bọn gian thương tận hết sức lực tuyên truyền cùng trắng trợn bên vực bên dưới, tình thế trở nên càng sốt sáng lên đến. Nguyên bản vẫn tính ổn định thị trường trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, mỗi cái địa phương hư không vết nứt vé vào cửa giá cả như hỏa tiện thẳng tắp tăng gọn. Tương ứng các loại tài nguyên càng là nên đón một làn sóng lại một làn sóng cực lớn tăng giá làn sóng. Đang lúc này, vẫn đang ăn uống Thẩm Mặc mới vừa từ giờ dạ cụ lạ hư không giới đi ra, nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng để hắn cả người đều ngây người. Hắn có điều chính là đi vào ăn một bữa cơm mà thôi a. Mà khi hắn lại lần nữa chuẩn bị tiến vào thời điểm nhưng kinh ngạc phát hiện, tiền tham gia dĩ nhiên đã cao lên tới nguyên lai dòng dã nhiều gấp 3. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống a? Hắn không khỏi nghi hoặc mà tự hỏi, chẳng lẽ mình ở bên trong ăn cơm thời gian đã dài đến đủ để gợi ra khổng lồ như thế biến hóa sao? Nhưng mà sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Không chỉ là tiền tham gia trướng đến quá mức, sở hữu cùng hư không tương quan tài nguyên đều không ngoại lệ đều đang điên cuồng tăng giá. Biến cố bất thình lình làm cho đông đảo ngự thú sư môn suốt ngày thấp thỏm lo âu, chỉ lo lợi ích của chính mình chịu đến tổn hại nghiêm trọng. Thẩm Mặc đi ngang qua nhiều mặt hỏi thăm cùng tỉ mỉ hiểu rõ sau khi, mới rốt cục đống nhiên tình ngộ, nguyên lai tạo thành tất cả những thứ này cục diện hỗn loạn kẻ cầm đầu lại chính là chính hắn. Mặc dù nói chuyện này xác thực là do hắn mà xảy ra, nhưng cũng không thể liền như vậy không hề có đạo lý địa tùy ý tăng giá chứ. Này không phải tỏ rõ bắt nạt người mà. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng tức giận bất bình, quyết định muốn lấy hành động đến thay đổi hiện nay loại này không hợp lý hiện trạng. Vì mạnh mẽ trừng trị cái đám này không hề điểm mấu chốt, đạo đức không có gian thương, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm thề nhất định phải làm hành động lớn mạnh, lần thứ hai sáng tạo ra làm người chú ý huy hoàng thành tựu. Hắn dứt khoát kiên quyết điệu tăng nhanh thôn vệ hư không vết nứt bước tiến, cũng toàn lực vùi đầu vào đối với hư không pháp tắc tìm hiểu bên trong, quyết tâm muốn cho cái kia hủy thiên diệt địa hư không dập tắt làm đến càng hung mãnh kịch liệt. Liên như vậy, cũng không lâu lắm, những người trong ngày thường uy phong lẫm lẫm ngự thú sư môn liền bén nhạy nhận ra được tình huống dị thường. Hư không dập tắt tuyệt đối không phải như cái nhóm này gian trá thương nhân nói quát như vậy hư vô mà mịt, không tồn tại ở thế gian, mà là sát sát thực thực địa chính đang phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản số lượng đông đảo loại nhỏ hư không vết nứt bắt đầu liên tiếp địa dập tắt sổ xuống, đã từng tràn ngập trong đó nồng nặc hư không khí tức cũng dần dần tiêu tan không còn hình bóng, cũng không còn cách nào làm mọi người cung cấp dù cho mảy may quý giá cô lương. Nếu không là vẫn còn tồn tại năm đại hư không vết nứt chưa gặp hư không dập tắt lan đến, chỉ sợ cũng liền thực lực mạnh mẽ năm đại liên minh lúc này cũng khó có thể duy trì trấn định tự nhiên. Nhưng mà ngay ở Thẩm Mặc không ngừng không nghỉ địa liên tiếp thành công thôn vệ dòng dã 13 tòa hư không vết nứt sau khi, bất hạnh sự tình trung quy vẫn là giáng lâm đến trên đầu hắn. Bởi vì hành động của hắn quá mức cấp tiến, cuối cùng vẫn là không thể phòng ngừa địa chạm tới cái kia không thể vượt qua hồng tuyến, do đó đưa tới một luồng cực kỳ đáng sợ đại sức mạnh kinh khủng quan tâm. Ở rộng lớn vô ngần, thâm thúy thần bí hư không trong biển, một đầu hình thể to lớn đến như núi lớn hư không thú chính nằm trên mặt đất. Con này hư không thú ngoại hình quá giống bạch tuộc, nhưng cũng so với phổ thông bạch tuộc càng dữ tợn khủng bố. Nó mỗi một điều xúc tu trên đều che kín sắc bén gai nhọn cùng làm người sợn cả tóc gáy rất hút, lập loè u lam quang mang con mắt để lộ ra một loại sợ hãi thật sâu cùng kính nể. Giờ khắc này, con này hư không thú chính lấy một loại cực kỳ khiêm tốn cùng trung thành tư thái hướng về nó chủ nhân bẩm báo trọng yếu tin tức, tôn kính vô cùng hư không chi vương a. Ngài thấp kém người hầu ở đây hướng về ngài thỉnh an, cũng hướng về ngài bẩm báo một cái tình huống khẩn cấp. Cái kia ở vào xa xôi địa phương thế giới tựa hồ xuất hiện một chút bé nhỏ không đáng kể phiền toái nhỏ. Theo con này bạch tuộc trạng hư không thú tiếng nói vừa ra, nguyên bản bình tĩnh không lay động vô tận trong hư không đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng. Ngay lập tức, một tấm to lớn mà lại quỷ dị ma mặt chậm rãi nổi lên. Tấm này ma trên mặt khảm nạm một đôi như óng ánh tinh thần giống như long lánh lóa mắt con người, tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Cặp mắt kia nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống phía dưới giống như run rế nhỏ bé bạch tuộc, phảng phất có thể hiểu rõ tất cả bí mật. Xuân, lẽ nào ngươi là muốn nói cho ta, ngươi đã vô năng đến liền như vậy một cái nho nhỏ cấp thấp thế giới đều không thể chinh phục khống chế sao? Ma mặt âm thanh dường như lôi đình và quân, ở toàn bộ hư không trong biển vàng vọng không ngừng. Nghe nói như thế, bạch tuộc sợ đến cả người run lẩy bẩy, nó vội vã liều mạng mà lung lay chính mình cái kia đông đảo xúc tu, thất kinh địa cầu xin tha thứ, không không không, vi đại vô cùng hư không chỉ vương, mời ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm ý của ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngài, có cái khác mạnh mẽ hư không sinh vật cũng chú ý tới phía kia thế giới, đồng thời chúng nó chính đang tham lam mà thôn vệ chúng ta thật vất vả mới xé ra hư không vết nước. Quỷ dị ma mặt nghe xong bạch tuộc sau khi giải thích, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng mà vẹn vẹn quá mấy tức thời gian, nó đột nhiên mở ra tấm kia cái miệng lớn như chậu máu, một luồng có 102 sức hút trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng thương bạch tuộc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị luồng sức mạnh mẽ này cuốn vào má trong miệng. Chỉ nghe một trận lanh lảnh răng rắc tiếng vang lên, ma mặt bắt đầu tận tình nhai, nghiền ngẫm lên trong miệng đồ ăn đến. Chỉ chốc lát sau, làm ma mặt đình chỉ nhai, nghiền ngẫm lúc, nó dĩ nhiên từ trong miệng phun ra một tấm máu me đầm địa, tỏa ra nồng nặc mùi tanh da thú. Cái xạ, con gái của ta, ngu xuẩn sồn phụ lòng ta kỳ vọng, tiếp đó, do ngươi để đền bù sồn sai lầm, tìm tới tên kia, giết chết nó. Hư không xương mù bên trong, bị kêu là cái xạ nữ nhân chậm rãi đi ra, nửa quỳ ở hư không chi vương trước mặt. Vâng, chủ nhân. Chương 415, hư không thôn thiên ma công chương 415, hư không thôn thiên ma công Thẩm Mặc giờ khắc này nhưng chìm đắm với loại nhỏ hư không trong cái khe, như nói như khát địa thôn phệ những người hư không thú, quần quận không ngừng rút lấy hư không lực lượng. Mỗi một tia hư không lực lượng nhập thể, đều phản phất hóa thành dòng nước nhỏ róc rách, tầm bổ trong cơ thể hắn đôi kia với hư không pháp tắc cảm ngộ. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mặc nhưng đối với sắp đến to lớn nguy hiểm hồn nhiên không cảm thấy. Mảnh này rộng lớn vô ngần hư không trong biển, nắm giữ đến mãi không hết hư không sinh vật, mà có tư cách được gọi là hư không chi vương tồn tại, tuyệt đối không phải bình thường tiểu nhân vật. Toàn bộ ngự thú giới, kỳ thực chính là hư không chi vương trong mắt nhất định muốn lấy được màu mỡ lương thực. Thẩm Mặc hành động, không khác nào một cái gan to bằng trời kẻ trộm, dám ở hư không chi vương dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động địa trộm lấy nó ngon miệng của lương. Bây giờ, hư không chi vương dĩ nhiên thấy rõ đến Thẩm Mặc tồn tại. Phẫn nộ ngọn lửa ở nó trong lòng cháy hừng hực, nó phái ra dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng, hư không con gái, đi vào đem cái này đáng ghét kẻ trộm một lần bắt được. Theo hư không con gái lĩnh mệnh mà đi, bóng tối vô tận bắt đầu lặng yên bao phủ mà tới. Đang lúc này, chính ăn được không còn biết trời đâu đất đâu Thẩm Mặc đột nhiên không có dấu hiệu nào địa đánh một cái to lớn hắt xì. Tiếng này vang dội hắt xì trong nháy mắt đánh vỡ chu vi yên tĩnh. Cùng lúc đó, vẫn nằm ở vắng lặng trạng thái nhận biết nguy cơ cũng như là chịu đến một loại nào đó kích thích bình thường, lần thứ hai điên cuồng vận chuyển lên. Lần này, hư không cự thú cảm nhận được nguy cơ khác nhau xa so với trước bất kỳ lần nào đều muốn tới đến mãnh liệt cùng gấp gáp. Loại kia cảm giác gần giống như có một cái sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc treo cao cho hắn trên đỉnh đầu, chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, liền có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn. Hư không cự thú trong phút chốc trở nên thất kinh lên. Nó chỉ có điều là một đầu bé nhỏ không đáng kể, yếu đuối không thể tả mà tứ cố vô thân hư không phân thân thôi. Cho tới nay, nó những việc làm đơn giản chính là không ngừng mà ăn ăn ăn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà ẩn trốn đi yên lặng phát dục trưởng thành mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên gặp như vậy xui xẻo, liên tiếp mà xa vào các loại đáng sợ nguy cơ bên trong. Bản tôn a, ngài nhìn một cái ngài đến cùng đem ta cho tới nơi nào tới rồi. Hư không cự thú một bên kịch liệt lung lay chính mình cái kia khổng lồ vô cùng đầu, một bên lòng như lửa đốt địa hướng về bản tôn vị trí địa phương phát sinh khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Cùng lúc đó, nó còn không quên đem khoảng thời gian này khổ tâm nghiên cứu cùng lĩnh ngộ ra đến hư không pháp tắc hết thảy thu dọn được, cũng cấp tốc đóng gói chứa ở đồng thời truyền tống quá khứ. Dù sao, đây chính là nó thật vất vả đạt được một điểm nho nhỏ thành quả nha. Chỉ có nắm giữ thành tích như vậy, nó mới có niềm tin ở bản tôn trước mặt giả ra một bộ thê thảm đáng thương dáng dấp, nỗ lực cầu được bản tôn đồng tình cùng che chở đây. Mà lúc này, cách xa ở tiêu giao cốc bên trong bản tôn chính chìm đắm với đối với đại đạo huyền diệu thâm nhập tìm hiểu ở trong, đột nhiên liền thu được đến từ hư không cự thú khẩn cấp truyền âm. Nhưng mà, đối với con này cả ngày chỉ biết kêu trời trách đất, hiểu ra đến giờ hạt bừng lớn chừng hạt đậu chuyện tiền toái liền vội vàng vàng chạy tới hướng mình cầu viện hư không cự thú, thở mặc thực sự là không thèm để ý hắn. Cái tên này quả thực chính là một cái làm người đau đầu không ngớt con lệm, thì đại chút ít sự tình cũng phải xem cái không thai sữa hài tử tự tìm chính mình hỗ trợ giải quyết. Càng quá đáng chính là, trước còn vọng tưởng luyện chế một bộ thánh nhân thể xác, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc căn bản liền không muốn để ý tới này đáng ghét ra hỏa, vẫn như cũng một cách hết sức chăm chú mà tiếp tục tìm hiểu đại đạo chí lý. Nhưng mà, ngay ở trong nháy máy cái kế tiếp, Thẩm Mặc liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí như thủy triều ập tới. Ngay lập tức, một phần bị tỉ mỉ đóng gói tốt hư không pháp tắc hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mắt hắn. Trong phút chốc, lượng lớn cùng hư không tương quan pháp tắc dường như dòng lũ bình thường tràn vào nguyên thần của hắn bên trong, làm hắn trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số liên quan với hư không tri thức cùng huyền bí. Hư không pháp tắc. Đây chính là hư không pháp tắc. Thẩm Mặc trong lòng mừng như điên không ngớt, khó có thể ức chế nội tâm kích động tình. Hắn biết phần này hư không pháp tắc đối với chính mình tầm quan trọng, liền không chút do dự mà lập tức vùi đầu vào đối với hắn giải thích cùng tìm hiểu ở trong. Chỉ thấy Thẩm Mặc duỗi ra một ngón tay, hơi điểm nhẹ, nhất thời chu vi mênh mông vô ngần sức mạnh đất trời như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán như thế cấp tốc hội tụ đến, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành từng vị to lớn mà uy nghiêm vô cùng pháp tướng. Những này pháp tướng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, phản phất nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Theo Thẩm Mặc hơi suy nghĩ, cái kia vô cùng pháp tướng bắt đầu chậm rãi diễn biến lên hư không pháp tắc. Đầu tiên bày ra chính là hư không thổ chi nguyên tố, chỉ nghe một trận nặng nề tiếng nổ vang rền vang lên, vô số thổ thạch đông nhiên hóa thành hình thái khác nhau hư không sinh vật. Có thân hình cao to uy mãnh thạch quỷ lang người, chúng nó bắp thịt sôi sục, lực lớn vô cùng, còn có mọc ra cánh thạch tự quỷ, quanh quẩn trên không trung bay lượn, tốc độ cực nhanh, càng có hình thể to lớn như núi cao giống như đất đá quái, mỗi một lần di động đều có thể gây nên mặt đất chấn động kịch liệt, trong miệng phát sinh từng trận rít gào gào thét tiếng. Tiếp đó, hư không huyết chi nguyên tố cũng thuận theo hiện. Trong lúc nhất thời, bầu trời bị một mảnh ngập trời huyết hải che đậy, ánh mặt trời hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu mảnh này màu máu màn trời. Ở cái kia trong biển máu, từng con dữ tợn khủng bố rơi hút máu đập cánh mà ra, sắc bén tiếng kêu chói tai vang vọng vân tiêu. Đồng thời, thân hình to lớn huyết ma từ trong biển máu hiện lên, cả người máu me đầm địa, tỏa ra nồng nặc gây mũi mùi máu tanh vị. Ngoài ra, còn có các loại hình thù kỳ quái huyết quái tại huyết hải bên trong qua lại bơi lội, toàn bộ cảnh tượng như tu la địa ngục bình thường âm u khủng bố. Hư không phong chi nguyên tố, cuồng phong gào thét thanh đinh thái nhức óc, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động lên. Cuồng phong cuốn lại không khí, từ từ hình thành từng con thân thể trong suốt hư viễn hư không điên cuồng. Những này điên cuồng tốc độ cực nhanh, nơi đi qua nơi bất kỳ vật chất đều sẽ bị vô tình cắn nát, hóa thành bột mịn tiêu tán thành vô hình. Ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ, tồn tại rất nhiều pháp tắc. Hư không pháp tắc chính là một người trong đó, nó nhìn như cùng phương Đông đại đạo cùng phương Tây pháp tắc cũng không rõ ràng sự khác biệt, nhưng trải qua Thẩm Mặc thâm nhập phân tích cùng tìm hiểu sau khi, rốt cục bạch trần ẩn dấu ở biểu tượng sau lưng bản chất khác nhau. Bất kể là thổ chi nguyên tố ẩn chứa trầm ổn dày nặng lực lượng, huyết chi nguyên tố đại biểu dâng trào sinh cơ khả năng, cũng hoặc là phong chi nguyên tố mang đến linh động phiêu giật tư thế, trên thực tế đều cũng không phải là hư không pháp tắc hạt nhân vị trí. Chúng nó vẹn vẹn chỉ là hư không ở trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn trong quá trình, thông qua mạnh mẽ thôn vệ năng lực từ những thế giới khác cướp đoạt mà đến diễn sinh pháp tắc thôi. Những này bắt nguồn từ thế giới khác nhau pháp tắc, tuy rằng bị hư không nhét vào trong túi cũng tăng thêm vật dụng, nhưng cũng thủy chung không cách nào chạm tới hư không pháp tắc nhất là căn bản chân lý. Hư không pháp tắc duy nhất mà độc nhất vô nhị pháp tắc bản nguyên, chính là cái kia làm người kính nể thôn vệ chi đạo. Tại đây vô tận thôn vệ bên dưới, dựng dục ra sinh mệnh, vĩnh hằng, linh hồn cùng với không gian này tứ đại trí cao vô thượng pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc giao cho vạn vật phồn thịnh sinh trưởng động lực, vĩnh hằng pháp tắc làm cho thời gian trôi qua trở nên không còn tuyệt đối, linh hồn pháp tắc khống chế sinh linh sâu trong nội tâm bí ẩn nhất tâm tư, mà pháp tắc không gian thì lại chúa tể tất cả vật chất tồn tại hình thái cùng vị trí. Chính là dựa vào này thôn vệ chi nguyên cùng với bởi vậy diễn sinh mà ra tứ đại pháp tắc, hư không sinh vật mới có thể ở vũ trụ thể hiện ra nó không gì địch nổi uy thế. Này một pháp thì lại giao cho hư không lấy sinh cơ, khiến cho dựng dục ra vô số kỳ diệu hư không sinh mệnh. Những này hư không sinh mệnh cũng không phải là ngắn ngủi bình dị trôi qua đồ vật, mà là bởi vì vĩnh hằng pháp tắc tác dụng, có thể nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ. Chúng nó khác nào bất hủ tồn tại, xuyên toa ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Cùng lúc đó, linh hồn pháp tắc cũng ở mảnh này trong hư không phát huy trọng yếu tác dụng. Nó giao cho hư không sinh mệnh suy nghĩ cùng nhận biết năng lực, để chúng nó nắm giữ ánh sáng trí tuệ. Liền, những này hư không sinh mệnh bắt đầu thăm dò, nhận thức cũng lý giải chu vi thế giới. Pháp tắc không gian càng là làm cho hư không hải trở nên mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn. Tại đây rộng lớn hư không trong biển, dĩ nhiên cũng không thời gian tồn tại pháp tắc. Hay là đối với hư không sinh mệnh mà nói, thời gian bản thân cũng không quá bất cần nghĩa, chúng nó siêu thoát với thời gian ở ngoài, không bị nó ràng buộc. Nhưng theo hư không không ngừng thôn vệ những thế giới khác, hạ vị hư không pháp tắc thời gian từ từ hiện ra. Như muốn chân chính khống chế hư không, nhất định phải vứt bỏ những người vốn không thuộc về hư không sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể trở về đến thuần túy nhất hư không bản chất. Mà loại này bản chất chính là thôn vệ. Hư không sứ mệnh chính là thôn vệ tất cả, bất kể là tươi sống sinh mệnh, vĩnh hằng tuổi thọ, bao la không gian vẫn là linh động linh hồn, hết thảy đều phải bị thôn vệ hầu như không còn. Chỉ có thông qua không ngừng thôn vệ, hư không mới có thể thể hiện ra nó có 102 uy lực cùng mị lực. Vì lẽ đó, xoay đầu lại, ánh mắt lại lần nữa tập trung đến hư không cự thú trên người. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như hàm hậu ngu rốt ra hỏa, lại ở đánh bậy đánh bại trong lúc đó, như kỳ tích địa chạm tới hư không bản chất huyền bí. Chỉ thấy nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, điên cuồng ngăn ngăn dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều nuốt vào trong bụng bình thường. Nó thôn vệ thái độ như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng mà, cứ việc này hư không cự thú biểu hiện ra mãnh liệt như thế thôn vệ dục vọng, nhưng nó thôn vệ tốc độ cùng kỹ xảo thực tại làm người không dám khen tặng. Nó chọn dùng phương pháp là thông qua chuyên tâm tìm hiểu tương ứng hư không pháp tắc, tiến tới thôn vệ cùng với đối ứng hư không sinh mệnh. Phương thức này tuy rằng có thể khiến cho thu được trình độ nhất định sức mạnh tăng trưởng, cũng phụng dưỡng cho hư không cự thú tự thân huyết mạch, do đó thúc đẩy thực lực đó từng bước tăng lên. Nhưng nói cho cùng, này vẹn vẹn chỉ là một loại về số lượng tích lũy, mà không phải chân chính về mặt ý nghĩa biến chất. Phải biết, ở dài lâu mà vĩnh hằng dòng sông thời gian bên trong, hư không đã thôn phệ đến không xuể thế giới, ẩn chứa trong đó không cách nào đánh giá lực lượng pháp tắc. Mặc dù này hư không cự thú không ngừng mà cắn nuốt, dù cho dùng tới mấy triệu năm thời gian, e sợ cũng khó có thể cắn nuốt mất trong đó một phần ngàn tỷ. Không chỉ có như vậy, bởi vì quá độ thôn phệ các loại phức tạp pháp tắc, nó rất có khả năng gặp hãm sâu với mảnh này vô biên vô hạn pháp tắc bên trong đại dương, cuối cùng lạc lối tự mình, đánh mất nguyên bản thần trí. Khiến người ta cảm thấy khó hiểu chính là, ở hư không trong trung tâm bộ, rõ ràng gánh chịu tinh diệu tuyệt luân thôn vệ bị pháp. Có thể con này hư không cự thú cũng không biết vì sao, bày đặt sẵn có đường tắt không đi, một mực lựa chọn tuyệt đối thiên địa, phân thân hóa ảnh. Cái tên này đến tuột cùng là thông minh hơn người, độc đáo tuyệt nhãn, vẫn là thật quá ngu xuẩn, không nhìn được chân bảo. Thực sự gọi người khó có thể dự đoán. Thẩm Mặc đơn giản liền giúp hắn một cái, để hắn đi tới đường ngay đi. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp mà chấn động long long vang lên, một ánh hào quang từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, cắt ra bóng đêm vô tận bầu trời đêm. Đạo hào quang này bên trong ẩn chứa mới vừa tìm hiểu đến hư không bản chất lực lượng, nó như một đạo linh động thần vận, bằng tốc độ kinh người xuyên việt qua cái kia mảnh mênh mông ngông ngẩn, thần bí khó lường hư không hải. Ngay ở trong nháy mắt, đạo này thần vận tựa như nhanh như tia chớp tàn nhẫn mà chuyển vào hư không cự thú thân thể cao lớn bên trong. Nguyên bản chính đang tham lam mà nuốt chu vi năng lượng hư không cự thú, ở trước một giây còn một bên không ngừng mà ăn, một bên thấp thỏm trong lòng bất an, chỉ lo chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì hoặc là phiền phức. Nhưng mà một giây sau nó lại đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh tràn vào thân thể, để nó trong nháy mắt hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Đến rồi, bản tôn bản hợp rốt cục đến rồi a! Hư không cự thú kích động đến cả người run rẩy, trong miệng không nhịn được phát sinh một trận phóng đãng tiếng kêu gào. Nó cái kia con mắt thật to bên trong lập lòe mừng như điên cùng tham lam ánh sáng, phản phất đã thấy chính mình sắp xưng bá toàn bộ hư không thế giới huy hoàng tương lai. Cùng lúc đó, nương theo hư không cự thú cái kia chói hai tiếng cười gian vang vọng vật tiêu, một bên vượng tài bị dọa đến lông dựng đứng lên, sợ hãi bật phần. Hoàn toàn không biết nên làm gì ứng đối trước mắt đột nhiên trở nên điên cuồng chủ nhân. Có điều, giờ khắc này đối với hư không cự thú tới nói, vừa tài phản ứng căn bản không quá quan trọng. Làm hư không cự thú không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu kiểm tra bản tôn ban tặng nó phần này bản hắc lúc, nó nụ cười trên mặt càng giữ tợn cùng tùy ý lên. Trong phút chốc, hư không cự thú đông nhiên tỉnh ngộ, phản phất lập tức rõ ràng rất nhiều trước đây vẫn nghi hoặc không rõ vấn đề. Ha 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 ha, ta đã hiểu, ta ngộ. Trước ta thực sự là thật quá ngu xuẩn, lại đi nhầm con đường, chọn sai tu luyện phương hướng. Hư không cự thú dương dương tự đắc điệu tự đủ. Thế nhưng hiện tại không giống, bây giờ ta tìm tới chính xác con đường, tuyển đúng rồi chân chính thích hợp mục tiêu của ta, thôn vệ. Chỉ cần lợi dụng hư không cự thú từ lúc sinh ra đã mang theo thôn vệ lực lượng đi chiếm đoạt tất cả, mới có thể lĩnh ngộ được hư không chân chính bản chất vị trí. Liền, hư không cự thú không chút do dự mà vứt bỏ trước khổ cực tìm hiểu những cái được gọi là tuyệt đối thiên địa cùng phân thân hóa ảnh thuật, dứt khoát kiên quyết mà đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào cái môn này, nhắm thẳng vào hư không bản nguyên thôn vệ bí pháp bên trên. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, tìm hiểu hư không bí pháp thôn vệ, lĩnh ngộ ra hư không bí pháp thôn thiên thực địa, hư không bí pháp thôn thiên thực địa cùng bản tôn dành cho đại đạo chí lý xác minh lẫn nhau. Người lĩnh ngộ ra hư không thôn thiên ma công, hư không thôn thiên ma công nắm giữ thôn vệ thế gian tất cả vật chất bản nguyên sức mạnh. Không còn là trước tìm hiểu một loại pháp tắc, lại thôn vệ đối ứng pháp tắc sinh vật ăn mày bản bí pháp. Mà ngay ở hư không cự thú lĩnh ngộ thôn thiên ma công thời khắc, hư không con gái vừa vặn xuyên việt hư không hải đi đến ngự thú giới. Nàng cũng không có ngay lập tức đi tìm hư không cự thú, bởi vì nàng không có cách nào cụ thể khóa chặt hư không cự thú vị trí, mà là tìm tới hư không chi chủ ở đây giới nô bộc. Ngự thú sư liên minh chú Mỹ đại tổng lý sự Jonathan Tozip. Jonathan, chủ nhân có mệnh lệnh mới, ngươi cần tìm tới phá hoại chủ nhân giáng lâm kế hoạch giả dối ác đồ. Chương 416, hư không con gái chương 416, hư không con gái Jonathan đứng ở nơi đó, thân thể hơi run rẩy, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng khó có thể tin tưởng biểu hiện. Thành hữu Mỹ đại ngự thú sư liên minh người quản lý, đối với gần nhất phát sinh hư không sụp xuống sự kiện, hắn tự nhiên là sớm có nghe thấy. Nhưng mà, ở hắn ban đầu nhận thức bên trong, loại hiện tượng này có điều là lại bình thường có điều hư không dập tắt thôi. Dù sao, cùng những người sụp xuống hư không vết nứt lẫn nhau so sánh, mới xuất hiện vết nứt số lượng có thể không phải số ít đây. Huống chi, cái kia năm cái to lớn hư không vết nứt vẫn như cũ vững vàng mà đứng sừng sững ở đó, phản phất cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài bình thường, chút nào chưa được ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, Jonah đối với chuyện này cũng không có quá mức lưu ý, chỉ khi nó là hư không thế giới bên trong một lần nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính là như thế một cái bị hắn dễ dàng quên đi sự tình, lại đưa tới trong truyền thuyết hư không con gái. Càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi chính là, vị này thần bí mà nhân vật mạnh mẽ càng trực tiếp chỉ ra trong đó lợi hại quan hệ, dĩ nhiên thật sự có người dám to gan phá hoại hư không chi chủ giáng lâm. Vừa nghĩ tới nơi này, Jonah không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ xương sống lưng tăng lên trên lên. Phải biết, ở tại bọn hắn tín ngưỡng hệ thống bên trong, hư không chi chủ nhưng là trí cao vô thượng, không gì địch nổi tồn tại a. Bây giờ lại có thể có người mưu toan trở ngại nó giáng lâm, này không thể nghi ngờ là phạm vào di thiên tội lớn, có thể nói là tội đáng muôn chết. Jonah không dám có chút trì hoãn, quyết định thật nhanh địa sai phái ra lượng lớn nhân thủ, toàn lực ứng phó triển khai đối với này lên làm người khiếp sợ hư không dập tắt sự kiện thâm nhập điều tra. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, một hồi quay trùng quanh hư không dập tắt hẹp trương giác trục liền như vậy kéo dài màn che. Cũng không lâu lắm, sở hữu cùng hư không dập tắt tương quan tư liệu tựa như nước thủy chiếu cấp tốc hội tụ đến, cũng trải qua tỉ mỉ sắp xếp và chỉnh hợp. Đang lúc này, vẫn ẩn nút ở hậu trường vượng tài cùng với hư không cự thú từ nổi lên mặt nước, gây nên mọi người độ cao quan tâm. Nữ nhân này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Có người nghi hoặc mà hỏi. Vì sao mỗi một cái phát sinh hư không dập tắt địa phương đều sẽ xuất hiện tung tích của nàng đây? Một người khác cho mày, đầy mặt ngờ vực. Nhất định phải hay mau đem nàng tìm ra. Một đạo mệnh lệnh dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Không sai, nàng rất có khả năng chính là dẫn đến vụ tai nạn này thủ phạm. Liên như vậy, nhằm vào vượng tài toàn diện điều tra khua trùng gõ mõ địa triển khai. Theo điều tra công tác không ngừng đẩy mạnh, liên quan với vượng tài thân thế bối cảnh, qua lại trải qua các loại tin tức cũng nhất bị khai quật ra. Nguyên lai nàng gọi Isabella, là dốt chấn nhỏ cảnh sát trưởng con gái. Hơn nữa theo hiểu rõ, nàng một tháng trước đột nhiên rời nhà trốn đi. Ở ngày 7 tháng 2, cũng chính là nàng rời nhà sau ngày thứ tư, Isabella ở tiểu bang California chính thức đăng ký trở thành một tên ngự thú sư, nó khế ước thú lại là một con cấp thấp hư không thú, thẻ gia quyền. Phụ trách báo cáo tình huống nhân viên ngữ khí ngưng trọng nói rằng, nghe đến đó, chỉ thấy vị kia được gọi là hư không con gái nữ tử đột nhiên vỗ bàn một cái, bàn tay nặng nề rơi vào tấm kia ấn có thẻ gia quyền dáng dấp trong hình, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Ngu xuẩn, các ngươi cái đám này ngu xuẩn a. Gầm lên một tiếng vang vọng toàn bộ không gian, dường như muốn đem không khí chung quanh đều đập vỡ tan bình thường. Hư không con gái cái kia mỹ lệ nhưng tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi bặm mẻo. Trợ to con mắt của các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, thế này sao lại là cái gì phổ thông thẻ gia quyền? Đây rõ ràng là một đầu nắm giữ nghĩ thái hóa năng lực hư không thú. Tay nàng chỉ tới thẻ gia quyền, âm thanh càng cao vút lên. Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn tới, nhìn như bình thường không có gì lạ thẻ gia quyền, càng xem càng có thể cảm giác được một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Không sai, dẫn đến hư không dập tắt kẻ cầm đầu nhất định chính là nó. Lại có một người phụ hòa nói, trong giọng nói đồng dạng mang theo chắc cùng phẫn hận. Lúc này, hiện trường bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, mỗi người đều ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Đang lúc này, Jonah quyết định thật nhanh, cấp tốc tổ chức đứng dậy một bên nhân thủ, chăm chú khóa chặt lại vượng tại vị trí hư không vết nứt. Một hồi kinh tâm động phách bắt lấy hành động sắp triển khai. Nhưng mà, cùng lúc đó, thân ở trong hư không cự thú cũng thông qua tự thân nhạy cảm vô cùng nguy hiểm nhận biết năng lực, nhận ra được trận này lửa xém lông mày nguy cơ. Rốt cục vẫn là đến rồi, nên đến tóm lại là trốn không xong. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, nhưng giờ khắc này nó cũng không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại có vẻ dị thường trấn định. Hư không cự thú từ lâu sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Từ nó bản tôn nơi đó được mạnh mẽ bản hắc, giao cho hắn đủ để chống đỡ bất cứ uy hiếp gì thực lực. Không chỉ có như vậy, cái này bản hắc còn có trợ với nó hấp thu càng nhiều ngoại giới sức mạnh, do đó không ngừng cường hóa tự thân. Liên đệ bọn họ phóng ngựa đến đây đi. Bất luận đến bao nhiêu kẻ địch, đều chỉ có điều là ta trong miệng một đạo ăn sáng thôi. Ta thôn tiên ma công vừa vặn cần đại lượng quân lương đến bổ dưỡng lớn mạnh đây. Nghĩ đến bên trong, hư không cự thú không khỏi lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, trong mắt lập lòe tham lam cùng lánh khốc ánh sáng. Hư không vết nước 9527 khác nào một đạo sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Nơi này là một cái nguy hiểm vùng biển hẻm núi, chính là sản xuất nhiều rít gạo nữ yêu hư không giới. Những này rít gạo nữ yêu nắm giữ cực kỳ mỹ lệ mê người bề ngoài, dáng người thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ, phản phất từ mộng ảo bên trong đi ra tiên tử bình thường. Nhưng mà, có thể tuyệt đối không nên bị các nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo mê hoặc, bởi vì tại đây mỹ lệ bề ngoài bên dưới, ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Làm rít gạo nữ yêu mở ra miệng anh đào nhỏ lúc, thì sẽ chảy ra như tiếng trời êm tai tiếng ca. Cái kia tiếng ca huyền chuyển du dương, lanh lảnh dễ nghe, như tiên âm lượn lờ, có thể dễ dàng xuyên thấu người linh hồn, khiến người không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Một khi rơi vào này tươi đẹp tiếng ca cả bấy, liền dường như bị làm phép thuật bình thường, khó có thể chạy trốn. Nhưng mọi người không biết chính là, những này nhìn như nhu nhược vô hại rít gạo nữ yêu kỳ thực là lấy thịt vì thức ăn. Những người bị các nàng tiếng ca mê hoặc sinh vật, thường thường sẽ ở trong lúc vô tình mất đi tự mình ý thức, say mê với hư huyễn vẻ đẹp bên trong, cuối cùng trở thành các nữ yêu trong miệng mỹ vị món ngon. Mặc dù như thế, nhưng có một ít tham lam ngự thú sư đối với rít gạo nữ yêu đổ số tới. Bọn họ không chỉ có ham muốn các nữ yêu cái kia tuyệt thế khuôn mặt đẹp, càng khát vọng được các nàng loại kia có thể mê hoặc lòng người mạnh mẽ năng lực. Liền, những này ngự thú sư không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, nỗ lực cùng rít gạo nữ yêu ký kết khế ước, đem biến thành của mình. Lúc này, Thẩm Mặc đang đứng ở mảnh này hư không giới trước, quanh người hắn tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đã làm tốt thôn phệ toàn bộ hư không giới chuẩn bị. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp động thủ thời khắc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xông lên đầu. Dựa vào nhạy cảm trực giác, Thẩm Mặc ý thức được có cường địch chính đang áp sát. Thời suy tư sau, Thẩm Mặc quyết định tạm thời án binh bất động, lặng lặng mà chờ đợi kẻ địch hiện thân. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai dám đến ngăn trở mình bước chân, lại sẽ dùng thế nào thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền bén nhạy nhận ra được từng luồng sôi trào mãnh liệt sóng năng lượng từ đằng xa truyền đến. Ngay lập tức, lượng lớn hư không thú như thủy triều tràn vào hư không giới. Những này hư không thú hình thể to lớn, hình thái khác nhau, trên người tỏa ra mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ cùng nhận biết, Thẩm Mặc phát hiện chúng nó bình quân thực lực dĩ nhiên lên đến A cấp, này không thể nghi ngờ cho thấy chúng nó đều là tinh nhuệ bên trong kết xuất. Mỗi một con hư không thú đều có đủ để độc chặn một phương thực lực cường đại, nó sức chiến đấu có thể gọi kinh người. Nhưng mà, đối mặt như vậy đông đảo mà mạnh mẽ hư không thú, Thẩm Mặc nhưng không chút nào cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, ở hắn cái kia thâm thúy trong con người, lập lòe một tia tham lam cùng vẻ hưng phấn. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những này nhìn như hung mãnh vô cùng hư không thú có điều là càng mỹ vị ngon miệng đồ ăn mà thôi. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều hư không thú quần quận không ngừng tràn vào hư không giới. Rốt cục, làm sở hữu sức an toàn bộ hội tụ ở đây sau khi, vẫn lặng lặng ẩn nút chờ đợi thời cơ hư không cự thú rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm khát vọng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nanh sắc bén, hung hãn phát động nó lần đầu thôn phệ hành động, gọi tắt thủ thôn. Chỉ thấy hư không cự thú sử dụng tới hư không thôn thiên ma công. Công pháp này uy lực tuyệt luân, có thể thôn phệ thế gian vạn vật vật chất tinh hoa, bất kể là những người hung hãn hư không thú, vẫn là nguyên bản sinh sống ở mảnh này hư không giới địa phương sinh vật, đều bị một trong số đó coi đồng nghiệp địa nhét vào bụng bên trong. Hống, nương theo một tiếng đinh thai nhức óc rít gào, con kia to lớn như núi cao bình thường hư không thú trong giây lát mở nó cặp kia như buồn máu giống như to lớn miệng. Trong phút chốc, một luồng làm người sởn cả tóc gáy khí tức từ nó trong miệng dâng trào ra, phảng phất bóng tối vô tận bực sâu đống nhiên hiện lên. Cái kia quỷ dị đến dường như hố đen bình thường bực sâu, tỏa ra làm người ta sợ hãi mạnh mẽ sức hút. Cỗ lực hút này dường như báo vũ trụ bình thường bao phủ đến, nơi đi qua nơi, bất kể là cái khác hư không thú vẫn là chu vi vật sở hữu chất tinh hoa, đều không hề sức chống cự địa bị mạnh mẽ hút ra đi ra. Những này bị lấy ra vật chất cùng năng lượng, trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé bột mịn, cuồn cuộn không ngừng chảy vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố đen. Này chính là thôn thiên ma công uy lực kinh khủng. Vẹn vẹn có điều mấy hô hấp trong lúc đó, nguyên bản đầy dây các loại vật chất cùng sinh mệnh hư không giới, liền đã bị triệt để thôn phệ hầu như không còn. Hết thảy tất cả đều vào đúng lúc này hóa thành hư vô, chỉ còn giữ lại hoàn toàn tĩnh mịch không gian cùng bay múa đầy trời bụi mịn. Mà hoàn thành này một tráng cử hư không cự thú, thì lại có vẻ hơi chưa hết phòng thèm. Hắn chóp cha chóp chép tấm kia khổng lồ vô cùng miệng, tựa hồ đối với mới vừa thôn vệ những người tài nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Phải biết, như vậy lượng lớn quân lương, thậm chí ngay cả cho nó nhét kẽ răng đều còn thiếu rất nhiều đây. Nhưng mà, cứ việc thu hoạch lần này cũng không thể để hắn hoàn toàn chắc bụng, nhưng vẹn vẹn là như thế một lần thôn vệ hành vi, đã làm cho nó thực lực của tự thân được trời đất xoay vần tăng lên. So với trước, giờ khắc này sức mạnh của nó dĩ nhiên tăng cường mười mấy lần nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, này thôn tiên ma công có một loại cực kỳ đáng sợ đặc tính, theo không ngừng thôn vệ, công pháp bản thân cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nói cách khác, mỗi một lần thành công thôn vệ đều sẽ trở thành lần sau càng mạnh mẽ hơn thôn vệ hòn đá tảng, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, không bao giờ kết thúc. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bình tĩnh như gương trong hư không, đột nhiên nổi lên một đạo nhỏ bé rồi lại rõ ràng gợn sóng. Đạo kia gợn sóng dường như trong nước bị tập trung vào cục đá gây nên nước gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán ra đến. Ngay lập tức, một bóng người từ này gợn sóng trung tâm nơi chậm rãi tái hiện ra. Thẩm Mặc định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia càng là một cô gái, thưa không con gái. Dáng người của nàng xinh đẹp quyến rũ đến cực điểm, mỗi một nơi đường cong đều phảng phất trải qua tỉ mỉ điêu khắc, tỏa ra một loại làm người khó có thể chống cự mị lực. Mà nàng cái kia đặc biệt màu tím da thịt, thì lại lập lòe hư không độc nhất thần bí tử vận, khác nào trong bầu trời đêm sáng chói nhất tinh thần. Hóa ra là ngươi, thưa không cự thú. Thưa không con gái đôi môi khẽ mở, nũng nịu nói rằng. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt ở phía trước cách đó không xa hư không cự thú trên người, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hơn nữa còn là tu luyện thôn vệ pháp tắc hư không cự thú, chẳng trách có như thế thực lực mạnh mẽ, có thể dập tắt toàn bộ hư không giới. Thưa không con gái tiếp tục nói, thanh âm lanh lảnh dễ nghe, như tiếng trời, nhưng ẩn chứa trong đó hàn ý nhưng là khiến người ta không khỏi dùng mình một cái. Tiểu tử, xem dáng dấp của ngươi, tựa hồ còn chưa thành niên đây. Thưa không con gái bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về hư không cự thú chậm rãi đến gần, trên mặt mang theo một vệt nụ cười mê người, nhẹ giọng nói rằng, nếu không hãy cùng theo tỷ tỷ đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ ta tự nhiên sẽ hảo hảo đợi ngươi. Nghe được hư không con gái lời nói, thưa không cự thú hơi run run, hắn cặp kia to lớn con ngươi lập tức liếc nhìn trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử. Thưa không con gái từng mang đến cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, không nghĩ đến lại sẽ là như vậy một cái bề ngoài xem ra người hiền lành, tiểu diễm cảm động nữ nhân. Nhưng mà, cứ việc trong lòng có nghi hoặc, nhưng hư không cự thú trong cơ thể chạy xuôi cổ lao huyết thống nhưng ở thời khắc này không ngừng phát ra cảnh báo tín hiệu. Bởi vì hắn biết, thưa không con gái cũng không phải là phổ thông sinh vật, mà là thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy mà nguy hiểm ký sinh loại hư không thú. Nó chân chính bản thể cũng không phải là cái này mỹ lệ nữ giới thân thể, mà là ẩn giấu ở trên người cô gái cái kia lưu động màu tím thể lưu quang vận. Cái kia nhìn như yêu diễm vô hại nữ nhân cũng không phải là chân chính bề mặt ý nghĩa hư không con gái, nàng có điều là hư không con gái một cái ký sinh vật mà thôi. còn chân chính hư không con gái kỳ thực ẩn giấu ở đoàn kia sâu không lường được, tựa như ảo mộng màu tím thể lưu. Hư không cự thú đối thủ không phải nữ nhân, mà là này một đoàn nhìn như nhu nhược không có xương rồi lại ẩn chứa vô tận sức mạnh màu tím thể lưu. Màu tím thể lưu để hắn thần phục. Đó là thần phục sao? Cái kia rõ ràng chính là thèm thân thể hắn. Hư không cự thú chẳng muốn cùng hư không con gái phí lời. Hắn trực tiếp mở ra thôn tiên ma công, tàn nhẫn mà hấp hướng về hư không con gái. Vẹn vẹn trong nháy mắt, khủng bố địa thôn phệ chi lực liền đem nữ nhân hấp thành khô quắc xác ướp. Nhưng mà, đoàn kia màu tím thể lưu nhưng là thoát khỏi xác ướp, đem hết toàn lực địa muốn trốn vào hư không, trốn chi yêu yêu. Nàng hiển nhiên đánh giá thấp hư không cự thú thôn phệ chi lực, mà hậu quả chính là cái mạng nhỏ của nàng. Vẹn vẹn chỉ là kiên trì một phút, màu tím thể lưu liền hóa thành bột mịn bị thôn phệ hầu như không còn. Đổi lấy chính là hư không cự thú thực lực lại lần nữa tăng lên. Rõ ràng chỉ là một đoàn thể lưu, nhưng ẩn chứa so với đám kia A cấp hư không thú còn muốn nồng nặc gấp trăm lần hư không lực lượng. Hư không cự thú cũng không nhịn được đánh một cái ở no. Ăn quá ngon, nếu có thể trở lại trên hai con, vậy thì càng hoàn mỹ. Hư không chi chủ, con gái của ta chết rồi. Chương 417, hư không phát tắc, quả thực so với ma đạo còn muốn ma đạo. Chương 417, hư không phát tắc, quả thực so với ma đạo còn muốn ma đạo. Ở rộng lớn vô ngần, thâm thủy u ám trong hư không, hình thể to lớn đến vượt quá tưởng tượng hư không cự thú đang lặng lặng địa trôi nổi. Lúc này, nó chính đang trải qua một hồi kinh tâm động phách lột xác lữ trình. Chỉ thấy cái con này hư không cự thú thỉnh thoảng tắp trông nóng tấm kia đủ để thôn thiên vệ địa miệng rộng, tựa hồ có món đồ gì kẹt ở cổ họng của nó bên trong, để nó cảm thấy dị thường khó chịu. Nhưng mà, cái kia cũng không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa dị vật, cũng không là chân thực vật thể, cũng không phải hư vô mở mịt huyết ảnh, càng như là một loại bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất dị dạng cảm giác, khó có thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả. Theo thời gian trôi đi, hư không cự thú từ từ khép lại cái kia sáu đối với dường như đêm khuya giống như sâu thẳm mắt ép, đem toàn bộ năng lực cảm nhận đều tập trung ở cổ họng cảm giác khó chịu trên, thật giống như tiến vào một hồi yên tĩnh không hề có một tiếng động rồi lại kịch liệt vô cùng nội tâm minh tưởng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đột nhiên, một luồng cuồng bạo mà mạnh mẽ khí lưu từ hư không cự thú mở ra miệng lớn bên trong dâng trào ra. Nương theo khí lưu cùng xuất hiện, còn có một trận kỳ dị ong ong tiếng hót, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ hư không. Ngay lập tức, một đoàn lóng lánh thần bí u tử quang mang thể lưu bằng tốc độ kinh người từ cự thú trong miệng lướt xuống mà ra, cũng nhẹ nhàng đồng bình ở trong hư không. Này đoàn thể lưu khác nào một viên từ trên trời giáng xuống màu tím mắt ngộng, tỏa ra làm người hoa mắt mê mẩn óng ánh ánh sáng lộng lẫy, nhưng cùng lúc cũng để lộ ra một loại khiến người ta sợn cả tóc gáy khiếp đảm cảm giác. Này chính là hư không cự thú đang nuốt chửng hư không con gái hư không tinh hoa sau, trải qua dài lâu thai nghén cùng dung hợp, cuối cùng ở trong người đản sinh ra vật chất, hư không chất nguyên sinh. Này hư không chất nguyên sinh có thể tuyệt đối không phải vật tầm thường, nó là hư không bản nguyên, càng là hư không pháp tắc cụ thể hiện ra hình thức. Nó ẩn chứa năng lượng cùng tiềm lực có thể gọi kinh thế hai tục, không chỉ vượt qua hư không con gái, hơn nữa ở một số đặc biệt chiều không gian cùng lĩnh vực phương diện, thậm chí còn có thể thực hiện vượt qua. Loại này có 102 sức mạnh cùng với khủng bố tiềm năng, làm cho hư không chất nguyên sinh trở thành toàn bộ hư không thế giới bên trong nhất là quý hiếm nhân vật mạnh mẽ một trong. Hư không cự thú trên người tỏa ra cổ lão mà thâm thúy khí tức, phản phất gánh chịu năm tháng lắng đọng cùng dày nặng. Đang lúc này, màu tím thể lưu đột nhiên lập lòe tia sáng kỳ dị. Cự thú đột nhiên nheo mắt lại, cảm thụ cái kia cổ thể lưu ẩn chứa sức mạnh to lớn. Dựa vào trong huyết mạch chảy xuôi cổ lão ký ức, hắn hầu như trong nháy mắt liền hiểu do ảo diệu bên trong, cung cấp tốc nắm giữ nguồn sức mạnh này vận dụng chi đạo. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, cái kia màu tím thể lưu càng dường như chịu đến vô hình nào đó sợi tơ dẫn dắt bình thường, lấy một loại quá mức bình thường tốc độ hướng về cự thú bay vụt mà tới. Trong chớp mắt, màu tím thể lưu liền đã đến cự thú trước người, cũng chậm rãi dung nhập vào nó thân thể cao lớn bên trong. Theo thể lưu không ngừng rót vào, cự thú nguyên bản giữ tận khủng bố hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Bắp thịt của hắn run rẩy kịch liệt, xương cốt cũng phát sinh cọt kẹt tiếng vang, phản phất chính đang chịu đựng nỗi thống khổ không thôi. Nhưng mà, sự đau khổ này cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, cự thú thân thể liền từ từ thích ứng loại này lột xác quá trình. Trong quá trình này, cự thú mỗi một tấc da thịt, mỗi một mảnh giáp xác đều ở trải qua cường điệu cấu cùng tái tạo. Những người cứng rắn như sắt giáp xác dần dần trở nên mềm mại lên, mặt ngoài hiện ra từng đạo nhắn nhủi mà hoa văn phức tạp, phản phất là do trong vũ trụ tinh thần quỹ tích bệnh mà thành. Cùng lúc đó, trên người hắn sức mang dâu cũng bắt đầu trở nên tinh xảo, lập loại hàn quang, làm người không rét mà run. Cũng không lâu lắm, trận này kinh tâm động phách lột xác rốt cục tiếp cận kết thúc. Đến lúc cuối cùng một giọt màu tím thể lưu hoàn toàn hòa vào cự thú trong cơ thể lúc, một đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên bộc phát ra. Chờ ánh sáng tàn đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, một cái thân mang lưu chuyển hư không huyền bí hoa văn tử y nam tử chậm rãi từ cái kia mảnh ánh sáng bên trong đi ra. Tên nam tử này thân hình cao lớn to dài, thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp cự thú giáp sắc cùng sức mang rô, hình thành một tầng kiên cố vô cùng hộ giáp. Nhưng cùng này hình thành rõ ràng so sánh chính là, mặt mũi hắn nhưng tuấn mỹ dị thường, đường nét nhu hòa trôi chảy, như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hai con mắt của hắn sâu xa như biển, để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tầm nhìn cùng uy nghiêm, một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài tung bay theo gió, càng tăng thêm mấy phần phiêu dật cùng hào hiệp. Hắn giờ phút này, khác nào từ vực sâu bên trong đi ra thần thoại sinh vật, vừa tỏa ra thần bí khó lường khí tức, lại thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng thực lực. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thôi rung động, chu vi tinh thần cũng ảm đạm phai mờ. Nay tuyệt đối không phải vẹn vẹn là mặt ngoài hình thức trên nghi thái, mà là từ căn bản mức độ trên đối với máu thịt cùng linh hồn triển khai toàn diện cấu trúc lại. Hư không cự thú dựa vào hư không chất nguyên sinh, hoàn thành rồi huyết thống lên cấp cùng lột xác, trở thành mạnh mẽ vô cùng hư không hành giả. Hắn không chỉ là ngoại tại dung mạo rực rỡ hẳn lên, càng là đem hư không chất nguyên sinh nhận chứa tất cả năng lượng cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú hết mức khống chế với tay. Chỉ thấy hắn tùy ý vung lên một quyền, trong phút chốc, không gian chung quanh phảng phất bị một đạo không nhìn thấy sắc bén chi nhận mạnh mẽ xé qua, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Nguyên bản ổn định không gian kết cấu bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình, không được địa run rẩy lên, gần giống như liền cái kia vô tận thâm thúy hư không tự thân, đều đối với này cố đột nhiên hiện lên tân sinh cảm giác mạnh mẽ đến sợ hãi thật sâu cùng kính nể. Mà khi hắn tâm niệm hơi động thời khắc, thân hình liền dĩ nhiên vượt qua không gian tầng tầng hàng rào, sau một khắc càng trực tiếp đưa thân vào rộng lớn vô biên mênh mông trong vũ trụ. Dương rực ánh mặt trời như thủy triều chút xuống, đem hắn toàn bộ thân thể chăm chú bao khỏa trong đó. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà quan sát phía dưới cái kia viên khác nào ngọc thạch bình thường mỹ lệ hành tinh, sâu trong nội tâm sôi trào mãnh liệt một loại trước nay chưa từng có thoải mái tràn trề cảm giác, đồng thời còn có một luồng mãnh liệt vô cùng chinh phục dục vọng đang không ngừng bốc lên. Dù cho là bản tôn, đều chưa bao giờ có như vậy có thể đánh thẳng sâu trong linh hồn cực hạn tự do cảm thụ, cùng với như vậy chấn động lòng người sức mạnh to lớn chi phối trải nghiệm. Hắn lặng lặng mà đứng lặng ở nơi đó, mắt sáng như đuốc địa nhìn chằm chằm hành tinh ở bề ngoài cái kia nhằng nhịt khắp nơi, lít nha lít nhít hơn 1000 đạo hư không vết nứt. Những này vết nứt khác nào đại địa bị thương nặng sau lưu lại giữ tợn vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Chúng nó quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài thả ra làm người ta sợ hãi hư không sức xâm thực, tham lam mà từng bước xâm chiếm cái này nguyên bản yên tĩnh an lành thế giới. Đặc biệt trong đó cái kia năm đạo khổng lồ nhất vết nứt, càng là làm người khác chú ý từ này vài đạo cái khe lớn bên trong dâng trào ra hư không khí tức nồng nặc khiến người ta nghẹt thở, liền ngay cả kiến thức rộng rãi hắn đều không khỏi toát ra một tia kinh ngạc cùng kính nể. Màn này sau thao túng tất cả người, thực lực quả thực sâu không lường được. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, trong hai mắt lập lòe một vẻ thâm thúy mà thần bí hùng quang, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, hiểu rõ ẩn dấu ở sau lưng nó kinh thiên bí mật. Hắn biết, cái kia ẩn nấp với chỗ tối không biết đối thủ nắm giữ đủ để ở trong khoảnh khắc đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không sức mạnh kinh khủng, nhưng đối phương nhưng một mực bỏ qua loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn, trái lại lựa chọn một loại càng nhắn nhủi mà tốn thời gian dài lâu phương thức đến thi hành kế hoạch của chính mình. Gần giống như một vị tài nghệ cao siêu nghệ thuật gia, chính đang một cách hết sức chăm chú mà tỉ mỉ điêu khắc một cái cử thế vô song kiệt tác bình thường, thỏa thích hưởng thụ ăn mòn cùng thôn vệ mang đến vui vẻ. Nhưng mà, thân là này không mời mà tới khách không mời mà đến, hắn dĩ nhiên quyết định phải đem phần này chỉ lát nữa là phải đại công cáo thành tác phẩm nghệ thuật chiếm làm của riêng. Có điều trước đó, đối mặt những người dám to gan công nhiên khiêu khích hắn vô thượng uy nghiêm tiểu nhân bật môn, hắn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đặc biệt là đám kia không biết trời cao đất rộng ngự thú sư liên minh, bọn họ lại mưu toan lấy chiến thuật biển người đem hắn vây nốt cắn giết. Đã như vậy, vậy thì đại khai sát giới đi. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh đến cực điểm, đinh hai nhức góc đúng tay tiếng, phản phất là một đạo đến từ thời đại viễn cổ thần bí chỉ lệnh, đột nhiên ở mảnh này hư vô mở mịt trong không gian vang lên. Trong phút chốc, làm người khó có thể tin tưởng một màn phát sinh. Một viên khổng lồ vô cùng thiên thạch đột nhiên xuất hiện, như một cái ngủ say đã lâu vũ trụ người khổng lồ bị bỗng nhiên tỉnh lại bình thường. Nó quanh thân mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cái kia ánh lửa ngút trời mà lên, rọi sáng toàn bộ hắc ám phía chân trời, xa xa nhìn tới, lại như là một viên nóng ánh lóa mắt sao băng xẹt qua thương khung. Cái này thiên thạch thế tới hung hăng, tốc độ nhanh kinh người, khác nào một nhánh mũi tên rời cùng, lại như một tia chớp cắt phá trời cao, mục tiêu nhắm thẳng vào Mỹ đại ngự thú sư trụ sở liên minh vị trí địa phương. Nó khí thế bằng bạc, nơi đi qua nơi, không khí đều tựa hồ bị vỡ ra đến, phát sinh từng trận sắc bén chói tai tiếng rít. Mà lúc này giờ khắc này, thân ở Mỹ đại ngự thú sư trụ sở liên minh nội bộ Jonas, chính thật sâu rơi vào đến một loại trước nay chưa từng có hết sức khủng hoảng trạng thái ở trong. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, hai tay run rẩy không ngừng thử nghiệm cùng hư không con gái cùng với thủ hạ của chính mình bắt được liên lạc, nhưng kết quả nhưng là uổng công vô ích, bất luận làm sao cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Đang lúc này, đột nhiên, một trận gấp gáp còi báo động chói tai vang vọng vào tiêu, như bạn xét đánh minh bình thường ở trong căn cứ nổ bể ra đến. Bất thình lình nổ vang trong nháy mắt đem rộ nạt từ sâu sắc sợ hai bên trong đột nhiên thức tỉnh lại đây. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc địa nhìn phía trước mặt màn ảnh lớn, chỉ thấy màn hình bên trên hiện ra đến cảnh tượng làm hắn nhất thời trố mắt ngất mồm, ngây người như phỗng. Một viên to lớn vô cùng tiên thạch chính như đồng nhất tôn lãnh khốc vô tình tử vong sứ giả, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy thế, lấy bài sơn đảo hải, bén mà không nhọn tư thế hướng về bọn họ thẳng tắp địa bổ nhào mà đến. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Rộ nạt trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Âm thanh bởi vì hết sức hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt, phảng phất nến tàn trong gió bình thường bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Này đến tột cùng là chuyện ra sao a? Hắn điên cuồng mà gầm rú, trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc cùng không rõ. Phải biết, vậy cũng là do hư không con gái tự mình xuất lĩnh một nhánh tinh anh đội ngũ. Bọn họ thân kinh bách chiến, thực lực siêu quần, từ trước đến giờ đều là thuận buồm xuôi gió tồn tại. Nhưng mà giờ khắc này, này chi làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đội ngũ dĩ nhiên không có dấu hiệu nào địa mất đi tin tức, liền như cùng người bốc hơi rồi như thế. Jonat vắt hết óc cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do. Hắn thực sự khó có thể tiếp thu tàn khốc như vậy hiện thực, càng làm cho hắn cảm thấy sợn cả tóc gáy chính là, hắn còn tao ngộ đến trước nay chưa từng có ngập đầu thái dương. Đến cùng là cái gì dạng sức mạnh to lớn có thể đem như vậy tinh nhuệ bộ đội trong nháy mắt đánh tan đây, lại cho gọi ra một viên thiên thạch hủy diệt bọn họ. Mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Jonat vẫn cứ lòng tràn đầy nghi hoặc, trong đầu không ngừng hồi tưởng chuỗi này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thầm mặc vốn có một vạn loại giải quyết đi run rế phương pháp, một mực lựa chọn động tĩnh to lớn nhất một loại, cho bọn họ thả cái đại. Đích thân hai mắt thấy khối này to lớn vô cùng thiên thạch như một viên tiêu đốt sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, cũng lấy khí thế như sấm vang chớp giật phá hủy mạnh mẽ ngự thú sư liên minh sau khi, Thẩm Mặc hài lòng gật gù. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không có thời gian quá nhiều địa dừng lại cùng cảm khái, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn chờ đợi hắn đi hoàn thành. Chỉ thấy Thẩm Mặc thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền một lần nữa bước vào cái kia mảnh thần bí mà rộng lớn hư không chi hải. Dọc theo đạo kia nhìn thấy mà giật mình hư không vết nứt, Thẩm Mặc chuẩn bị giết hướng về hậu trường hấp thụ đại bản doanh. Có điều trước đó, Thẩm Mặc quyết định trước đem chính mình từ hư không hành giả nơi đó thu hoạch đến pháp tắc cảm ngộ không hề bảo lưu địa lan truyền cho bản tôn. Lại như Di Vãng mỗi lần thành công hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ lúc như vậy, hắn đều là không thể chờ đợi được nữa mà hướng về bản tôn tranh công xin mời thưởng. Dù sao, sắp tới đem đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch thời khắc, nhiều một phần sức mạnh liền mang ý nghĩa thêm một phần phần thắng. Liền, Thẩm Mặc tập trung tinh thần, thông qua đặc thủ pháp môn đem những người quý giá pháp tắc cảm ngộ quần quần không ngừng truyền vận đến bản tôn bên kia. Những này cảm ngộ bao hàm đối với hư không bản nguyên, thôn vệ pháp tắc cùng với hư không năng lượng trở rất nhiều phương diện lý giải cùng cảm ngộ, tin tưởng nhất định sẽ làm bản tôn mang đến rất lớn dẫn dắt cùng trợ giúp. Hắn lòng tràn đầy chờ mong bản tôn có thể dựa vào thu hoạch lần này ban tặng hắn sức mạnh càng thêm cường đại, để hắn ở sau đó cùng hậu trường hấp thụ giao chiến bên trong có thể xông lên trước, đánh đâu thắng đó. U tĩnh tiêu giao cốc bên trong, Thẩm Mặc chính một cách hết sức chăm chú mà khoanh chân ngồi ở một khối to lớn trên đá xanh, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tỏa ra một tầng như ẩn như hiện thâm thủy ánh sáng, hiển nhiên là ở quá chú tâm tìm hiểu cái kia thâm ảo vô cùng hư không pháp tắc. Nhưng vào lúc này, một luồng gợn sóng kỳ dị không có dấu hiệu nào địa từ xa xôi trong hư không truyền đến, trong nháy mắt liền xuyên thấu tầng tầng không gian trở ngại, trực tiếp giáng lâm ở Thẩm Mặc vị trí địa phương. Cảm nhận được luồng rung động này, Thẩm Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Bởi vì hắn ý thức được, đây là tới tự hư không cự thú tân thu hoạch. Lên cấp, hư không hành giả. Thẩm Mặc tự lẩm bẩm, trong lòng có chút bất ngờ. Nay thằng ngốc hư không cự thú thăng cấp đã vậy còn quá nhanh. Cái tên này trừ ăn ra ăn uống ở ngoài hầu như không có việc gì, nhưng cũng dựa vào loại này nhìn như đơn giản thô bạo phương thức tích lũy nổi lên không kém gì cái khác mấy cái phân thân thực lực cường đại cùng thâm hậu gốc gác. Hư không pháp tắc, quả thực so với ma đạo còn muốn ma đạo a. Thẩm Mặc không nhịn được thở dài nói, này điều pháp tắc cần chứa sức mạnh thực sự quá mức quỷ dị cùng mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có điều, rất nhanh Thẩm Mặc sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn nhớ tới hư không cự thú này, ngu xuẩn không biết có phải là bởi vì thực lực tăng lên được nhanh dẫn đến lòng tự tin hết sức bành trướng, lại đang không có biết rõ đối phương thực lực chân chính tình huống, liền tùy tiện tìm một đạo hư không vết nứt đi tìm đối thủ cũng chuẩn bị cùng với chính diện giao phong. Kẻ địch nếu là loại kia tồn tại vô số năm tháng, đã từng thôn phệ quá không biết bao nhiêu cái thế giới siêu cấp hư không cấp cường giả, vậy này ngu xuẩn nhưng là thật sự muốn lạnh lạnh. Hắn đây là trong lòng biết có ta vì hắn lận tẩy a. Chương 418, nhanh đi tìm Na Cha Tam Thái tử. Chương 418, nhanh đi tìm Na Cha Tam Thái tử. Cái kia to lớn vô cùng, khiến lòng người rất sợ sợ hư không cự thú, bây giờ dĩ nhiên lắc mình biến hóa trở thành tuấn mỹ phi phàm hư không hành giả. Cái tên này à, thật là được cho là đem ôm bắp đùi này nhất chiêu số vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Bất luận làm bất cứ chuyện gì, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, hắn cũng có hùng hục địa chạy tới hướng về bản tôn báo cáo, cũng lấy tên đẹp bảo là muốn thực hiện cái gọi là tài nguyên cộng hưởng. Nhưng trên thực tế đây, người nào không biết trong lòng hắn đánh mưu tính nhỏ, đơn giản chính là muốn từ Thẩm Mặc nơi này mò điểm chỗ tốt thôi. Có điều, khoan hay nói, có như thế một cái mạnh mẽ đại lao ở phía sau chỗ dựa, hư không hành giả làm việc lên đúng là càng ngày càng tứ không e rẻ, hung hăng càng quái. Ỷ vào sau lưng mình có người, tận tình hưởng thụ loại này cáo mượn oai hùng mang tới khoái cảm, trang bức lên được kêu là một cái thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần nhìn thấy hắn cái kia phó cục lốc ngây ngốc lại dương dương tự đắc dáng dấp, Thẩm Mặc đều là không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nhưng mà lần này, Thẩm Mặc nhưng không giống như ngày thường đối với hắn hờ hững hoặc là qua loa cho xong, mà là quyết định sẽ giúp hắn một cái. Dù sao, đối với Thẩm Mặc tới nói, nội tâm hắn nơi sâu xa kỳ thực cũng là hết sức tò mò này hư không trong biển cường giả đến tột cùng có thế nào cao thâm khó dò thực lực và năng lực. Phải biết, cái kia hư không hạt nhân chủ nhân là có thể dẫn tới Thái Thượng Lao Quân tự mình ra tay nhân vật khủng bố. Mà những người ý đồ thôn vệ toàn bộ ngự thú giới hư không các sinh vật, nói vậy thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc lần này không chỉ có không có đã đọc không trở về, trái lại phi thường sáng tỏ nói cho hư không hành giả, lớn mặt yên lòng đi thôi. Ra bất cứ vấn đề gì, mặt sau tự có ta cho ngươi lật tẩy chống đây. Hư không hành giả đứng bình tĩnh ở mênh mông vô ngần trong hư không, đột nhiên, một đạo tự tin vô cùng âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Đó là đến từ chính hắn bản tôn truyền lại đến truyền âm, âm thanh này phảng phất là một luồng sức mạnh vô cùng vô tận cội nguồn, trong nháy mắt để hư không hành giả nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm trở nên vô cùng kiên định cùng tràn ngập sức lực. Được bản tôn chống đỡ sau, hư không hành giả thân thể hơi chấn động một cái, ngay lập tức, hắn tựa như tia chớp xẹt qua đen kịt tinh hải. Bóng người của hắn trên không trung lưu lại từng đạo rực rỡ màu sắc ánh sáng quy tích, tốc độ kia dĩ nhiên so với trước nhanh hơn đầy đủ 7-8 phân. Cũng không lâu lắm, hư không hành giả liền đến một nơi hư không vết nứt. Cái này khe nước to lớn như một tấm dữ tợn khủng bố miệng lớn, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Nhưng mà, đối với hư không hành giả mà nói, này có điều là đi về chỗ cần đến một con đường thôi. Khi hắn xuyên qua hư không vết nứt lúc, cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bày ra ở trước mặt hắn chính là mênh mông vô bờ hư không hải, trong đó phân tán vô số viên hoàng vu hành tinh. Những này hành tinh nhìn qua không hề sinh cơ, mặt ngoài che kín đại đại nho nhỏ hố cùng vết nứt, phản phất từng chịu đựng một hồi đáng sợ hai nạn của rửa. Mỗi một hành tinh đều có vẻ thê thảm như thế, tàn tạ khắp nơi, lại như là bị rút khô sức sống xác ướp bình thường. Nơi này chính là trong truyền thuyết tinh giới mộ tràng, chính là hư không chi chủ lãnh địa. Ở mảnh này rộng lớn bên trong khu vực, thu thập đến không hết hành tinh di hải, chúng nó không có chỗ nào mà không phải là đã từng phồn vinh hưng thịnh hành tinh văn minh, nhưng bây giờ nhưng chỉ còn dư lại đổ nát thê lương. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu hư không chi chủ chỉ có điều là một con nhỏ yếu, đáng thương mà bất lực hư không xảo chúng đây. Nhưng mà, ở năm tháng dài đằng đẵng thôn vệ cùng tiến hóa trong lịch trình, nó từ từ trưởng thành lớn mạnh, từng bước điệu từ bé nhỏ không đáng kể hư không xảo trùng lộ sắc thành uy chấn bắt phương hư không chi chủ. Kể từ lúc đó, nó liền bước lên một cái thôn vệ hư không trong biển mỗi cái thế giới văn minh máu tanh hành trình. Mỗi một lần thành công thôn vệ một thế giới, đối với hư không chi chủ tới nói cũng không có khác hẳn với là một hồi lòng trọng thao thiết thịnh yến. Ở trận này thịnh yến bên trong, nó không chỉ có thể thỏa thích hưởng thụ thôn vệ mang đến cảm giác thỏa mãn, còn có thể quần quận không ngừng rút lấy thế giới văn minh bên trong năng lượng, do đó thực hiện thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng. Loại này đang nuốt chửng bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác, để hư không chi chủ say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời, loại kia khống chế tất cả, hủy diệt tất cả vui vẻ càng là làm nó muốn ngừng mà không được. Chỉ có điều, gần đây vị này khiến vô số sinh linh nghe tiếng đã sợ mất mật hư không chi chủ nhưng rơi vào phiền phức bên trong. Cho tới nay, hắn tỉ mỉ bày ra, thuận buồm xuôi gió chinh phục kế hoạch dĩ nhiên tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích nặng nề. Đặc biệt là hắn thương yêu nhất con gái, hư không con gái, càng cũng ở trước đây không lâu bất hạnh ngã xuống, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin dữ. Mà càng làm cho hư không chi chủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng là đầu kia trở ngại hắn thôn vệ thế giới tiến trình thần bí hư không thú. Vốn cho là có điều chỉ là một con hơi cụ thực lực tiểu nhân mà tôi, cũng không định đến nó chân thực sức mạnh vượt xa khỏi hắn ban đầu phán đoán. Phẫn nộ đầy dẫy ngực của hắn khang, lửa giận thiêu đốt linh hồn của hắn, hắn muốn đi tới ngự thú giới, đem cái kia dám to gan khiêu khích hắn uy nghiêm cùng quyền uy, sát hại nữ nhi của hắn hư không thú lột ra chóc thịt. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp khởi hành thời khắc, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một đầu thế tới hung hăng hư không hành giả khác nào quỷ mị đột nhiên giết tới, trong nháy mắt đánh vỡ hắn vốn có kế hoạch. Kha kha, liền ngươi gọi hư không chi chủ a. Hư không hành giả khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mang theo trêu tức đủ cười. Nguyên bản, hắn đối với vị này trong truyền thuyết hư không chi chủ không biết gì cả, nhưng khi cái kia mảnh mênh mông mà vừa thần bí hành tinh mộ tràng đập vào mi mắt lúc, một luồng bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa truyền thừa ký ức như thủy triều sông lên đầu, có quan hệ hư không chi chủ các loại tin tức trong nháy mắt ở trong đầu rõ ràng hiện ra. Hư không hành giả cũng không phải là hư không cự thú thượng vị lên cấp thể, hắn chính là do hư không cự thú thôn vệ hư không chất nguyên sinh sau khi phát sinh biến dị lên cấp mà tới. Thông thường mà nói, hư không cự thú tiến một bước tiến hóa dưới một giai đoạn lẽ ra nên là trở thành hư không chi chủ, loại kia có thể dễ dàng thôn vệ toàn bộ thế giới, khống chế vô tận hư không sức mạnh tồn tại. Không nghĩ đến, như tính ngự thú giới hậu trường hấp thụ, chính là mình chủng tộc trong danh sách ở vào phía trên hư không chi vương. Này thật đúng là không trùng hợp không thành văn a. Giờ khắc này hư không hành giả trong lòng mừng thầm, bởi vì ngay ở trước đây không lâu, hắn từ bản tôn trong tay được một môn tên là Thôn Thiên Ma Công hư không bí pháp. Đây chính là thuộc về siêu hư không cấp bậc bản nguyên bí pháp, uy lực của nó có thể gọi hủy thiên diệt địa. Nhưng mà hiện nay Thôn Thiên Ma Công vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nếu như có thể đem trước mắt con này hư không chi chủ thành công thôn vệ, như vậy không chỉ có thể để môn bí pháp này lên cấp đến một cái độ cao hoàn toàn mới, thực lực của tự thân cũng chắc chắn tăng nhanh như gió, bước hướng về một cái trước nay chưa từng có tầm thứ tột cùng. Nếu là lại đem lần này tạo hóa truyền cho bản tôn, lấy bản tôn gấp đát, tất nhiên từ bên trong thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ đến đây, hư không hành giả mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt lại bị kia lửa giận phần phật hư không chi chủ. Cảm nhận được sau lưng truyền đến ác liệt sát ý, hư không chi chủ thân hình đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy con mắt của hắn bên trong đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc vẻ, nhưng thoáng qua liền bị băng lạnh hơi lạnh tấu xương thay thế. Hư không hành giả, thôn vệ hư không con gái mới gặp sinh ra đặc thù hư không thú. Hắn chính là cái kia dám to gan khiêu khích chính mình tiểu mao tặc. Chỉ nghe vang vọng toàn bộ trống trải tinh giới mộ tràng tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ là một đầu hư không hành giả, dĩ nhiên cũng dám đến đây khiêu chiến bản vương. Thanh âm này như hồng trung bình thường, thật lâu vang vọng không thôi, trong đó ẩn chứa loại kia không thể nghi ngờ uy áp mạnh mẽ, làm người sợ hãi. Nương theo dứt tiếng, hư không chi chủ bóng người bắt đầu chậm rãi từ vô tận trong hư không ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy nó thân thể vô cùng khổng lồ, khác nào một tòa nguy nga đứng vững núi cao, mà cái kia quanh thân bao trùm thâm thúy hư không hoa văn, thì lại phảng phất là vũ trụ thần bí nhất khó lường pháp tắc, mỗi một đạo đều tỏa ra đủ để thôn phệ vạn vật sức mạnh kinh khủng. Có thể trái lại hư không hành giả, đối với hư không chi chủ thể hiện ra như vậy kinh người uy thế nhưng là không để ý chút nào. Ngược lại, khoe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vẻ tràn ngập cân nhắc đủ cười, cũng nhẹ giọng nói rằng, ồ, thôn phệ pháp tắc. Kha kha, món đồ này ta nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Với bạn, hôm nay liền để ngươi đến hảo hảo kiểm nghiệm một hồi ta mới vừa tu luyện mà thành Thôn Thiên Ma Công đến tuột cùng uy lực làm sao đi. Ngay ở hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tan thời khắc, chỉ thấy thân thể hắn bốn phía hư không bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên, liền dường như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị tập trung vào một tảng đá lớn bình thường, gây nên tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, một luồng bắt nguồn từ cái kia cổ lão mà thần bí sâu trong hư không sức mạnh bản nguyên, khác nào ngủ say đã lâu cự thú dần dần tỉnh lại, bắt đầu dục ra dục dịch. Nguồn sức mạnh này cường đại đến làm người ta sợ hãi, nó tỏa ra khí tức phảng phất có thể cắn nuốt mất tất cả xung quanh sự vật, bao quát tia sáng cùng thời gian, hết thảy đều bị cuốn vào đến cái kia bóng tối vô tận trong vực sâu đi. Một hồi kinh tâm động phách đại chiến sắp bạo phát, bầu không khí căng thẳng đến khiến người ta hầu như không thể thở nổi. Trong chớp mắt, hư không hành giả bóng người như quỷ mị bình thường ở trong hư không cấp tốc qua lại. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, mỗi một lần di động đều sẽ lưu lại một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Mà nương theo hắn mỗi một lần động tác công kích, đều sẽ có một luồng đủ để xé rách hư không khủng bố uy năng dâng trào ra, thẳng tắp địa hướng về hư không chi chủ chỗ yếu đánh kích mà đi. Nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công, hư không chi chủ lại có vẻ dị thường bình tĩnh thong dong. Hắn bỗng như Thái Sơn địa đứng thẳng ở tại chỗ, không chút nào bởi vì đối phương hung mãnh tấn công mà rối loạn trận tuyến. Dựa vào chính mình đối với hư không sức mạnh tuyệt đối năng lực quản lý, hắn dễ như ăn cháo địa liền hóa giải rơi mất hư không hành giả một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, hắn còn ở phòng thủ trong khe hở không ngừng quan sát đối thủ kẽ hở, tùy thời phát động phản kích. Liên như vậy, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, giữa bọn họ mỗi một lần giao chiến va chạm, đều sẽ gợi ra một trận kinh thiên động địa nổ vang, cùng với cuồng bạo vô cùng năng lượng sóng xung kích. Những năng lượng này dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, nơi đi qua nơi, liền ngay cả những người kiên cố vô cùng hành tinh hải cốt cũng khó có thể chịu đựng uy lực của nó, dồn dập tan vỡ phá nát, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Thời khắc bây giờ, mảnh này nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động tinh giới mộ chàng đã triệt để rơi vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong. Toàn bộ không gian đều bị hai bên giao chiến lúc sản sinh năng lượng thật lớn đầy dây, ánh sáng lấp lóe, điện tiềm lôi minh, phảng phất tận thế giáng lâm bình thường. Trận này ác chiến không nghi ngờ chút nào là một hồi liên quan với hư không pháp tắc đỉnh cao tranh tài, là thôn phệ cùng bị thôn phệ, tiến hóa cùng thoái hóa hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh trong lúc đó trực tiếp nhất chính diện va chạm. Theo chiến đấu từ từ tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, hư không chi vương ưu thế bắt đầu chậm rãi hiện ra. Sự công kích của hắn càng hung manh ác liệt, chiêu thức thay đổi thất thường, khiến hư không hành giả từ từ có chút không chống đỡ được. Nhưng là ở hư không chi vương sắp đạt được thắng lợi thời điểm, một cái vừa xa xôi lại thâm trầm âm thanh đột nhiên ở nội tâm của hắn nơi sâu xa chậm rãi vang lên. Đạo hữu đang nuốt trường pháp tắc trên trình độ thật sự là khá là thâm hậu a. Trầm thấp mà vừa thần bí âm thanh giống như là ưu linh, lặng yên xuyên thấu vô tận hư không chi hải, thẳng tắp địa chui vào hư không chi vương cái kia mạnh mẽ trong đầu. Thanh âm này phảng phất đến từ một cái khác chiều không gian, mang theo một loại không cách nào truyền lời huyền diệu sức mạnh. Hư không chi vương nguyên bản chính lấy khí thế như sấm vang chớp giật xung kích về đằng trước, nhưng mà bất thình lình âm thanh nhưng làm hắn thân hình đột nhiên hơi ngưng lại. Thanh âm kia như một đạo kinh lôi ở đầu góc của hắn nơi sâu xa nổ vang, làm cho vị này ngông cuồng tự đại vương giả trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc. Phải biết, thành tựu thống trị mảnh này hư không lĩnh vực bá chủ, có thể để hắn cảm thấy như vậy thất kinh sự tình cũng không thấy nhiều. Đặc biệt là khi hắn ý thức được thanh âm này dĩ nhiên là xuất từ vẫn cùng hắn ác chiến không xuống hư không hành giả lúc, khiếp sợ trong lòng càng là như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Này hư không hành giả lại có thể ở chính mình ác liệt thế tiến công bên dưới kiên trì lâu như vậy cũng không từng bị đánh bại, này vốn là một cái làm người khó có thể tin tưởng sự tình. Bây giờ, cái này không hiểu ra sao nhô ra âm thanh càng là triệt để đánh vỡ trước hắn sở hữu suy đoán cùng phán đoán. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng chỉ là nguyên sinh hư không thú đơn giản như vậy. Hư không chi vương ở trong lòng ám quát, hắn bén nhạy nhận ra được, tất cả những thứ này sau lưng nhất định ẩn giấu đi to lớn âm mưu hoặc là thế lực. Nghĩ đến bên trong, hoảng sợ bắt đầu ở đáy lòng của hắn lan tràn ra. Không chút do dự nào, hư không chi vương quyết định thật nhanh, cấp tốc xoay người, chuẩn bị quay đầu thoát đi cái này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm. Hắn biết rõ, đối mặt như vậy sâu không lường được đối thủ, nếu như tiếp tục dây dưa xuống, e sợ hậu quả khó mà lường được. Liền, hắn đem hết toàn lực khởi động chính mình thân thể cao lớn, hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa đi vội vã. Nhưng mà, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, hư không hành giả dĩ nhiên chờ đúng thời cơ, hung hãn phát động thôn thiên ma công. Chỉ thấy một đạo thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ tất cả hố đen đột nhiên hiện lên ở giữa không trung, tỏa ra làm người sợn cả tóc gáy khủng bố sức hút. Cỗ lực hút này như một đầu hung mãnh vô cùng cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt liền đem hư không chi vương toàn bộ nhi bao phủ trong đó. Cứ việc hư không chi vương có mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, thân là khống chế thôn vệ pháp tắc tuyệt thế hư không thú, lúc này lại cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời, vô lực tránh thoát. Bất luận hắn làm sao sử dụng tới cả người thế võ, nỗ lực phá tan này đáng sợ ràng buộc, nhưng cũng như cùng lấy trứng chọi đá bình thường uổng công vô ích. Ở cái kia thôn thiên ma công mênh mông uy năng trước mặt, hắn nắm giữ sức mạnh càng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Theo thời gian trôi đi, hắc động kia càng tham lam mà thôn vệ hư không chi vương trong cơ thể thôn vệ lực lượng pháp tắc cùng với quý báu nhất tinh hoa sinh mệnh. Những năng lượng này gần giống như vỡ đê hồng thủy bình thường, cuồn cuộn không ngừng tràn vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố đen, cuối cùng hóa thành tẩm bổ hư không hành giả tuyệt hảo cô lương. Mà cùng lúc đó, Thở Mặc đầu góc nơi sâu xa đối với hư không pháp tắc thôn vệ bản nguyên cảm nộ cũng càng ngày càng sâu khắc, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, đi ngang qua dài lâu chờ đợi sau khi, đạo kia quen thuộc đến cực điểm âm thanh dường như một trận gió xuân giống như nhẹ nhàng lướt qua Thở Mặc trái tim, lần thứ hai xà xôi vang lên. Nguyên ngộ tính nguy tiền, thôn vệ hư không chi vương, tìm hiểu ra hư không pháp tắc bản nguyên thôn vệ ngay trong nháy mắt này, Thở Mặc phảng phất cùng toàn bộ hư không hải hòa làm một thể, đối với hắn bản chất lý giải đạt đến trước nay chưa từng có chiều sâu. Mà hư không hành giả, cũng nhân Thở Mặc đột phá mà thu được có thể tự do rong ruổi ở trong hư không sức mạnh to lớn. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh đều là ở trong lúc lơ đãng chuyển động. Ngay ở bọn họ mới vừa thành công khống chế hư không cũng bắt đầu thôn vệ lực lượng bản nguyên sau một khắc, cái kia rộng lớn vô biên, thần bí khó lường bản nguyên thế giới đột nhiên phát sinh dị động. Chỉ thấy đầu đội phượng xí tử kim quan, người mặc lóng lánh hào quang màu vàng hoàng kim giáp lưới, chân đạp mềm mại như mây mù giống như ngẫu ti bộ vân lý, trong tay nắm chặt cái kia uy chấn thiên địa như ý kim cô đồng tề thiên đại thánh tôn ngộ không, trong giây lát mở hắn cặp kia như thiêu đốt lửa cháy hừng hực thần mâu. Đôi mắt này xuyên thấu bản nguyên thế giới tầng kia dày nặng bình phong, thẳng tắp địa nhìn phía xa xôi hư không hải. Tôn Ngộ Không khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, kha kha, không nghĩ tới này hư không trong biển dĩ nhiên lại có vực ngoại thiên ma hiểu thấu đáo pháp tắc bản nguyên. Có điều mà, lần này ta lão tôn có thể chẳng muốn tự mình động thủ thu thập cái tên này. Nhớ tới đến, lần trước cái kia Tam Thái tử Na Cha còn nợ ta một phần ân tình đây, vừa vặn để hắn đi một chuyến, cũng coi như là trả lại phần ân tình này rồi. Dứt lời, Tôn Ngộ Không liền phiên cái té ngã, đi tìm cái kia Na Cha Tam Thái tử đi tới. Chương 419, vô cùng có 9 phần không đúng. Chương 419, vô cùng có 9 phần không đúng. Tôn Ngộ Không chân đạp cân đầu vân, nhanh như chớp giống như địa phi hành. Chỉ thấy cái kia cân đầu vân dường như một tia chớp xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt, hắn cũng đã từ chính mình hùng vĩ tráng lệ Tề Thiên Đại Thánh phủ đi đến Na Cha Tam Thái tử cư Hỏa Vân cung trước. Giờ khắc này, Na Cha chính thản nhiên tự đắc địa đứng ở hồ sen một bên, buồn bực ngán ngẩm địa dùng trong tay cành liễu nhẹ nhàng điều khiển trong ao vui vẻ tới lui tuần tra cá chép coi. Những người cá chép coi sắc thái sặc sỡ, dáng người ưu mỹ, ở trong suốt thấy đáy trong nước nô đùa chơi đùa, rất náo nhiệt. Giữa lúc Na Cha say mê với cùng cá chép coi chuyển động cùng nhau thời gian, đột nhiên, một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, "Na Cha, lại đang nơi này chơi ngươi cá nhỏ đây." "Khà khà, hạ giới này nho nhỏ cá chép có thể có cái gì chơi vui nha, nhanh để ta lão tôn cũng lại đây nhìn một cái chứ." Na Cha nghe tiếng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Tôn Ngộ Không dĩ nhiên rơi vào bên cạnh mình, trên mặt mang theo một tia trêu tức đủ cười. Na Cha trong lòng hơi có không thích, khe như mày, lập tức vung lên trong tay cảnh liễu, đem trong ao nước cá chép coi xua tăng ra, cũng cấp tốc đưa tay ngăn cản Tôn Ngộ Không muốn đưa về phía cái ao đùa cá chép coi tay. "Người con khỉ này, đừng nha sang bậy, không nên trả đạp bảo bối của ta con cá." Na Cha tức giận nói rằng. Tôn Ngộ Không thấy thế, nhưng là không để ý lắm, nhếch môi cười nói, "Ai nha nha, lời này nói tới thật đúng là khách khí a, hai ta là cái gì quan hệ nhỉ? Có điều chính là chỉ là mấy con cá thôi, tặng cho ta lão tôn vui vừa một chút thì phải làm thế nào đây đây?" Na Cha trắng Tôn Ngộ Không một ánh mắt, tức giận nói, "Đi đi đi, bớt ở chỗ này theo ta làm thân mang cố. Ngươi không cố gắng ở ngươi đại thánh trong phủ đợi, chạy đến ta chỗ này tới làm cái gì?" Tôn Ngộ Không cười hì hì, gãi gãi đầu, để sát vào Na Cha vô cùng thần bí địa nói, "Khà khà, ta lão tôn hôm nay tới đây, tự nhiên là có chuyện tốt muốn tới tìm ngươi chia sẻ rồi." "Chuyện tốt? Chẳng lẽ lại muốn đi trộm Vương Mẫu nương nương bàn đảo?" Na Cha một mặt nghi ngờ nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, trong lòng âm thầm phỏng đoán cái tên này lại đang đánh ý định vì cái gì. "Ai nha, chỗ nào có thể nha. Lần trước chỉ có điều là nhất thời thèm ăn bụng mấy cái quả đào, suýt chút nữa không bị Vương Mẫu nương nương cho đánh chết, bây giờ coi như cho ta mượn 100 lá gan, cũng bạn bạn không dám lại đi rồi." Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. "Ồ, vậy rốt cuộc là gì sự a? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu." Na Cha không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi lên. "Khà khà, ngươi đoán xem mà, bảo đảm so với cái kia trộm đào sự thực sự tốt hơn nhiều đây." Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, cố ý điếu Na Cha khẩu vị. "Hả? Chẳng lẽ nói, ngươi có biện pháp phá tan cái kia thất bảo lưu ly tháp?" Na Cha ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi hơi động, nhưng lập tức lại mau mau vùng tay, nghĩ thầm, con khỉ này nếu là có cái kia bản lĩnh liền kỳ quái. Tôn Ngộ Không nhưng là trong lòng oán thầm, này thằng ngốc Ngô Tinh còn ghi nhớ giết chết Lý Tinh ông già kia. Một hầu một ngẫu, tâm tư khác nhau. "Không phải không đúng, ta nói được lắm sự không phải là cái này nha." Tôn Ngộ Không thấy Na Cha gặp sai ý, đội vàng giải thích. Na Cha nghe không phải thất bảo lưu ly tháp sự tình, lập tức mất đi hứng thú, trở nên phờ phạc lên, "Một bên nhi đi chơi, không nên làm phiền ta, nếu không thì đừng trách ta nắm hỏa tiêm thương đâm ngươi." "Khà khà, đệ đệ tốt, không muốn động thủ mà, không nói gạt ngươi, ta nói chính là vượt ngoại sự tình." Tôn Ngộ Không mặt mày hớn hở. "Cái gì? Vượt ngoại sự tình? Ta vẫn là cái gì chuyện tốt to lớn đây, nguyên lai chính là này." Na Cha trợn mắt khinh bị nói rằng, "Bây giờ là đệ tam nguyên sẽ, thiên tôn nhưng là đem xử lý vượt ngoại việc giao cho ngươi, sao vào lúc này lại chạy tới gọi ta ra tay?" "Không đi không đi." Nói liền muốn đánh đuổi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy thế, vội vàng đưa tay kéo Na Cha, cười hì hì tiến đến hắn trước mặt nói rằng, "Đệ đệ tốt, ngươi đừng đuổi ta đi mà. Chuyện lần này kỳ thực cũng không có gì, chỉ là ca ca ta ngày gần đây có chuyện quan trọng tại người, thực sự không thể phân thân, cho nên mới đặc biệt tìm đến ngài hỗ trợ nha." Na Cha nghe lời này, nhưng là không có một chút nào dao động, tức giận nói rằng, "Ừ, thiếu lựa phỉnh ta, vượt ngoại sự tình như thế nào, ta có thể không biết. Ngươi đừng muốn đã quên, đệ nhị nguyên hội lúc, nhưng là nhị ca quản vượt ngoại việc quên không được, quên không được, nhị ca thần thông quảng đại, thiên nhãn thông huyền, tất nhiên là chúng ta tấm gương. Có điều, chúng ta bây giờ nói chính là ta sự tình." Tôn Ngộ Không cười ha hả, tiếp tục du thuyết. Na Cha cười lạnh nói, "Khà khà, không nghe không nghe không nghe, ngươi con khỉ này, đáng ghét cực kỳ, ta không nghe. Đi đi đi, không nên làm phiền ta thanh tu." Tôn Ngộ Không căn bản không có phải đi ý tứ, tiếp tục dính chặt lấy. "Ai, đệ đệ tốt, ngươi sao đến thiếu tình người như thế đây?" Tôn Ngộ Không nhảy đến Na Cha trước mặt. "Đệ đệ tốt, chuyện này đây, xác thực là việc của ta không sai, nhưng ngươi cũng hiểu rõ ta nha, ta từ trước đến giờ đều là tự do tự tại, biếng nhác tính tình, muốn ta chạy đến vực ngoại địa phương xa như vậy tới lui lui địa giàn bạn, ta thật đúng là không nhắc lên được sức lực. Ai nhìn lại một chút ngươi, ngươi cái kia phong hỏa luân nhưng là rất là lợi hại à, tốc độ nhanh như tia chớp, liền bởi vậy một hồi lộ trình đối với ngươi mà nói, cũng chính là thổi hai cái tiên khí công phu thôi. Hơn nữa tên kia có điều chính là cái mới vừa lĩnh ngộ được hư không pháp tắc bản nguyên tiểu nhân vật mà thôi, lấy thực lực của ngươi, một súng quá khứ liền có thể đem nó cho đâm chết rồi, căn bản sẽ không làm lỡ chuyện gì." Nghe nói như thế, Na Cha nhưng là đem đầu đốn một cái, thử lạnh một tiếng, "Thử, ta mới không đi à." Thấy tình hình này, Tôn Ngộ Không con mắt hơi chuyển động, lập tức đổi một bộ sắc mặt nói rằng, "Ha, ta nói tốt đệ, như ngươi vậy có thể không quá địa đạo nha. Nhớ năm đó chúng ta ở phía kia nho nhỏ trong thế giới thời điểm, ngươi cái kia hóa thân. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Na Tra một cái bước xa xông lên phía trước, cấp tốc đưa tay che Tôn Ngộ Không miệng, trên mặt lộ ra một bộ thất kinh răng rớp, rất giống một con bị người dâm đến đuôi miêu. Ngươi nói mỏ cái gì đó? Ta không phải nói tốt cũng không đề cập tới nữa sự kiện kia mà. Na Tra tức đến nổ phổi mà quát. Kha kha, thật không tiện ha, ta này không cẩn thận liền nói lộ hết. Ai nha, nói tới này vượt ngoại sự tình, thật đúng là để ta lão Tôn cảm thấy nhức đầu không thôi nha. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, giả ra một bộ dáng vẻ khổ não. Nhìn Tôn Ngộ Không cái kia phó vô lại dáng dấp, Na Tra bất đắc dĩ thở dài, được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, ta đi đi này một chuyến tổng được chưa, ngươi cái này đáng ghét hầu tử. Na Tra trong lòng âm thầm lại nhải, chính mình làm sao liền trên quậy như thế cái khó chơi chủ nhân đây, một mực còn có nhược điểm rơi vào trên tay hắn. Cũng được, coi như là trả lại năm đó ghi nợ phần kia ân tình đi. Dứt lời, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, giống như là một tia chớp đi vội vã, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, đi đến cái kia thần bí khó dò vực ngoại hư không. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, nhìn theo Na Tra đi xa bóng người từ từ biến thành một cái điểm đen nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó, hắn xoay người lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa hồ sen bên trong. Chỉ thấy trong suốt thấy đáy trong ao nước, một đám sắc thái sặc sỡ cá chép coi chính thản nhiên tự đắc địa tới lui tuần tra. Kha kha, bọn cả à, các ngươi chủ nhân đã rời đi, không bằng mau mau đi ra bồi ta lão Tôn chơi đùa một phen đi. Ta lão Tôn nơi này có thể có đến từ Hoa Quả Sơn mỹ vị đồ ăn nha. Tôn Ngộ Không cười hì hì quay về trong ao cá chép coi hô. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao hô hắn, những người cá chép coi tựa hồ đối với hắn không hề hứng thú, vẫn như cũ tự nhiên ở bên trong nước nô đùa. Thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không cũng không được trí. Cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, một viên óng ánh long lanh, tỏa ra mùi hương ngây ngất linh đảo nhi liền xuất hiện ở trong tay. Tiếp đó, cánh tay hắn bung lên, đem cái kia viên linh đảo nhi chuẩn xác không có sai sót địa quăng tiến vào hồ sen bên trong. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên, linh đảo nhi rơi vào trong nước, bắn lên một mảnh bọt nước. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh như gương nước ao phảng phất bị chuyển vào một luồng sức mạnh thần kỳ, đột nhiên nổi lên thất thải hà quang, tựa như ảo mộng, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng là, dù vậy kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, những người cá chép coi vẫn không có hiện thân. Tôn Ngộ Không không khỏi có chút hầu gấp lên, trong lòng âm thầm lại nhải, những này ra hỏa, tại sao như vậy không thức thời nhi? Tốt như vậy đào nhi lại cũng không chịu ăn. Có điều, hắn con mắt hơi chuyển động nhi, trong đầu đông nhiên né qua một ý nghĩ. Ha ha, có. Ta lão Tôn vậy thì về Hoa Quả Sơn đi chuẩn bị một phen, đợi một chút Na Cha trở về, nhất định phải cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nói, Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim quang, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng bay nhanh mà đi. Lại nói Na Cha chân đạp phong hỏa luân, nhanh như chớp giống như điệu rời đi chính mình ở vào bản nguyên giới nơi sâu xa hỏa vân cung. Dọc theo đường đi, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt liền lao ra bản nguyên giới bên dưới, bước vào cái kia rộng lớn vô ngần, hoang vu đến cực điểm hư không trong biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này hư không hài khác nào một mảnh vô tận hoang mạc, chống trải mà tịch liêu, không có một chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Na Tra nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ hoang vu cảnh tượng, trong lòng không khỏi lại chửi bới lên Tôn Ngộ Không đến, này chết tiệt hầu tử. Chính mình chẳng muốn chạy này một chuyến, cần phải đem ta cho chi ra đến. Tại đây hoang vu hư không trong biển, liền một tia linh khí đều khó mà tìm ra. Đối với sinh sống ở bản nguyên giới bên trong các tiên thần tới nói, nơi này tuy không đến nỗi đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng so với tràn ngập linh khí nồng nặc bản nguyên giới, hiển nhiên vẫn để cho người cảm giác không quá thoải mái. Huống chi, Na Tra lần này đến đây nhưng là gánh bắc cường điệu mặc cho, thế tất yếu giải quyết cái kia tìm hiểu hư không pháp tắc bản nguyên vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến đây, Na Tra không khỏi nhăn chặt lông mày. Cùng những thiên ma này giao thủ không phải là một cái chuyện dễ dàng, nếu như chỉ là gặp phải một ít phổ thông thiên ma, lấy trong tay hắn hỏa thiêm thương, hay là còn có thể dễ dàng ứng đối, có điều chính là một súng sự tình. Nhưng mà, vạn nhất vận khí không tốt, đụng với nhân vật lợi hại, tình huống chỉ sợ cũng không lạc quan như vậy. Dù sao, những bậc ngoại thiên ma này có thể tìm hiểu hư không pháp tắc bản nguyên, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Tưởng tượng đệ nhị nguyên hội lúc, Dương Tiễn mới vừa ngồi trên tư pháp thiên thần vị trí không lâu, hăng hái, hào hùng bạt trượng. Một ngày, hắn nghe nói bậc ngoại trong tinh không có một đầu mạnh mẽ vô cùng thiên ma sinh ra, này ma không chỉ có thực lực cao thâm khó dò, càng là đôi ba giới tạo thành rất lớn uy hiếp. Dương Tiễn không nói hai lời, dứt khoát kiên quyết địa độc thân đi đến bậc ngoại, muốn đem nó săn giết lấy bảo vệ tam giới an bình. Khi hắn rốt cuộc tìm được đầu kia thiên ma lúc, mới phát hiện mình gặp gỡ một cái cực kỳ khó chơi nhân vật hung ác. Hai bên vừa mới giao thủ, liền đánh cho hư không rung động, ngân hà phá nát. Ma đầu này quanh thân hư không khuấy động, thôn thiên thực địa, trong lúc nhất thời càng cùng Dương Tiễn đánh đến khó phân thắng bại. Tình hình trận chiến sốt ruột vô cùng, Dương Tiễn dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng. Nếu không là thời khắc mấu chốt Na Tra dẫn dắt viện binh đúng lúc chạy tới, làm cứu viện, chỉ sợ hắn thật sự liền muốn ở đây chiến bên trong bị thương nặng, thậm chí có thể sẽ bị ép chuyển thế trùng tu. Mỗi khi hồi tưởng lại đoạn này kinh tâm động phách trải qua, Na Tra cũng không khỏi sợ không thôi. Hư không sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, ngoại trừ vực ngoại thiên ma, còn có vô số thế giới đến đây đi giả tổn thật sự hóa thân, phân thân, bọn họ sau khi thất bại nguyên thần rơi vào hư không, trở thành quá khứ thân hình chiếu. Một khi gặp gỡ, cũng là đặc biệt phiền phức. Giờ khắc này, đứng ở trong hư không Na Tra trong đầu cũng hiện ra những này chuyện cũ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi càng làm trước mắt hầu tử mạnh mẽ chửi bới một lần. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thoáng phát tiết một hồi nội tâm bất mãn cùng tức giận. Đợi đến trong lòng hơi hơi vui sướng một chút sau khi, Na Tra hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Sau đó bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, chuẩn bị triển khai thần thông khóa chặt đầu kia dĩ nhiên lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên vực ngoại thiên ma. Theo pháp quyết triển khai, Na Tra thần thức như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nhưng mà, nay không tìm kiếm còn chưa quan trọng, một khi tìm kiếm, Na Tra sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, con này thiên ma tỏa ra khí tức dĩ nhiên so với hắn theo dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa đối phương tựa hồ đã nhận ra được có người chính đang nỗ lực khóa chặt nó, chính nhận nấp tự thân khí tức, để Na Tra khó có thể chuẩn xác bắt lấy kỳ cụ thể vị trí. Không đúng, vô cùng có 9 phần không đúng. Tầm thường bực ngoại thiên ma đều là hư không dựng dục ra hư không thú, chúng nó tuần hoàn hư không huyết thống sức mạnh, nắm giữ cực kỳ rõ ràng hư không ấn ký. Bởi vậy, hư không thú bình thường không hiểu được bí ẩn khí tức pháp môn, không cách nào tránh né tiên thần nguyên thần khóa chặt. So với bản nguyên giới pháp thuật, hư không lực lượng trung quy là thô bị chút. Nhưng mà, con này hư không thú không chỉ có nhận ra được nguyên thần của hắn khóa chặt, càng là bí ẩn khí tức biến mất ở mênh mông trong hư không, cũng lại khó tìm đến tung tích tọa độ. Na Tra cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, ngay lập tức sẽ ngửi được trong đó nguy cơ. Con này vực ngoại thiên ma tuyệt đối không đơn giản, căn bản không phải một súng liền có thể đâm chết bình thường mà hàng. Chết tiệt hầu tử, thực sự là cho ta gặp phải một cái phiền phải lớn. Na Tra nhấc lên hỏa tiêm thương, nhưng là không có trở về bản nguyên giới, mà là nhìn khí tức biến mất hư không tọa độ bay đi. Hắn muốn nhìn cái cẩn thận, nếu thật sự là không bình thường thiên ma, tất nhiên muốn hô đến nhị ca cùng cái kia đáng chết hầu tử đồng thời đến. Hư không hành giả hoảng đến một bút. Hắn mới vừa cắn nuốt mất hư không chi vương, trợ giúp bản tôn lĩnh ngộ hư không pháp tắc bản nguyên thôn vệ, từ bản tôn nơi đó được thôn vệ pháp tắc rất nhiều cảm ngộ, lên cấp trở thành tân hư không chi vương. Vốn tưởng rằng mình có thể rong ruổi hư không, vô địch với hư không, trải qua cùng với những cái khác phân thân như thế tiêu giao tự tại hạnh phúc tháng ngày. Kết quả vạn bạn không nghĩ đến, đột nhiên liền đến một đạo nguyên thần nhóm nó, hơn nữa, đó là một đạo có chứa nồng đậm sát ý cùng ác ý, thường ngực như đại nhật giống như nguyên thần. Không đoán sai lời nói, đối phương tu tất nhiên là cái kia tam muội chân hỏa. Cỡ này cương địch, làm sao lại đột nhiên tìm tới hắn? Này không phải không để yên à cái khác hóa thân, phân thân, phàm là hoàn thành bản tôn giao cho nhiệm vụ, cái kia đều là trải qua tiêu giao tự tại cuộc sống hạnh phúc. Có thể đến hắn bên này, sao liền không xong rồi đây? A quá khó khăn, vẫn là lại đi xin mời bản tôn giải quyết phiền phức đi. Chương 420, nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên chương 420, nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên cái kia quen thuộc mà làm người bất đắc dĩ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Không sai, cái kia đều là tình hình không ngừng, khiến người ta nhức đầu không thôi hư không phân thân, lại một lần tìm tới Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đối với này dĩ nhiên tập mãi thành quen, cái này thằng ngốc tựa hồ vĩnh viễn cải không xong mọi chuyện đều muốn hướng về hắn báo cáo hoặc cầu viện thói hư tật xấu. Nhưng mà, bình tĩnh mà xem xét, cứ việc hư không phân thân thường thường mang đến cho hắn không ít tiểu buồn phiền, nhưng nó ở vài phương diện khác biểu hiện xác thực có thể vòng có thể điểm. Tỷ như, chính là bởi vì hư không phân thân hiệp trợ cùng nỗ lực, Thẩm Mặc mới có thể thành công lĩnh ngộ được hư không pháp tắc bản nguyên bên trong thôn vệ chi đạo. Này không thể nghi ngờ là một hạng rất lớn thành tựu. Trước mắt, Thẩm Mặc biết mình khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ có cách xa một bước. Một khi bước ra này bước then chốt, hắn liền có thể chân chính bước lên siêu phàm thoát tục thánh giả con đường, nắm giữ chân chính vấn đỉnh cựu giới gốc gác. Đến lúc đó, thu phục trừ bản nguyên giới ở ngoài những thế giới khác, đối với hắn mà nói hay là cũng không phải là việc khó. Mặc dù chưa chứng đạo thành thánh, dựa vào hư không pháp tắc bản nguyên thôn vệ chi lực cùng với tự thân nửa bước thánh nhân thâm hậu gốc gác cùng thực lực cường đại, Thẩm Mặc cũng có tương đối lớn nắm có thể đem những thế giới kia nhét vào nắm trong bàn tay. Chỉ là, Thẩm Mặc từ trước đến giờ là cái cẩn thận người, hắn biết rõ mọi việc không thể nóng đổi. Vững vàng làm việc cho tới nay đều là hắn lo liệu nguyên tắc, vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là tạm thời chờ đợi chứng đạo thành thánh sau khi, lại tỉ mỉ tìm cách làm sao đi chinh phục những thế giới kia. Dù sao, chỉ có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc nhẹ nhàng nắn pháp quyết, mở ra cùng hư không phân thân trong lúc đó truyền âm đường lối. Theo một trận nhẹ nhàng gợn sóng, một đạo thần bí ánh sáng lấp lóe mà lên liên tiếp nổi lên giữa hai người liên hệ. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc nghe được hư không phân thân truyền lại đưa tới tin tức lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Nguyên thần quá chặt. Ta muội chân hỏa đầu tiên có thể khẳng định địa bài trừ đi hư không hải lý hư không thú. Mọi người đều biết, hư không thú tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng chúng nó chưa bao giờ tu luyện nguyên thần, đối với làm sao vận dụng lực lượng nguyên thần có thể nói một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó, những này hung tàn sinh vật tuyệt đối không thể sử dụng tới như vậy tinh diệu tuyệt luân thủ đoạn. Như vậy có thể hay không là hư không trong biển những người thần bí khó lường các thần quá khứ thân đây? Cứ việc đến nay chưa tận mắt nhìn quá những này quá khứ thân hình dáng, nhưng căn cứ hư không pháp tắc ghi chép, quá khứ thân chỉ có thể đối với cùng với tự thân đồng vị thể sản sinh hung thú. Làm cái so sánh, nếu như Tôn Ngộ Không tùy tiện xông vào hư không hải, cái kia không tốn thời gian dài, đến không hết Tôn Ngộ Không quá khứ thân thì sẽ như thủy triều bạt tới. Nhưng mà, những này quá khứ thân cũng không phải là đến đây cùng Tôn Ngộ Không ôn chuyện, mà làm mưu toan đem cùng kéo vào vô tận hư không, khiến cho vĩnh viễn trầm luân với hư không trong biển. Lại hồi tưởng một hồi Thẩm Mặc trước đây tiến vào hư không hải lúc tình cảnh, lúc đó vẫn chưa có bất kỳ thuộc về quá khứ của hắn trước người đến dây dưa. Nguyên nhân rất đơn giản, Thẩm Mặc vốn là một tên xuyên việt giả, hắn ở mỗi cái thế giới đều không tồn tại cái gọi là quá khứ thân. Một cách tự nhiên mà thành tựu Thẩm Mặc hóa thân, hư không hóa thân cũng tương tự sẽ không bị từng tới đi thân quá nhiễu. Trải qua một phen kín đáo suy lý phân tích, chân tướng tựa hồ dần dần nổi lên mặt nước. Có thể lấy nguyên thần khóa chặt hư không hóa thân, cũng triển khai tam muội chân hỏa bá đạo như vậy phép thuật người, rất có khả năng là đến từ một cái nào đó phương thế giới đại năng tu sĩ. Đồng thời, từ nó tinh thông hỏa thuộc tính công pháp đến xem, người này nhất định ở ngọn lửa chi đạo trên có cực cao trình độ cùng thâm hậu tu vi. Đến tột cùng là người nào vậy? Thẩm Mặc trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt liền sử dụng tới vừa mới lĩnh ngộ được hư không pháp tắc. nương theo một trận thần bí gợn sóng, ở hư vô mở mịt trong hư không, chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu đỏ tươi to lớn nhãn cầu. Này viên nhãn cầu điển như lai tự vực sâu ma vật chi nhãn, tỏa ra làm người ta sợ hai khí tức, hư không chi nhãn. Cái kia viên khổng lồ vô cùng hư không chi nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú thâm thúy vô ngần hư không. Nó phảng phất có thể xuyên thấu sương mù dày đặc cùng bóng tối vô tận, tìm kiếm đến ẩn dấu ở bí mật trong đó. Trải qua dài lâu xuyên biệt, rốt cục thành công vượt qua cái kia mảnh mênh mông vô bờ hư không hải, cũng tinh chuẩn địa khóa chặt lại xa xa một mảnh hỏa hồng như liệt diễm giống như thiêu đốt vân hải. Lam Thẩm Mặc nhìn chăm chú nhìn tới lúc, chỉ thấy cái kia mảnh hỏa hồng vân hải lý, một bóng người chính uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững trong đó. Người này cầm trong tay một thanh lập lòe ánh lửa sắc bén trường thương, dưới chân giẫm một đôi vụ vụ vang vọng, phun ra lửa cháy hừng hực phong hỏa luân, trên người khoác một cái múa may theo gió, ánh sáng bắn ra bốn phía hỗn điên lăng. Không phải người khác, chính là tiếng tăm lừng lẫy Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Tra. Na Tra. Thẩm Mặc trừng lớn hai mắt, thực tại có chút bất ngờ. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ Na Tra? Hơn nữa nhìn cái kia phó khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí dáng dấp, hiển nhiên là chuẩn bị làm lớn chuyện. Na Tra muốn đi đâm chết hư không hóa thần. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc lông mày nhíu chặt thành một đoàn bánh quai trèo, cả người trong nháy mắt rơi vào ngắn ngủi mà lại nghiêm nghị trầm tư. Nhớ năm đó, Tây Du thế giới bên trong hóa thân cùng Na Tra vẫn còn có một bữa cơm giao tình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc đối với Na Tra thân thế bối cảnh cùng với tính cách đặc điểm dù sao cũng hơi biết được. Nhưng mà, trước mắt vị này Na Tra nhưng tuyệt không phải đến từ chính Tây Du thế giới. Trên người hắn tỏa ra một loại có một không hai mạnh mẽ khí tức, sức mạnh kia tinh khiết đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không sai, đây là bắt nguồn từ bản nguyên giới Na Tra, chư thiên vạn giới bên trong sở hữu Na Tra căn nguyên vị trí. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, cũng không phải là chỉ có vị này Na Tra nhìn chằm chằm hư không hóa thần, mà là toàn bộ hư không trước sau nằm ở bản nguyên giới những người các tiên thần nghiêm mật giám thị bên dưới a. Nhưng mà, vì sao một mực là thời khắc bây giờ đây? Thôn vệ phát tắc. Thẩm Mặc trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt hiểu rõ trong đó muốn hại, chỗ hiểm, vị trí. Không nghi ngờ chút nào, định là hắn thành công lĩnh ngộ cái kia hư vô mở mịt hư không pháp tắc bản nguyên, trong lúc vô tình xúc động bản nguyên thế giới ở mênh mông hư không trong biển thiết lập cảnh giới hồng tuyến, do đó đưa tới Na Tra như vậy nhân vật mạnh mẽ đến đây chu diệt hắn hư không hóa thân. Phải biết, này bản nguyên giới chính là chư thiên vạn giới mở đầu chi nguyên, vững vàng mà tọa lạc ở hư không hải khu vực trung tâm, nó nắm giữ thực lực tuyệt đối cùng sung túc lý do đi giữ gìn toàn bộ hư không hải an ổn trạng thái. Như vậy trước mắt vấn đề mấu chốt nhất chính là, đối với này hư không hóa thân lại nên làm như thế nào xử trí đây? Lẽ nào liền như vậy trơ mắt mà nhìn nó bị Na Tra dễ dàng đâm chết sao? Cũng hoặc là hung hãn ra tay đem Na Tra một lần giải quyết đi. Nhưng là, nếu như lựa chọn cùng Na Tra giao chiến, tất nhiên gặp gỡ ra bản nguyên giới chú ý ngay ở này ngắn ngắn hai tức trong lúc đó, Thẩm Mặc như thể hồ quán đỉnh bình thường, cấp tốc nghĩ đến kế sách tương đối. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà thôi thúc bí pháp, cùng mình thân ở Tây Du thế giới một cái khác hóa thân xây dựng lên chặt chẽ liên hệ. Tây Du giới, Phương Thốn Sơn tiên sơn, trên núi mây mù bao phủ, linh khí phân tán. Lúc này, Thẩm Mặc chính thản nhiên tự đắc địa ngồi ở dưới một cây đại thụ, trong miệng gặm thơm ngọt ngon miệng trái cây, mặt tươi cười địa quan sát xa xa Tôn Ngộ Không cùng Lao Thanh Ngưu trong lúc đó kịch liệt vô cùng chiến đấu. Chỉ thấy cái kia Tôn Ngộ Không thân hình linh hoạt đa dạng, trong tay kim cô đồng vũ đến uy thế hùng hực, mà đối diện Lao Thanh Ngưu cũng không chút nào yếu thế, đỉnh đầu sừng nhọn lập lòe hàn quang, bốn vó chạy trồm khí thế bằng bạc. Một người một ngưu cùng dùng thần thông, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đánh thẳng đến đất trời tối tăm, cắt bay đá chạy, rất náo nhiệt. Ngay ở Thẩm Mặc nhìn ra say sưa ngon lành thời gian, đột nhiên một đạo thanh âm thần bí truyền vào trong thai của hắn. Na Tra. Thẩm Mặc đầu tiên là sửng sở, lập tức theo bản năng mà đáp lại nói, cái gì ngọn ý? Ngay lập tức lại là một tiếng nghi hoặc, ta không tạo a. Dù sao giờ khắc này người khác chính đang này rời xa trần thế náo động Phương Thốn Sơn bên trong, đối với thiên đỉnh chuyện đã xảy ra tự nhiên là không biết gì cả. Hơn nữa, vậy cũng là uy danh hiển hách Na Tra Tam Thái Tử, chính mình lại không phải Tháp Tháp Lý Thiên Vương như vậy người có quyền cao chức trọng, sao có thể biết Na Tra đến tột cùng đang làm những gì đây? Tuy nói trước từng cùng Na Tra từng có một bữa cơm tình nghĩa, nhưng muốn nói sự quan hệ giữa hai người sâu bao nhiêu dày, cái kia ngược lại cũng không thể nói là. Nhưng mà, nếu đây là bản tôn cố ý tin tức truyền đến, nói vậy việc này tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Bất luận làm sao, chính mình cũng nhất định phải toàn lực ứng phó đem chuyện này làm thỏa đáng làm mới được. Thẩm Mặc thoáng suy tư chốc lát, trong lòng liền rất nhanh có kế sách tương đối. Hắn quay đầu nhìn về phía còn đang ác chiến bên trong Tôn Ngộ Không cùng Lao Thanh Nhu, la lớn, Ngưu ca, nhìn thấy không, ta vị sư minh này thật đúng là lợi hại phi phàm. Đừng xem hắn ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nhưng nó thiên phú nộ tính nhưng là cực cao. Dứt lời, trên mặt lộ ra một tia không dễ nhận biết giảo hoạt nụ cười. Chỉ thấy cái kia lão thanh lưu rên lên một tiếng, nó tráng kiện mạnh mẽ móng bò chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không cho con ra. Nó trừng lớn trung đồng giống như hai mắt, nổi giận đùng đùng mà quát, "Hừ, yêu nghiệt, yêu nghiệt, các ngươi sư minh đệ thật đúng là yêu nghiệt a. Nhìn một cái các ngươi cái kia đầu óc, đến tột cùng là làm sao mọc ra? Ngăn ngắn tu hành thời gian một năm, lại liền có thể bù đắp được lão Nưu ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện trăm nghìn năm thành quả." Lão Thanh Nhu một bên đoán giận, trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ. Nó âm thầm suy nghĩ nói, chính mình lúc trước không hiểu ra sao địa liền bị lao ra ném tới này Phương Thốn Sơn trên, liền rõ bàn giao đều không có, chỉ để nó ở đây mù không lý tưởng. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có cơ hội trở về Thiên Đình a nói đến, nó nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung nhà của chính mình nha. coi như trở về thiên đình sau khi, cũng lại thưởng thức không tới mỹ vị ngon miệng quýt, chỉ có thể gặp những người cay đắng khó yết vỏ quýt, nhưng chỉ cần có thể ở lại lao ra bên cạnh tận tâm phụng dưỡng, vậy cũng khác nhau xa so với ở chỗ này bị Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không coi như bồi luyện mạnh hơn nhiều lắm à. Đang lúc này, Thẩm Mặc đông nhiên mở miệng hỏi, Ngưu ca, trước đó vài ngày, ta cùng sư huynh đã từng ngẫu nhiên gặp quá vị kia hạ phàm hàng yêu tam đàn hải hội đại thần Na Cha. Chỉ là lúc đó ta cùng sư huynh tu vi còn quá mức nông cạn, căn bản không tư cách cùng Na Cha lẫn nhau luận bàn tranh tài một phen. Như vậy y ngài góc nhìn, hiện nay sư huynh đệ chúng ta hai nếu là cùng cái kia Na Cha lẫn nhau so sánh, đến cùng ai mạnh hơn một ít đây? Nghe nói như thế, Lão Thanh Lưu nhất thời sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi, trong lòng lén lút tự đủ, này Thẩm Mặc sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Trong lúc nhất thời, nó càng là bị Thẩm Mặc lời nói này cho cả kinh ngây người như phỗng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đầu tiên, Thẩm Mặc người này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là loại kia đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm người. Người này thường ngày ít giao du với bên ngoài, rất ít cùng người phát sinh tranh chấp hoặc động thủ tranh tài, khác nào một cái chỉ si mê với con đường luyện đan còn đối với nhân tế giao du không hề hứng thú quái gở ông lão. Nhưng mà, hôm nay hắn nói tới lời nói nhưng thực tại làm người giật nảy cả mình, nó trình độ phách lối quả thực vượt quá tưởng tượng. Càng công nhiên đem chính mình đem ra cùng Na Cha đánh đồng với nhau. Hắc, phải biết, cái kia Na Cha nhưng là trải qua phong thần đại kiếp của dựa, cũng cuối cùng ở trận đó kinh thế hai tục hạo kiếp bên trong thành công thực hiện thân thể thành thánh tuyệt thế đại thần thông giả. Trong tay hắn nắm giữ Hỏa Thiêm Thương, Càn Khôn Quyển cùng với Hỗn Thiên Lăng chờ rất nhiều pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn tam giới đỉnh cấp bảo vật. Thực lực như vậy, lại há lại là Thẩm Mặc cùng hắn sư huynh Tôn Ngộ Không có khả năng nhìn theo bóng lưng. Có điều nói đi nói lại, Thẩm Mặc cùng với sư huynh Tôn Ngộ Không nộ tính sát thực có thể gọi cấp độ yêu nghiệt. Vẹn vẹn chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một năm, liền có thể ở thủ hạ của hắn ứng phó như thường. Đã như thế, đến tột cùng ai càng hơn một bậc, e sợ trong khoảng thời gian ngắn vẫn là rất khó mà chắc chắn a. Dù sao thế sự vô thường, tất cả đều có khả năng mà. Ừm. Đúng vậy. Tại sao phải ta làm bồi luyện đây? Không ngại đem bọn họ mang đến Na Cha trước mặt, để Na Cha thay ta mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một phen, giết hai người nhuệ khí phong mang. Để bọn họ biết được cái gì gọi là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Nghĩ đến đây, chỉ thấy đầu kia lão thanh như con mắt xoay tròn xoay một cái, đột nhiên nhếch miệng cười to lên, ngay lập tức liền không thể chờ đợi được nữa mà tiếp nhận câu chuyện nói rằng, ha ha, chớ trách lão như ta lắm miệng, thực không dám giấu giếm, ta lão như cùng cái kia Na Cha nhưng là có chút giao tình đây. Các ngươi đã hiếu kỳ như vậy, vậy ta liền phát thiện tâm, cho các ngươi một cái cơ hội hiếm có, để cho các ngươi có thể cùng cái kia Na Cha cẩn thận mà luận bàn một chút võ nghệ. Có điều mà, hừ, chỉ sợ các ngươi không can đảm này đi vào khiêu chiến nha. Mấy lời nói này tuy rằng nghe tới thô lậu không thể tả, người tinh tưởng vừa nghe là biết là cái sức sẹo kích tướng chi pháp, nhưng nó lại giống như một cái sắc bén truy thủ, thẳng tắp gai đất tiến vào Tôn Ngộ Không cái kia viên lòng tranh cường háo thắng hoa bên trong. Đúng như dự đoán, nghe nói như thế sau Tôn Ngộ Không trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, dường dưng như không địa đáp lại nói, kha kha kha, chỉ là một cái Na Cha mà thôi, có gì đáng sợ địa phương. Ta lão Tôn đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là trong tay hắn trôi này Hỏa Tiêm Thương lợi hại chút, vẫn là ta lão Tôn trong tay cây này kìm cô đồng càng hơn một bậc. Sư đệ, chúng ta chớ chỉ hoãn thời gian, mau mau lên đường đi đến thiên đỉnh, gặp gỡ một lần cái kia Na Cha tiểu nhi. Nói xong, hắn còn dùng lực vung vẩy một hồi trong tay vàng chói lọi kim cô đồng, phản phất đã thấy chính mình chiến thắng Na Cha lúc uy phong dáng dấp. Một bên Thẩm Mặc thấy thế, cũng nhẹ chút lại đầu. Kỳ thực đối với cuộc tỷ thí này, Thẩm Mặc trong lòng sớm đã có mấy, bởi vì này chính là bản tôn giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu một trong. Nhưng mà giờ khắc này, khi hắn quay đầu nhìn về phía sau tổ sư đạo trưởng lúc, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia vẻ lo âu. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như liền như vậy tùy tiện rời đi, vạn nhất tổ sư trách tội xuống, thậm chí tự mình ra tay ngăn cản bọn họ nên làm thế nào cho phải. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cùng không thể không phát. Nhưng mà, ngay ở dưới một tức, Ngộ Không, Ngộ có thể, hai người ngươi ở Phương Thốn Sơn tu hành đã có một ít thời gian, chính là, con đường tu hành, làm to lớn tiến lên, không thể nhắm mắt làm liều, chính là cho các ngươi theo cái kia thánh lưu đến tiên đỉnh đi tới một lần. Ghi nhớ kỹ, không nên nhiều gây chuyện. Thầm mặc thầm nghĩ, không thẹn là bồ đề lao tổ tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Nếu lao tổ đều chấp thuận, bản tôn bên kia còn trần nghi. Kết quả là, Thẩm Mặc, Tôn Ngộ Không cưới Lao Thanh Nhu rời đi Phương Thốn Sơn, đi tới cái kia thiên đỉnh. Thẩm Mặc, bản tôn, chớ gấp, vậy thì đi cho ngươi tìm Na Cha. Tôn Ngộ Không, đến thời điểm, nhất định phải để cái kia Na Cha coi trộm một chút ta thủ đoạn. Lao Thanh Nhu, lao ra, ta trở về xem ngài. Chương 421, con khỉ này sẽ không phải là uống rượu uống nhiều rồi ba. Chương 421, con khỉ này sẽ không phải là uống rượu uống nhiều rồi ba. Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không sóng vai cười ở Lao Thanh Nhu rộng rãi trên lưng, một đường nhanh như chớp giống như hướng về Nam Thiên Môn đi vội vã. Này Lao Thanh Nhu bước tiến vững vàng mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã gần kề gần Nam Thiên Môn trước. Nhưng mà hôm nay đang làm nhiệm vụ trấn thủ Nam Thiên Môn cũng không phải là trong ngày thường thông thường Na Cha Tam Thái Tử, mà là tứ đại thiên vương bên trong uy danh hiển hách Quảng Mục Thiên Vương. Quảng Mục Thiên Vương đứng nghiêm, mắt sáng như đuốc, xa xa mà liền nhìn thấy chính chạy về phía này một người một hầu cùng với đầu kia hình thể to lớn lão Ngưu. Hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng khi thấy rõ đầu kia lão Ngưu dĩ nhiên là Thái Thượng Lao Quân bật cưỡi, bản giác thanh như lúc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nguyên bản nâng lên bước chân cũng mạnh mẽ thu lại rồi. Đùa giỡn, vậy cũng là Thái Thượng Lao Quân tỏa ra a. Có thể cưỡi như vậy cao quý thần lưu đăng lên tiên đình nhân vật, lại sao lại là hời hợt hạng người? Mặc dù Quảng Mục Thiên Vương cũng không nhận ra Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ dựa vào con này bản giác thanh lưu mặt mũi, hắn cũng rõ ràng mình tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội người đến. Đứng lại, phương nào nhân sĩ lại dám xông vào Nam Thiên Môn? Quảng Mục Thiên Vương làm ra vẻ trấn định, lớn tiếng quát hỏi. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy cái kia lão thanh lưu phát sinh một tiếng nặng nề gầm nhẹ, trong lỗ mũi phun ra hai cổ bạch khí, đồng thời đắt đỏ lên đầu lâu to lớn, ánh mắt khinh bị liếc mắt một cái Quảng Mục Thiên Vương. Quảng Mục Thiên Vương thấy thế, vội vã cười theo nói rằng, ai nha nha, hóa ra là thần thú thanh lưu đại nhân giá lâm. Không biết ngài hôm nay không ở đâu xuất trong cung phụng dưỡng lão quân, sao đột nhiên mang theo hai vị này trên đến thiên đình đây? Dứt lời, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận địa đánh giá Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không, âm thầm phỏng đoán hai người này đến tột cùng là cái gì lai lịch. Lão thanh lưu trong lòng biết rất rõ, lão gia cô y đã thông báo sự tình, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác, đặc biệt là trước mắt vị này Quảng Mục Thiên Vương. Chỉ thấy hắn muộn không lên tiếng địa mở miệng nói, đừng nghĩ nhiều rồi, ta không phải là muốn dẫn hai vị này xông vào thiên đình nha, chỉ là đến tìm người thôi. Thiên Vương cũng biết Na Cha hiện tại nơi nào a? Quảng Mục Thiên Vương nghe xong, không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp, Tam Thái Tử, không phải đã hạ giới đi hàng yêu trừ mà sao? Nghe nói như thế, Thẩm Mặc, Tôn Ngộ Không còn có Lao Thanh Như không khỏi nhìn nhau một cái đối phương, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Này thật đúng là kỳ quái. Phải biết, yêu quái kia sớm bị Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không cho trừng trị hoặc là mạnh mẽ giáo hơn quá nha. Theo đạo lý nói, Na Cha sớm nên hoàn thành nhiệm vụ trở về thiên đình mới đúng vậy. Lẽ nào, cái tên này mượn danh nghĩa hạ giới hàng yêu danh nghĩa, lén lút chạy đến nơi nào đi tiêu giao khoái hoạt hay sao? Dù sao trên trời một ngày, nhân gian nhưng là dòng dã một năm a. Có này hàng yêu nguyên cớ, hắn hoàn toàn có thể ở thế gian tùy ý vui lùa đến mấy năm đây. Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt, trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương suy nghĩ trong lòng, tất cả đều không nói bên trong. Mà Lao Thanh Như bởi vì hiểu rõ Kim Sĩ Đại Bàng sự kiện kia nội tình, vì lẽ đó hơi hơi một cân nhắc, cũng đại thể đoán được trong đó nguyên do. Liền, hắn quả đoán mà nói rằng, nếu như vậy chúng ta vẫn là mau mau đến hạ giới đi tìm một chút xem đi. Lao Thanh Như vừa dứt lời, liền vững vàng mà nâng lên Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không, bước vững vàng bước tiến chậm rãi rời đi Nam Thiên Môn. Mà lúc này đứng tại chỗ Quảng Mục Thiên Vương, thì lại yên lặng mà nhìn kỹ bọn họ càng đi càng xa bóng người, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với phát sinh trước mắt tình cảnh này, Quảng Mục Thiên Vương lựa chọn làm như không thấy, cũng không phải là bởi vì hắn bỏ rơi nhiệm vụ hoặc là nhát gan sợ phiền phức. Vừa vặn ngược lại, thành tựu trấn thủ Nam Thiên Môn nhiều năm thần chỉ, hắn biết rõ trong đó nhất định giấu giếm huyền cơ. Na Cha hạ giới hàng yêu một chuyện vốn là điểm đáng ngờ tầm tầm, bây giờ này một người một hầu một như lại như vậy đột ngột đến đây tìm kiếm Na Cha, đặc biệt là đầu kia bản giác thanh lưu, nó thân phận càng là không phải chuyện nhỏ, nó chính là thái thượng lão quân bậc cưới. Nghĩ đến đây, Quảng Mục Thiên Vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy việc này sau lưng liên lụy rất rộng, tuyệt đối không phải chính mình có khả năng dễ dàng đặt chân. Các loại dấu hiệu cho thấy, trong này nước sâu không lường được, hơi bất cẩn một chút, e sợ thì sẽ rước họa vào thân. Liền, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Quảng Mục Thiên Vương quyết định giả bộ thành chưa từng gặp bọn họ bình thường, để tránh khỏi cho mình đưa tới phiền phức không tất yếu. Thầm mặc cưới ở lão thanh lưu trên lưng, một bên tiến lên, một bên trầm tư suy nghĩ Na Cha khả năng hướng đi. Hạ giới địa vực tuy rằng không tính bao la, nhưng nếu muốn trong biển người mênh mông tinh chuẩn địa tìm tới Na Cha, thực tại cũng không phải là chuyện dễ. Ngay ở Thẩm Mặc vắt hết óc suy tư thời gian, lão thanh lưu đông nhiên đánh vỡ trầm mặc. Chỉ thấy lão thanh lưu hơi quay đầu, vẻ mặt tự nhiên địa mở miệng nói rằng, y ta đối với Na Cha tiểu tử kia hiểu rõ, nếu như hắn giờ khắc này không ở thiên đình, như vậy 89/10 chính là đi tới chỗ đó. Nghe được lão thanh lưu lời nói này, một bên Tôn Ngộ không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ, không thể chờ đợi được nữa mà bật thốt lên hỏi, đến cùng là nơi nào a? Đối mặt Tôn Ngộ không cấp thiết truy hỏi, lão thanh lưu chỉ là hừ nhẹ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm địa đáp lại nói, chớ vội, hai người các ngươi đều ngồi vững vàng cầm cố, đợi ta vậy thì mang bọn ngươi đi vào tìm tòi hư thực. Nói xong, lão thanh lưu dưới chân phát lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mang theo Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ không hướng về không biết phương hướng đi vội vã. Vừa dứt lời, chỉ thấy đầu kia lão thanh lưu nhẹ nhàng nâng lên một con móng trước, hướng về trên đất như vậy một điểm, trong nháy mắt, thân thể của nó liền phóng ra tia sáng chói mắt, dường như thiêu đốt sao băng bình thường, xét qua phía chân trời, thẳng tắp địa hướng về Đông Thắng Thần Châu đi vội vã. Trong nháy mắt, lão thanh lưu liền thổ Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ không đi đến Quán Châu quán Giang Khẩu. Thẩm Mặc nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, trong lòng đột nhiên sáng ngời, lập tức hiểu được, Na Cha khẳng định là tới chỗ này tìm hắn nhị ca Dương Tiễn. Phải biết, Na Cha tuy là cao quý tam thái tử, hắn kích động có hai cái thân huynh trưởng, Kim Cha cùng Mộc Cha. Nhưng mà, Na Cha cùng với hai vị huynh trưởng quan hệ làm sao? Đây chính là tam giới chúng thần đều ngầm hiểu ý sự tình. So sánh với đó, Na Cha cùng hắn vị kia từng ở cuộc chiến phong thần bên trong kề vai chiến đấu, sinh tử gắn bó nhị ca Dương Tiễn, cảm tình mới nhất là thâm hậu. Lần này Na Cha dựa vào hạ giới hàng yêu trừ ma lấy cớ này, đến đây quán Giang Khẩu tìm kiếm nhị ca ôn chuyện, thực sự là không thể bình thường hơn được. Coi như là cái kia cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, đối với này e sợ cũng là không lời nào để nói. Tôn Ngộ Không đây, thì lại xem người hiếu kỳ bảo bảo tự, hết nhìn đông tới nhìn tây địa đánh giá bốn phía. Hắn một bên nhìn chu vi tú lệ sơn thủy cảnh sắc, một bên duỗi ra lông xù tay, nhẹ nhàng vô vô lao thanh như đầu to, trong miệng còn hét lên, như ca nhà, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Nhìn này non xanh nước biếc, không thể so với ta cái kia hoa quả sơn kém, cũng là một nơi nhân gian tiên cảnh mà. Lão Thanh Nưu nghe được Ngộ Không đặt câu hỏi, nhếch miệng nở nụ cười, dương dương tự đắc địa hồi đáp, "Khà khà khà, hầu tử, ngươi có thể nghe rõ, nơi đây chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đạo trưởng, đại danh đỉnh đỉnh quán Giang Khẩu." Tôn Ngộ Không đôi kia hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên sáng ngời, như hai đạo bóng ánh điện quang xẹt qua hư không. Hắn xoay vòng vòng mà khẽ đảo mắt tử, ánh mắt vội vàng quét về phía bốn phía, trong miệng hưng phấn hô to, "Hắc nha, hóa ra là nhị lang thần dương tiên a. Ha ha ha, diệu hai diệu hai. Ta nguyên bản còn muốn có thể cùng Na Cha tiểu tử kia hảo hảo khoa tay múa chân so tài đây, không nghĩ đến hôm nay cái vẫn còn có cơ hội cùng nhị lang thần dương tiến tiếp vài chiêu, thật sự là tuyệt không thể tả a." Đứng ở một bên Thẩm Mặc nhưng là một mặt bất đắc dĩ trợn mắt kinh bị, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng hiện tại Tôn Ngộ Không, lại sao là nhị lang thần dương tiến đi thủ? Cái tên này hoàn toàn chính là chỉ không biết trời cao đất rộng ngẽ con mới sinh mà, căn bản không nhận rõ ai mạnh ai yếu. Có điều lại nói ngược lại, cũng chính bởi vì hầu tử loại này không sợ trời, không sợ đất mạnh mẽ tính tình, ngày sau mới có thể xông ra những người kinh thiên động địa đại họa sự đến. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực tất cả những thứ này đều sớm có đầu mối có thể tìm ra rồi. Nếu đã biết được Na Cha giờ khắc này chính đang quán giang khẩu, vậy còn là mau mau tìm tới hắn quan trọng. Dù sao, Tây Du hóa thân phụng dưỡng vị kia bản tôn còn ở mắt chăm chăm chờ bọn họ trở lại phục mệnh đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không dám có chút trì hoãn, lúc này sử dụng tới thiên lý truyền âm thuật. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó phồng lên đủ toàn thân pháp lực, lên tiếng hô lớn, "Phương Thốn Sơn tu sĩ chân vũ đại đế dưới trướng đồng tử Thẩm Mặc, cùng đi sư minh Tôn Ngộ Không cùng với thần thú bản giác Thanh Lưu, chuyên đến để bái kiến Thanh Nguyên Diệu đạo phu Hữu Thái Ức chân quân." Thẩm Mặc âm thanh dường như hồng trung đại lữ bình thường vang dội vô cùng, chấn động đến mức không khí chung quanh đều vang lên ong ong. Tiếng này la lên lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế cấp tốc truyền bá ra, trong chớp mắt liền truyền đến xa xa nhị lang trong miếu. Nhị lang thần dương tiễn giờ khắc này đang cùng huynh đệ tốt Na Cha với trong đình viện nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hai người trò chuyện với nhau thật vui, tiếng cười không ngừng truyền ra. Na Cha đi đến nơi này quán giang khẩu dĩ nhiên một năm có thừa, mỗi lần gặp nhau uống rượu thời gian, tổng miễn không được muốn đối với mình vị kia thác tháp Lý Thiên Vương trà cỡ trách một phen. Đối với điều này sự, Dương Tiễn sớm đã thành thói quen, chỉ là mỉm cười lắng nghe, tình cờ xuyên vào hai câu đáp lời một hồi. Nhưng mà, để Dương Tiễn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay ở hôm nay này uống rượu thời khắc, lại đến rồi mấy vị xa lạ khách mời. Chỉ nghe thông báo người nói rằng, người tới tự xưng vì là Phương Thốn Sơn nhân sĩ. Dương Tiễn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Phương Thốn Sơn, ta làm sao chưa từng nghe qua nơi này? Lại một lắng nghe người đến họ tên, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không, hai người này tên càng là chưa từng nghe thấy, phản phất đông dương nô ra bình thường. Cho tới Chân Vũ Đại Đế đồng tử. Hả? Chân Vũ Đại Đế đồng tử không từ trước đến giờ đều là quy xả hai tướng sao? Tại sao bây giờ lại thêm ra một người tên là Thẩm Mặc? Dương Tiễn nguyên bản đối với này cũng không có hứng thú bao nhiêu gặp lại, dù sao lúc này chính là hắn cùng Na Cha thoải mái trẻ chén thời khắc, những này khách không mời mà đến thực tại có chút mất hứng, cũng sẽ ảnh hưởng đến huynh đệ bọn họ trong lúc đó hứng thú. Nhưng khi nghe được thông báo người đề cập đồng hành người bên trong lại còn có bản giác Thanh Nhu lúc, đừng nói là nhị lang thần Dương Tiễn, liền ngay cả đã uống đến say khướt Na Cha cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Phải biết, cái kia bản giác Thanh Nhu không phải là vật bình thường, mà là thái thượng lão quân vật cười a. Trong ngày thường nó vẫn bị tuyên ở đâu suất trong cùng, cực nhỏ có cơ hội hạ giới mà tới. Lần này đột nhiên hiện thân ở đây, trong đó nguyên do thật là làm người hiếu kỳ không ngớt. Này không phải là bình thường vật cưới a? Vậy cũng là thánh nhân chuyên môn tỏa giá. Chính là đánh cho còn phải xem chủ nhân đây, huống chi đối mặt chính là thánh nhân vật cưới. Càng đáng giá nhất lên chính là, Na Cha đã từng cùng Thẩm Mặc cùng với Tôn Ngộ Không từng có gặp nhau cùng băng lai. Cho nên khi hắn vừa nghe đến người đến là hai người bọn họ lúc, hầu như trong nháy mắt liền suy đoán đến bọn họ lần này đến đây tất nhiên là chuyên tìm đến mình. Lúc này, Dương Tiễn cùng Na Cha lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó không chút do dự mà đứng dậy, bước nhanh hướng về cửa đi ra ngoài chuẩn bị lên tiếp. Nói đến, ngược lại cũng không phải là bởi vì phải cho Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không cái gì đặc thù mặt mũi, hoàn toàn hoàn hảo là xuất phát từ đối với thánh nhân kính trọng tình. Không chỉ có như vậy, Dương Tiễn thậm chí còn đội vàng hô hoán đến rồi chính mình Âu Yếm Hao Thiên Quyển, cũng để một đám thảo đầu thần môn chỉnh tề địa sắp xếp ở bên cạnh, cùng đi đến cửa nên tiếp quý khách đến. Cứ như vậy, toàn bộ tình cảnh bị bố trí đến cực kỳ long trọng, có thể nói là dành cho thánh nhân cao nhất quy cách lễ ngộ cùng tôn trọng. Không lâu lắm, Dương Tiễn cùng Na Cha cũng đã nên đến ngoài cửa. Chỉ nhìn thấy xa xôi chân trời xẹt qua một đạo chói mắt lóa mắt lưu quang, tốc độ nhanh như tia chớp. Đợi đến phụ cận nhìn kỹ, hóa ra là đầu kia uy phong lẫm lẫm bản giác Thanh Nhu chính vững vàng còn cong địa từ trên trời giáng xuống, mà ở nó rộng rãi kiên cố trên lưng thì lại ngồi thẳng Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không hai người. Chỉ thấy Thẩm Mặc thân mang một bộ trường sam màu xanh, tay áo phiêu phiêu, cả người có vẻ siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Hắn sát mặt trầm tĩnh như nước, vẻ mặt trong lúc đó để lộ ra một loại hờ hững tự nhiên khí chất, so sánh với đó Tôn Ngộ Không thì lại biểu hiện tuyệt nhiên không giống. Hắn đầy mặt đều là ức chế không được vẻ tò mò, một đôi hỏa nhãn kim tinh xoay vòng vòng mà bốn phía chuyển động, không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe hưng phấn dị thường ánh sáng. Ha 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 ha. Hóa ra là thần thú Thanh Nhu, còn có Chân Vũ Đại Đế dưới trướng Thẩm Mặc cùng với Phương Thốn Sơn Tôn Ngộ Không. Thật là có mất sang nên, mong rằng chư vị chớ nên trách tội mới tốt. Theo một trận sang sảng đến cực điểm tiếng cười lớn vang lên, nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Chỉ thấy Dương Tiễn sải bước địa đi lên phía trước, quay về Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không chắp tay thi lễ một cái. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại trên người Thẩm Mặc dừng lại chốc lát, sau đó lại cấp tốc chuyển hướng đầu kia uy phong lẫm lẫm bản giác Thanh Lưu, trong ánh mắt không chỉ có toát ra rõ ràng vẻ tò mò, càng mơ hồ có mấy phần vẻ kính sợ. Đang lúc này, Na Cha cũng bước nhanh theo tới. Cứ việc trước hắn bởi vì uống rượu mà dẫn đến trên mặt nhưng mang theo một chút men say chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng giờ khắc này hắn vẻ mặt đã cơ bản khôi phục thanh minh. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người, Na Cha không khỏi cười hỏi, "Ha, ta nói mấy người các ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đây?" Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm địa mở miệng giải thích, ta cùng sư minh lần này nguyên bản là dự định đi đến thiên đình tìm kiếm ngươi, ai biết được nơi đó sau khi lại bị báo cho ngươi cũng không ở thiên đình bên trong. Sau đó trải qua một phen hỏi thăm, chúng ta thế mới biết nguyên lai ngươi còn hạ giới hàng yêu trừ ma. Lo lắng ngươi an nguy, vì lẽ đó hai ta liền một đường truy tìm đến đây. Nghe nói như thế, một bên Tôn Ngộ Không cười hì hì, nói chen vào nói rằng, ta lão Tôn có thể không riêng là bởi vì lo lắng ngươi mới đi tìm đến nhà, chủ yếu vẫn là muốn cùng ngươi cẩn thận luận bàn một chút võ nghệ đây. Lời vừa nói ra, Na Cha nhất thời một mặt kinh ngạc, há to miệng nửa ngày nói không ra lời. Mà Dương Tiễn cũng là đầy mặt nghi hoặc, trong lòng âm thầm lại nhại, con khỉ này sẽ không phải là uống rượu uống nhiều rồi chứ. Chương 422, hắn thả nước so với Đông Hải còn muốn thâm. Chương 422, hắn thả nước so với Đông Hải còn muốn thâm. Dương Tiễn trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Tôn Ngộ Không chẳng lẽ là uống rượu giả hay sao? Lại lớn mật như thế địa muốn đi tìm Na Cha luận bàn võ nghệ. Tôn Ngộ Không là cái gì thứ bậc nhân vật, mà Na Cha lại là cái gì thứ bậc tồn tại? Tuy nói Na Cha tu vi khả năng hơi kém với mình, nhưng người ta vậy cũng là trải qua phân thần đại kiếp sau khi thành công thực hiện thân thể thành thánh nhân vật lợi hại. Loại này thành tựu không phải là tùy tùy tiện tiện một cái hạ giới tu sĩ có khả năng với tới. Đương nhiên, nơi này nói tới thánh cũng không phải là chỉ xem thánh nhân như vậy siêu phàm nhập thánh cảnh giới, mà là mang ý nghĩa nó thân thể tu luyện đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực, chí cao vô thượng hoàn cảnh. Lấy Dương Tiễn đối với song phương thực lực hiểu rõ cùng phán đoán, hắn tin chắc Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không là Na Cha đối thủ. Coi như hơn nữa cái kia chân vũ đại đế dưới trướng đồng tử Thẩm Mặc cùng ra tay, e sợ cũng khó có thể cùng Na Cha chống đỡ được. Dù sao, Na Cha mạnh mẽ không chỉ có riêng thể hiện ở mặt ngoài vũ lực bên trên, càng ở chỗ nó nhiều năm tu hành tích lũy hạ xuống thâm hậu gốc gác cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà, ngay ở Tôn Ngộ Không vừa dứt lời thời khắc, Na Cha cặp kia nguyên bản bình tĩnh như nước con người trong nháy mắt bắn ra sáng sủa ánh sáng, gần giống như trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua sao băng bình thường chói lóa mắt. Phải biết, đối với Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không hai người qua lại đạt được huy hoàng chiến tích, Na Cha có thể nói là rõ ràng trong lòng. Vậy cũng là có thể bắt giữ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu như vậy nhân vật mạnh mẽ cao thủ. Na Cha trong lòng vẫn đối với bọn họ sư minh đệ hai tràn ngập tò mò, sớm có cùng với luận bàn một phen võ nghệ cao thấp ý nghĩ. Chỉ là bị vướng bởi chính mình thân là Thiên Đình thần tướng thân phận, thực sự kéo không xuống mặt mũi đi chủ động đưa ra điều thỉnh cầu này thôi. Bây giờ, cơ hội càng như vậy đột ngột đặt tại trước mắt, hơn nữa còn là do Tôn Ngộ Không trước tiên đã mở miệng, Na Cha lại có thể nào bỏ qua đây? Chỉ thấy hắn không chút do dự mà gật đầu đáp, "Ồ, hóa ra là muốn luận bàn a, vậy dĩ nhiên là không vấn đề chút nào rồi." Thứ không dám giấu giếm, bổ tướng quân cũng đã lâu chưa từng chân chính hoạt động quá này một thân gân cốt, vừa vặn mượn cơ hội này hào hào triển khai một hồi tay chân. Nhị ca, chẳng biết có được không mượn dùng ngài khối này bảo địa đánh nhau một trận đây. Nghĩ đến lấy giữa chúng ta giao tình, ngài nên không đến nỗi từ chối tiểu đệ điểm ấy thỉnh cầu nho nhỏ chứ. Nói lời này lúc, Na Cha đầy mặt vẻ hưng phấn, cả người nhìn qua đã là không thể chờ đợi được nữa muốn đại triển thân thủ một phen. Dương Tiễn nghe được Na Cha lời nói này sau, không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu hiện đến. Hắn thực tại không nghĩ tới trong ngày thường khá là thận trọng tam đệ hôm nay lại gặp thoải mái như vậy địa đáp ứng trận này luận bàn tỷ thí, đồng thời còn biểu hiện ra một bộ nóng lòng muốn thử, vội vã không nhịn nổi dáng dấp. Dương Tiễn âm thầm suy nghĩ trong đó có hay không giấu giếm huyền cơ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đoán không ra Na Cha đến tuột cùng tính toán điều gì. Có điều nếu Na Cha dĩ nhiên đáp ứng, Dương Tiễn ngược lại cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, chỉ được mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý, cũng ra hiệu bọn họ có thể tùy ý ở chỗ này triển khai công phu quyền cước. Tự nhiên không thành vấn đề, mà đi theo ta. Dương Tiễn mặt mỉm cười, chậm rãi nói. Hắn nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, thân hình tựa như khói giống như phiêu nhiên như khởi, hướng về quán Giang Khẩu phương hướng đi vội vã. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập triển khai phép thuật theo sát phía sau. Không lâu lắm, đoàn người liền tới đến quán Giang Khẩu phía trên. Nơi này mây mù bao phủ, tiên khí tràn ngập, một tòa rộng rãi hùng vĩ diễn võ trường thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt. Tòa này diễn võ trường do tảng đá lát thành mà thành, mặt đất bóng loáng bằng thẳng, bốn phía đứng sừng sững cao to trụ đá, cán trên điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng phù văn, có vẻ trang nghiêm nghiêm túc. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ tính tình nôn nóng, thấy tình hình này từ lâu không kiềm chế nổi xung động của nội tâm. Chỉ thấy hắn một cái bước xa xông lên phía trước, lớn tiếng reo lên, "Na Cha Tam Thái tử, ta lão Tôn đã sớm muốn cùng ngươi khoa tay múa chân so tài rồi. Hôm nay vừa lúc ở này phân cao thấp." Dứt lời, trong tay kim cô đồng vũ đến uy thế hùng hực, mang theo từng trận kinh phong. Na Cha trong lòng tuy biết này Tôn hầu tử cùng hắn đại sư Minh Thẩm Mặc đều là nhân vật lợi hại, nhưng đến tột cùng ai mạnh ai yếu nhưng là không biết được. Có điều xem này Tôn Ngộ Không như vậy cấp thiết khiêu chiến, lại thân là sư minh, nói vậy là có tương đương thực lực và tự tin. So sánh với đó, cái kia Thẩm Mặc làm cho người ta cảm giác đúng là càng xem một vị cần cù chăm chỉ, vùi đầu tu luyện loại địa tiên người, không giống Tôn Ngộ Không tốt như vậy dũng đấu ngoan. Đã như vậy, Na Cha nghĩ thầm chẳng bằng trước tiên thử xem này Tôn Ngộ Không sâu cạn. Liền hắn khẽ mỉm cười, chắp tay nói rằng, "Hầu tử, vừa có ý đó, ta tự nhiên tiếp tới cùng." Lời còn chưa dứt, dưới chân phong hỏa luân nhanh chóng chuyển động lên, trong nháy mắt hóa thành hai đạo xích diễm, Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, hướng về Tôn Ngộ Không bay người nào tới. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha dường như hai tia chớp bình thường nhảy lên cái kia rộng rãi trang nghiêm võ đài. Trong phút chốc, toàn bộ tình cảnh đều bị hai người bọn họ trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ bao phủ. Phải biết, đại náo thiên cung sau khi, Tôn Ngộ Không có thể nói là trải qua đau khổ, nhưng cũng bởi vậy thu được rất nhiều bổ trợ. Thực lực của hắn so sánh dĩ vãng có tăng lên trên diện rộng, dĩ nhiên nay không phải trước kia so với. Nhưng mà bây giờ Tôn Ngộ Không còn không đại náo thiên cung đây, đối mặt trước mắt Na Cha Tam Thái tử, trên lệnh có thể tưởng tượng được. Na Cha thành tựu thiên đình tiếng tăm lừng lây chiến tướng, nó kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, võ nghệ chi tinh xảo tự nhiên không cần nhiều lời. Hai bên vừa mới giao thủ, liền triển khai một hồi kinh tâm động phách tác chiến. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân hình như điện, trong tay kim cô bổng vũ đến uy thế hùng hực, Na Tra thì lại chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chiêu thức ác liệt vô cùng. Trong lúc nhất thời, trên võ đài ánh sáng lấp lóe, kinh khí phất tán, người đang xem cuộc chiến môn hoàn toàn nhìn ra trợn mắt mắt mồm. Nhưng mà, vẹn vẹn quá 7-8 chiêu sau khi, Na Tra trong lòng liền đã sáng tỏ, cứ việc Tôn Ngộ Không xuất thân danh môn, sở học đều là hàng đầu thần thông phép thuật, nhưng chung quy vẫn là quá trẻ, thiếu hụt đầy đủ kinh nghiệm thực chiến. Cùng mình so sánh với nhau, thực lực đó chênh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Na Tra âm thầm suy nghĩ nói, này Tôn Ngộ Không đến tuột cùng là làm sao chiến thắng cái kia Kim Sĩ Đại Bàng điều đây? Chẳng lẽ nói Kim Sĩ Đại Bàng cố ý thả nước hay sao? Nhưng y ta đối với hắn hiểu rõ, Kim Sĩ Đại Bàng từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, cùng ta nhị ca tính cách khác biệt, đoạn không thể có thể dễ dàng thả nước ra. Còn nữa nói rồi, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Tôn Ngộ Không trong lúc đó cũng không giao tình có thể nói, lại sao vô duyên vô cớ hạ thủ lưu tình đây? Xem ra, chân chính lợi hại cũng không phải là Tôn Ngộ Không bản thân, mà là hắn vị kia tên là Thẩm Mạc Sư để đi. Nghĩ đến đây, Na Tra trên tay thế tiến công càng mãnh liệt lên, thế phải đem Tôn Ngộ Không triệt để đánh bại. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh nổ vang, cong. Na Tra trong tay chuôi này lập lòe lửa cháy hừng hực hỏa tiêm thương đống nhiên bung ra, tinh chuẩn địa chặn lại rồi Tôn Ngộ Không gào thét mà đến, kim quang lóng lánh kim cô đồng. Trong phút chốc, đốm lửa tung tóe, phản phất trong bầu trời đêm tỏa ra rực rỡ pháo hoa. Na Tra một kích thành công sau, vẫn chưa tiếp tục truy kích, mà là cấp tốc quay đầu, đưa mắt tìm đến phía đứng ở cách đó không xa Thẩm Mặc trên người. Mà lúc này Tôn Ngộ Không, nhìn thấy Na Tra dám đang cùng chính mình luận bàn lúc như vậy phân tâm, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng tức giận. Này, khá lắm Na Tra Tam Thái Tử, cùng ta lão Tôn so chiêu thời gian, lại còn có tâm sự quan tâm người khác. Xem ta lão Tôn cho ngươi đến một đồng. Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, hai tay bắp thịt nổi lên, toàn lực vung lên trong tay kim cô đồng, mang theo bài sơn đảo hải giống như khí thế hướng về Na Tra đập mạnh mà đi. Nhưng mà, đối mặt Tôn Ngộ Không thế tới hung hăng công kích, Na Tra nhưng là một mặt hờ hững. Chỉ thấy hắn tùy ý nâng lên một cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, tựa như cùng phất đi một mảnh lá rụng bình thường dễ dàng đem Tôn Ngộ Không kim cô đồng văng ra. Cái kia to lớn sức mạnh làm cho kim cô đồng trong nháy mắt mất đi sự khống chế, như mũi tên rời cung bình thường xẹt qua phía chân trời, cuối cùng bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh thẳng tắp địa đập về phía mặt đất. Nương theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên, đại địa kịch liệt run rẩy, kim cô đồng thật sâu xen vào lòng đất, chu vi bụi bặm tung bay, hình thành một cái to lớn cái hố. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh trước mắt, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nguyên bản vẫn cho rằng mình cùng Na Tra thực lực không phân cao thấp, nhưng hôm nay xem ra, đối phương hiển nhiên vẫn ở hạ thủ lưu tình. Nếu Na Tra thật sự toàn lực ứng phó, e sợ chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Thực lực như vậy trên chênh lệch to lớn để Tôn Ngộ Không không khỏi lòng sinh cảm giác thất bại. Chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Tại quá khứ một đoạn thời kỳ, Tôn Ngộ Không vẫn cùng sư đệ Thẩm Mặc cùng với đầu kia lão Thanh Nhu lẫn nhau luận bàn tài nghệ, để cầu có thể làm cho thực lực của tự thân nâng cao một bước. Trải qua vô số lần giao phong kịch liệt cùng khắc khổ tu luyện sau, hắn lòng tràn đầy vui mừng mà cho là mình dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt, thực lực có chất bay bọn, thậm chí cảm thấy đến coi như đối mặt thiên đỉnh bên trong những người thanh danh truyền xa các tiên thần, chính mình cũng không kém chút nào. Đặc biệt là cái kia uy chấn tam giới Na Tra Tam Thái Tử, hắn tự tin giữ hình ảnh tranh tài lúc, trên lệch nhất định nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho hắn một cái trầm trọng bất hai. Khi thật sự cùng Na Tra sau khi giao thủ, kết cục vừa xem hiểu ngay, hắn thua. Hơn nữa còn là thất bại thảm hại, không còn sức đánh trả chút nào. Một khắc đó, trong lòng hắn kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh trúng nát tan, cả người phảng phất rơi vào vực sâu không đáy giống như tuyệt vọng. Thế nhưng, làm người thán phục chính là, Tôn Ngộ Không vẹn vẹn chỉ là thoáng chán nản hai cái hô hấp thời gian, liền cấp tốc từ thất bại trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy hắn trong hai mắt một lần nữa giấy lên ngọn lửa hừng hực giống như lâu trí, nguyên bản nhân thất bại mà buông xuống đầu lâu cao cao vung lên, quanh thân tỏa ra một luồng bất khuất mạnh mẽ khí tức. Thời khắc bây giờ hắn, như một con đánh không chết tiểu cường, bất luận gặp bao nhiêu ngăn trở cùng đả kích, đều trước sau có thể ngoan cường mà bỏ lên, cũng trở nên so với trước càng dũng mãnh mạnh mẽ. Một bên xem trận chiến Thẩm Mặc bén nhạy bắt lấy sư huynh Tôn Ngộ Không trên người phát sinh loại này kinh người chuyển biến, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, nguyên lai đây chính là Tôn Ngộ Không mặc dù có thể thành tựu Tề Thiên Đại Thánh chi danh nguyên nhân vị trí a. Cố nhiên, Tôn Ngộ Không trời sinh nắm giữ vượt qua thường nhân căn cốt tư chất, nhưng càng quan trọng chính là nội tâm hắn nơi sâu xa cái kia kiên cố, vĩnh viễn không bao giờ nói bại mạnh mẽ ý chí. Chính là dựa vào như vậy ý chí phẩm chất, Tôn Ngộ Không mới có thể ở vô số gian nan hiểm trở trước mặt vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Trái lại Na Tra bên này đây, kỳ thực đối với cuộc chiến đấu này tới nói, hắn căn bản là chưa từng toàn lực ứng phó. Hoặc là có thể nói là, hắn hầu như còn không làm sao phát lực, Tôn Ngộ Không cũng đã không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất. Na Tra khẽ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ nói, con khỉ này tuy nói có chút năng lực, nhưng chúng quy vẫn là quá mức non nớt chút. Na Tra bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc địa nhìn chăm chú Thẩm Mặc, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái mở miệng nói, hiện tại đến phiên ngươi. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết đủ cười, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục đợi đến ngươi câu nói này. Phải biết, Thẩm Mặc lần này đến đây không phải là tay không mà tới, hắn trên người chịu bản tôn truyền đạt trọng yếu chỉ lệnh. Nó mục đích thực sự chính là phải tìm được thân ở Tây Du giới Na Tra, cũng nghĩ cách mượn Na Tra bản nguyên khí tức, lấy này đến nghe nhìn lẫn lộn, là giả không hóa thân cung cấp hiểm hộ. Nhưng mà, muốn thu được Na Tra bản nguyên khí tức tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đặt tại Thẩm Mặc trước mặt có hai con đường có thể tuyển, một trong số đó, trực tiếp đem Na Tra chém giết, sau đó lấy ra nó tinh túy cốt thủy, lột lấy xương cốt, do đó rút lấy ẩn chứa trong đó bản nguyên tinh hoa. nhưng làm như vậy hiển nhiên là không thiết thực mà gần như điên cuồng, hầu như không có khả năng thành công. Thứ hai, nhưng là lựa chọn cùng Na Cha triển khai một hồi kịch liệt giao chiến, dựa vào vô cực đại la kim tiên đổ cái kia vô tướng vô hình đặc biệt thuộc tính, thử nghiệm mô phỏng ra Na Cha bản nguyên khí tức. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Thẩm Mặc cho rằng người sau không thể nghi ngờ càng sáng suốt cũng có thể được. Kết quả là, trận này cùng Na Cha giao thủ gian khổ nhiệm vụ liền một cách tự nhiên mà rơi xuống Thẩm Mặc Tây Du hóa thân trên. Chỉ thấy Thẩm Mặc hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ, cất cao giọng nói, "Đến đây đi, liền để ta hảo hảo lĩnh giáo một hồi ngươi lợi hại thủ đoạn đi." Na Cha thấy thế, cũng là không chút nào yếu thế, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ đáp lại nói, "Xin mời." Trong lúc nhất thời, bầu không khí bỗng nhiên sốt sáng lên đến, phản phất liền không khí chung quanh đều đọc lại bình thường. Trong phút chốc, Thẩm Mặc trên người bùng nổ ra một luồng có 102 khí thế, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị nhằm phía Na Cha. Na Cha thấy thế, cũng là không chút nào yếu thế, trong tay hỏa tiêm thương run lên, hóa thành một cái hỏa long gào thét mà ra, lao thẳng tới Thẩm Mặc mà đi. Trong lúc nhất thời, hai người ác chiến giữa lúc say mê, ngươi tới ta đi, quyền trưởng tương giao không ngừng bên hai. Thẩm Mặc sử dụng tới chính mình ép đáy hòm tuyệt kỹ, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực, mà Na Cha thì lại dựa vào nó trời sinh thần lực cùng tinh diệu thương pháp, cùng Thẩm Mặc đánh đến khó phân thắng bại. Phía trên chiến trường, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh. Hai người chiến đấu dư âm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, những ngọn núi xung quanh bị chấn động đến mức lảo đảo, đại địa càng là nứt ra từng đạo khe rãnh sâu hoắm. Một bên xem trận chiến Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không mọi người từ lâu nhìn ra trận mắt mắt mồm. Bọn họ nguyên bản liền hiểu Na Cha thực lực siêu quần, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thẩm Mặc có thể chống lại, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Dương Tiễn nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, trong lòng âm thầm thán phục, này Thẩm Mặc đến tột cùng là gì phương thần thánh, lại có thực lực kinh khủng như thế. Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tai, hưng phấn kêu ầm lên, sư đệ đã như thế mạnh sao? Hắn rõ ràng mạnh như vậy, mỗi lần cùng ta luận bàn nhưng dù sao là thua. Hắn thả nước so với Đông Hải còn muốn thâm. Hao Thiên quyển trừng lớn hai mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh trầm thấp tiếng gào, tựa hồ rất nhiều năm chưa từng thấy chiến đấu kịch liệt như thế. Mai Sơn các anh em hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Mà những cỏ này đầu thần môn thì lại từng cái há to mồm, cả kinh nói không ra lời. Thượng tiên chiến đấu vạn năm khó gặp a. Chương 423, nhanh đi tìm Thiên Tôn. Chương 423, nhanh đi tìm Thiên Tôn. Ở bên mông ngông ngẩn, thâm thúy thần bí trong hư không, bản nguyên giới Na Cha tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đến cái kia hư không khí tức biến mất vị trí khu vực. Na Cha một mặt vẻ cảnh giác, hai mắt như điện, sắc bén địa nhìn quét chu vi mỗi một tấc không gian, không buông tha bất luận cái nào khả năng tồn tại dị thường góc xó. Hắn hết sức chăm chú, cẩn thận siêu tầm khả nghi địa phương, nhưng nhìn thấy trước mắt nhưng làm hắn trong lòng chìm xuống, khu vực này phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh to lớn triệt để xóa đi tất cả dấu vết, sạch sẽ đến khiến người ta sợn cả tóc gáy. Đừng nói là đầu lĩnh kia ngộ hư không pháp tắc bản nguyên vực ngoại thiên ma, liền ngay cả mảy may cùng với tương quan manh mối cũng tìm kiếm không tới. Na Cha trong lòng thầm tiêu không tốt, càng cảm giác được việc này không phải chuyện nhỏ. Con này vượt ngoại thiên ma có thể như vậy xảo diệu địa ẩn nấp tung tích, thậm chí để hiện trường không để lại chút nào kẽ hở, nó thủ đoạn chi cao minh thật là làm người liễu lưới. Mà đáng sợ hơn chính là, nếu như không thể tới lúc tìm tới cũng tiêu diệt nó, một khi tùy ý nó ở hư không hải tàn phá lớn mạnh, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Giữa lúc Na Cha chuẩn bị xoay người trở về bản nguyên giới, đem cái này phát hiện kinh người mau chóng chuyển về đi thời gian, đột nhiên, một luồng quen thuộc đến cực điểm khí tức như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, từ vô tận hư không trong biển bao phủ đến. Luồng khí tức kia cùng hắn tự thân quả thực chính là có cùng một gốc, giống như lúc. Lẽ nào là quá khứ của ta thân? Na Cha trong lòng không khỏi hơi động, nhưng lập tức lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình. Không đúng, này tuyệt không là quá khứ thân đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn mới phân thân. Có thể này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta dĩ nhiên đối với này không biết gì cả. Trong lúc nhất thời, Na Cha đầy mặt kinh ngạc, bất ngờ vẻ lộ rõ trên mặt. Phải biết, thân là bản nguyên giới tiên thần, bọn họ vẫn khống chế đồng thời nghiêm mật giám thị hư không hải nhất cử nhất động. Bất kể là những người mưu toan vi phạm mà vào vực ngoại thiên ma, vẫn là những người có ý đồ khó lường, ý đồ đến đây bản nguyên giới bỏ đi giả giữ lại thực chư tiên tri hóa thân, cũng khó khăn trốn pháp nhãn của bọn họ. Đối với Na Cha mà nói, đối phó chỉ là vực ngoại thiên ma có điều là việc nhỏ như con thỏ. Chân chính để bọn họ những này bản nguyên giới tiên thần độ cao quan tâm cùng coi trọng, vừa vặn là những người đến từ mỗi cái thế giới chư thiên hóa thân. Bởi vì những này hóa thân thường thường đại diện cho thế giới khác nhau trong bóng tối dò xét cùng uy hiếp tiềm ẩn, hơi bất cẩn một chút, liền có thể cho toàn bộ bản nguyên giới mang đến ngập đầu tai ương. Bọn họ khác nào sừng sững với kim tự tháp đỉnh tuyệt thế phong chủ, cao cao tại thượng địa quan sát phía dưới đông đảo thế lực. Nhưng mà, nay địa vị trí cao vô thượng cũng không phải là nhất lao vĩnh giật, mỗi một cái nguyên hội đều mang ý nghĩa vô số lần kinh tâm động phách khiêu chiến sắp theo nhau mà tới. Những người đến mãi không hết hóa thân như thủy triều mãnh liệt mà đến, hướng về bọn họ khởi xướng một vòng lại một vòng mãnh liệt xung kích. Những này hóa thân khiêu khích có vẻn vẹn bắt nguồn từ cá biệt tiên thần tự thân trải qua kiếp nạn, nhưng càng nhiều lúc, nhưng là toàn bộ bản nguyên giới cộng đồng đối mặt to lớn nguy cơ, hóa thân cướp. Mà lần này, vốn là xuất phát từ ân tình trợ giúp Tôn Ngộ Không đối kháng được ngoại thiên ma, nhưng chưa từng ngờ tới lại có kinh người như vậy bất ngờ phát sinh, hắn lại ở đây tình cờ gặp gỡ chính mình hóa thân. Lúc trước ra tay giúp đỡ có điều là cử chỉ trượng nghĩa, giờ khác này cũng đã diễn biến thành liên quan đến tự thân sống còn then chốt cuộc chiến. Chỉ thấy Na Cha ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, trong tay hỏa tiêm thương lóng lánh lửa nóng hừng hực, nhắm thẳng vào hướng về cái kia tự trong hư không từ từ hiện thân hỏa hầu bóng người. Định thần nhìn lại, bóng người kia càng là cùng Na Tra không khác nhau chút nào, tương tự tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, uy phong lẫm lẫm. Thực sự là ngoài ý muốn a, dĩ nhiên có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp gỡ. Na Tra nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, trầm giọng nói rằng: "Nói vậy ngươi chính là bản nguyên giới bên trong Na Tra?" Đối phương khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Bớt dài dòng: "Nhiều lời vô ích, vẫn để cho chúng ta ở ác chiến bên trong phân ra cao thấp đi." Lời còn chưa dứt, Na Tra thân hình lóe lên, tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, cùng cái kia do Thẩm Mặc mượn vô cực đại la kim tiên đồ biến ảo mà thành Na Tra giả thân triển khai một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyết tử đấu tranh. Trong phút chốc, ánh lửa tung tóe, kinh khí phân tán, toàn bộ không gian đều bị hai người giao phong kịch liệt chấn động. Giữa hai người chiến đấu kịch liệt dị thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bị thiên diện địa bay, đánh cho khó phân thắng bại. Hư không ở tại bọn hắn sức mạnh xung kích bên dưới không ngừng phá nát, tinh thần càng là giống như pháo hoa rồn dập dập tắt. Cứ việc đối thủ trước mắt vẹn vẹn chỉ là một bộ giả thân mà thôi, nhưng bởi vì nó thành công rút lấy Na Tra bản nguyên khí tức, cũng dung hợp đại la kim tiên đồ ẩn chứa đạo vận sau khi, dĩ nhiên thể hiện ra đủ để cùng chân chính đại la kim tiên cùng sánh vai mạnh mẽ sức chiến đấu. Bản nguyên Na Tra trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi, theo chiến đấu kéo dài, hắn càng cảm thấy cái này hóa thân thực sự là quá mức lợi hại. So sánh với hắn dĩ vãng từng tao ngộ những người hóa thần, trước mắt cái này không thể nghi ngờ muốn càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể nói đã không kém chút nào cho hắn chính hắn một cái bản thể. Không chỉ có như vậy, Na Tra còn bén nhạy nhận ra được cái này hóa thân trên người tràn ngập một luồng cực kỳ nồng nặc hư không khí tức, mà loại này hư không khí tức càng cùng hắn trước đây cảm ứng được hoàn toàn tương đồng. Một cái linh cảm không lành lặng yên ở trong đầu của hắn bắt đầu sinh, lẽ nào cái này hóa thân đã cùng được ngoại thiên ma cấu kết cùng nhau? Nên không đến nỗi đi. Dù sao hư không trong biển thiên ma từ trước đến giờ đều là không hề lòng thương hại, tàn bạo đến cực điểm dã thu a, bất kể là cái nào thế giới một khi bị những thiên ma này cho nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng khó khăn trốn bị triệt để thôn vệ bi thảm kết cục. Cái này nắm giữ hắn lực lượng bản nguyên hóa thân, coi như thế nào đi nữa vô liêm sỉ không thể tả, theo lý thuyết cũng tuyệt đối không thể gặp đi cùng được ngoại thiên ma cấu kết với nhau mới đúng rồi. Nhưng là, trước mắt như sắt thép sự thực liền đặt tại trước mặt, để nguyên bản tin chắc không nghi ngờ Na Tra cũng không khỏi bắt đầu có chút dao động lên. Liền, Na Tra trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt vẻ, trong cơ thể tiên lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường điên cuồng phun trào lên, toàn thân hắn bắp thịt căng thẳng, nổi gân xanh, rõ ràng đã toàn lực đánh ra. Hóa thân Na Tra thấy thế, cũng là sử dụng tới ba đầu sáu tay pháp tướng thần thông. Hai vị ba đầu sáu tay pháp tướng với phá toái hư không bên trong ầm ầm chạm vào nhau, sáu chôi hỏa tiêm thương đan dệt thành phần tiên xích mạng. Bản nguyên pháp tướng mắt tỏa ánh vàng, càn khôn quyển mang theo hỗn độn lôi đình hung hăng ném, hóa thân pháp tướng nơi cổ họng tuân ra rồng gầm, hỗn thiên lăng hóa thành vạn trượng xích giao quân lấy vòng vàng. Phong hỏa luân đốt xuyên chín tầng mây xương, hai cái ngọn lửa càng ở giữa không trung ngưng tụ thành đối với hống thái cổ kỳ lân. Hóa thân pháp tướng ba tấm khuôn mặt đồng thời kết ra không giống pháp ấn, trung ương đầu lâu miệng phun bản nguyên đạo hỏa, bên trái khuôn mặt gọi cửu u như thủy, phía bên phải mặt mày phun ra đại nhật tinh mang. Sáu tay tung bay 3000 thế giới bóng mờ minh diện, phá nát hư không trong vết nước mơ hồ có thể thấy được thượng cổ anh linh đang thét đảo. Cuốn quanh huyền hoàng mẫu khí kim truyền cùng mang theo sương mù hỗn độn hàng ma sử đấu, bắn ra sóng xung kích đem trăm dặm hư không ép thành một biển. Bản nguyên pháp tướng đột nhiên dựng lên tiên tiên bắt quái trận đồ, sáu tay đống nhiên tăng gọn, trong lòng bàn tay càng hiện lên khai thiên phủ bóng mờ. Hóa thân pháp tướng quanh thân hiện lên 12 bậc nghiệp hỏa hư liên, nơi cổ đột nhiên nứt ra tờ thứ tư giữ tận ma diện. Hai thanh hỏa tiêm thương đồng thời đâm thủng đối phương giáp bay, rơi xuống nước kim huyết ở hư không hóa thành tiêu đốt sa băng. Càn khôn quyển cùng hồn thiên lăng ở ứng phó bên trong đột nhiên hòa vào nhau, hóa thành xuyên qua hư không âm dương xiềng xích. Ba đầu sáu tay pháp tướng đồng thời nắm xiềng xích hai đầu, bên mông sức mạnh to lớn lại đem toàn bộ chiến trường xé thành hai nửa. Bản nguyên pháp tướng dưới chân phong hỏa luân đột nhiên nổ tung, vạn ngàn bệnh trùng tơ bên trong hiện ra kim ô chân hình, hóa thân pháp tướng đập vỡ tan bấn tóc kim quan, 3000 buồn phiền tiêu hóa thành giả thiên hắc mãng. Làm sáu chuôi thần binh đồng thời xuyên qua lẫn nhau lồng ngực trước mắt, thời không đống nhiên đọc lại. Hai vị pháp tướng mi tâm đồng thời hiện lên hỗn độn thanh liên ấn ký, phá nát hư không bắt đầu cuốn ngược, rơi dụng tinh thần càng ngược lại trọng lực bốc lên. Cuối cùng bạo phát thần quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người ở chư thiên vạn giới hình chiếu bên trong đồng thời tan vỡ, lại đang luân hồi vòng xoáy bên trong tái tạo kim thân. Giờ khắc này bản nguyên Na Tra khiếp sợ vô cùng, tuyệt tích không nghĩ tới cái này hóa thân dĩ nhiên mạnh như thế, làm cho hắn không thể không toàn lực đánh ra. Hắn đến cùng đến từ phương nào thế giới? Tung tung tung. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, hư không phá nát, cái kia hóa thân dĩ nhiên thật sự từ trong hư không cho gọi ra một đầu dữ tợn khủng bố vực ngoại thiên ma. Con này vực ngoại thiên ma thân thể to lớn, quanh thân tỏa ra cuồn cuộn khói đen, một đôi mắt đỏ như máu để lộ ra vô tận tà ác cùng tham lam. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng màu đen ma khí, cùng cái kia hóa thân sử dụng tới một loại quỷ dị mà mạnh mẽ hư không thôn vệ chi pháp. Trong phút chốc, một đạo đen kịt như mực vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về Na Tra bao phủ mà đi. Na Tra thấy thế, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa lùi bước nửa bước. Chỉ thấy hai tay hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nỗ lực dùng chính mình tu luyện nhiều năm tam muội chân hỏa để ngăn cản này cô đáng sợ thôn vệ chi lực. Nhưng mà cái kia hư không thôn vệ chi pháp thực sự quá mức bá đạo, vẹn vẹn miệng vừa hạ xuống, Na Tra khổ cực cô động mà thành tam muội chân hỏa liền bị thôn vệ đến sạch sành sanh, liền một tia ngọn lửa đều không có còn lại. Na Tra trong lòng vừa giận vừa sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này hóa thân dĩ nhiên gặp như vậy phát điên, không tiếc rơi vào ma đạo, cùng hư không tiên ma cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ đối phó chính mình. Nhưng thời khắc bây giờ, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia hóa thân cùng thiên ma đi nghiêm bộ ép sát, ý đồ một lần đem hắn đưa vào chỗ chết. Nghiệp chướng, chịu chết đi. Na Cha nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hoảng sợ cùng phẫn nộ, lúc này không chút do dự mà vận chuyển bắt nguồn từ thân tầng 15 công lực thâm hậu. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn trên dưới ánh vàng rực rực, trong tay pháp bảo càng là phóng ra hóng ánh hào quang chói mắt, phảng phất biến thành một cái không gì không xuyên thủng thần khí. Na Cha dùng hết sức lực toàn thân, tàn nhẫn mà đem pháp bảo này hướng về kẻ địch đâm mạnh quá khứ. Nương theo hai tiếng vang trầm nặng, bản nguyên giới Na Cha khác nào một tòa không thể lay động núi cao bình thường đứng sừng sững ở đó, nó tỏa ra uy thế khủng bố để không gian chung quanh đều khẽ run lên. Vị này đến từ bản nguyên giới Na Cha, quả nhiên không hổ là vạn giới Na Cha bản thể. Hắn cái kia sâu không lường được thực lực thực sự là đại đại vượt qua Thẩm Mặc trước dự đoán. Cứ việc Thẩm Mặc đã nghĩ tất cả biện pháp, đầu tiên là mượn Na Cha bản nguyên khí tức, tiếp theo lại lợi dụng Đại La Kim Tiên Đồ ẩn chứa thần bí nói vận diễn hóa ra một cái Na Cha giả thần, sau đó còn để hư không hành giả sử dụng tới chiến liệu hóa thân thuật cùng với kề vai chiến đấu, nhưng mặc dù là như vậy xa hoa đội hình liên hợp lại, nhưng như cũng không thể chống đỡ được bản nguyên Na Cha cái kia như bẻ cảnh khô giống như công kích. Phải biết, trước mắt cái này Na Cha có điều chỉ là bản nguyên giới đông đảo cường giả bên trong một thành viên mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, ở mảnh này thần bí mà cổ lão bản nguyên giới bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu giống như vậy thực lực siêu quần, làm người kính nể bản nguyên tiên thần. Bởi vậy cũng có thể thấy được, bản nguyên giới nắm giữ gốc gác quả thực chính là sâu không thấy đáy. Đáng tiếc chính là, cuối cùng Na Cha giả thân cùng hư không hành giả phân thân vẫn là không địch lại bản nguyên Na Cha cái kia không gì không xuyên thủng sức mạnh, bị một trong số đó thương đâm xuyên, tại chỗ ngã xuống. Nhưng mà, thông qua trận này chiến đấu kịch liệt, Thẩm Mặc không chỉ có khắc sâu biết được bản nguyên giới mạnh mẽ, đồng thời cũng thành công thế hư không hành giả che kín rồi hành tung của hắn, phòng ngừa phiền phức không tất yếu. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc trong lòng phi thường rõ ràng, lấy tình thế trước mắt đến xem, tùy tiện cùng bản nguyên giới triển khai chiến tranh toàn diện tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm hết sức địa kéo dài thời gian, đợi chờ mình có thể chân chính chứng đạo thành thánh, cũng đem còn lại thất giới toàn bộ thống nhất sau khi, lại hội tụ tám giới tất cả sức mạnh cùng với hư không lực lượng, cùng đối với bản nguyên giới khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp tám đại phái vây công quang minh đỉnh như vậy đổ sộ, mà đang giải quyết đi hóa thân cùng bực ngoại thiên ma bản nguyên Na Cha không có lại quá dừng lại lâu, mà là cấp tốc trở về bản nguyên giới. Hắn phải đem việc này nói cho thiên tôn, cảnh giác một phương cùng bực ngoại thiên ma liên thủ hóa thân thế giới. Nhưng mà, chờ Na Cha trở lại bản nguyên giới lập phủ, đã thấy cái kiêng hầu tử từ hạ giới làm ra không ít công ngư phóng tới trong ao gieo bạn hắn mẫu ngư. Na Cha tức giận trực tiếp lấy ra ba đầu sáu tay pháp tướng, cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng về Tôn Nộ Không đã đâm tới. Tôn Nộ Không thấy thế, vội vã chống đỡ, lấy kim cô đồng đó đỡ, đồng thời tức giận đoán giận lên. Người cái Na Cha, làm sao không biết ca ca tâm ý, ca ca thấy ngươi những này cá phàm vô vị, cho chúng nó tìm chút việc vui, ngươi nhìn một cái chúng nó thật hài lòng, ngươi làm sao liền không vui. Na Cha sau khi nghe xong, lửa giận càng sâu, hơn nữa hư không hải một trận chiến, động bản nguyên, bây giờ thù mới hận cũ tính ngược lại, nói đánh là đánh. Hỏa Vân cung bên trong vang lên rung trời tiếng đánh nhau. Không biết trôi qua bao lâu, Tôn Nộ Không sưng mặt sưng mũi địa ngồi chồm hôm trên mặt đất, mắt trợn trắng lên trừng mắt đồng dạng sưng mặt sưng mũi Na Cha. Đệ đệ tốt, đến cùng tình huống thế nào? Hư không hải xảy ra vấn đề rồi. Na Cha liền đem chính mình ở hư không trong biển tao nộ nói cho Tôn Nộ Không. Tôn Nộ Không sau khi nghe xong sắc mặt so với Na Cha còn muốn nghiêm túc. Lần này nguyên hội, hắn nhưng là thiên tôn khâm điểm hư không hải giữ cửa người, phụ trách giám sát hư không hải tất cả dị động. Vạn bạn không nghĩ đến, trộm một lần lại nhi, dĩ nhiên bước lên đại sự như thế. Chư thiên hóa thân bên trong lại có hóa thân cùng hư không trong biển bực ngoại thiên ma liên thủ. Này nếu như ví dụ cũng còn tốt, nếu là một thế giới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Tình huống như thế đã xảy ra sao? Kỳ thực, cái trước nguyên hội cũng đã xảy ra bực ngoại thiên ma cùng hóa thân thế giới thông đồng làm bậy tình huống. Chỉ có điều, cái kia một phương hóa thân thế giới cấp độ cũng không cao, thiếu hụt trường sinh bản nguyên thế giới khiến các thần không cách nào trường sinh. Này cho vực ngoại thiên ma xâm lấn giới này thời cơ. Bởi vậy, đầy trời thần Phật vì trường sinh cùng bực ngoại thiên ma thông đồng làm bậy, nô dịch chúng sinh, rút lấy chúng sinh linh vận mà đổi lấy trường sinh phía kia thế giới cuối cùng bị Nhị Lang Hiển Thánh chân quân ra tay chôn vùi vào hư không trong biển. Bây giờ, dựa theo Na Cha nói, cái kia một bộ hóa thân thực lực đã cường đại đến không kém gì hắn. Nếu không là hắn đốt cháy lực lượng bản nguyên, sợ là muốn ngã xuống ở hư không trong biển. Có thể thấy được, hóa thân Na Cha đến từ thế giới tuyệt đối không phải cái trước thế giới có thể so sánh với. Tôn Ngộ Không, lần này đúng là xảy ra đại sự. Nhanh đi tìm Thiên Tôn. Chương 424, ngươi muốn Hồng Mông Tử Khí có mặt mày rồi. Chương 424, ngươi muốn Hồng Mông Tử Khí có mặt mày rồi. Na Cha sự kiện như một hồi đột nhiên xuất hiện bão táp, tàn nhẫn mà xung kích Thẩm Mặc nội tâm, để hắn thật sâu cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy hiểm như thủy triều mãnh liệt mà tới. Cứ việc lúc này Thẩm Mặc dĩ nhiên đang lâm vô cực cảnh giới Đại La Kim Tiên, khoảng cách cái kia chí cao vô thượng thánh nhân cảnh giới chỉ có gang tấc xa, nhưng này loại mãnh liệt bất an cùng lo lắng vẫn cứ thật chặt quấn quanh hắn, lái đi không được. Dù sao, hắn sắp muốn trực diện đối thủ chính là bản nguyên giới bên trong Đông Đạo Tiên Thần. Những này tiên thần có thể đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, mỗi một vị đều là nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, có thể dễ dàng chấp trưởng một phương tiểu thiên thế giới nhân vật mạnh mẽ. Mà xem Thẩm Mặc bây giờ tuy rằng tay cầm mấy mới tiểu thế giới, ở bề ngoài nhìn như uy phong lấm lấm, phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế cùng những người đến từ bản nguyên giới tiên thần so sánh lẫn nhau mà nói, hắn có điều chỉ là một cái mới vừa bước vào con đường tu hành, mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Như vậy cách xa trên lệch khiến Thẩm Mặc càng khát vọng có thể sớm ngày chứng đạo thành thánh, do đó triệt để bước lên thuộc về mình huy hoàng con đường. Nhưng mà, muốn thành tựu thánh nhân chi đạo lại nói nghe thì dễ. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Thẩm Mặc biết do mấu chốt trong đó vị trí, cái kia chính là thu được đến cái kia một đạo tượng trưng thế giới lực lượng bản nguyên hồng mông tử khí. Nhìn lại quá khứ, làm xem khắp cái kia 6 vị từ lâu siêu phàm nhập thánh tồn tại lúc thì sẽ phát hiện, bọn họ mặc dù có thể thành công đứng hàng thánh nhân tôn sư, dựa vào chính là năm đó từ Hồng Quân lão tổ nơi đó thu hoạch tứ lục đạo hồng mông tử khí. Bởi vậy có thể thấy được, thành thánh hay không xác thực cùng sự thần bí khó lường này hồng mông tử khí có ngàn vạn địa, chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thẩm Mặc nhiều năm qua vẫn chuyên tâm tìm hiểu phương Tây và phương Đông đại đạo cùng pháp tắc, đối với trong thiên địa rất nhiều chí lý lĩnh ngộ dĩ nhiên gần như chăn với hóa cảnh. Thời khắc bây giờ, hắn kiếm quyết cũng chỉ có cái kia cực kỳ trọng yếu cuối cùng một đạo hồng mông tử khí mà thôi. Chỉ cần có thể được nó, Thẩm Mặc tin chắc chính mình nhất định có thể đột phá trước mắt cảnh khốn khó, một lần bước vào cái kia làm người tha thiết ước mơ thánh nhân lĩnh vực. Không nghi ngờ chút nào, này thần bí mà mạnh mẽ hồng mông tử khí cũng không phải ở mỗi cái thế giới bên trong đều sẽ xuất hiện. Coi như có như vậy một ít thế giới may mắn nắm giữ tung tích của nó, có thể những người hồng mông tử khí cũng sớm đã bị đông đảo thánh giả môn cấp giật hết sạch, chia cắt đến sạch sành sanh, căn bản liền không thể gặp còn lại dù cho vẹn vẹn một đạo không có chủ nhân hồng mông tử khí để cho Thẩm Mặc. Đã như thế, Thẩm Mặc như muốn thành công đột phá tu hành trên đường bước cuối cùng cửa ải, nó trình độ khó khăn quả thực vượt quá tưởng tượng. Những người khác hay là còn có thể cảm thán một câu ba ba đi chỗ nào như vậy mang theo khôi hài lời nói, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, hắn lòng tràn đầy đầy mắt suy nghĩ nhưng là hồng mông tử khí đi chỗ nào. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc chính ngồi ngay ngắn ở yên tĩnh an lành tiêu giao cốc bên trong, hắn cặp kiết như thần chỉ giống như thâm thúy con ngươi không ngừng lập lòe ánh sáng, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hư không bình thường. Xuyên thấu qua này đôi thần mâu, Thẩm Mặc nhìn từ trên cao xuống mà quan sát do cựu giới chi thụ liên tiếp lại mỗi cái kỳ diệu thế giới. Trong đó liền bao quát Thiên Long giới, Cương Thi giới, Thiên Nữ giới cùng với Thiên Ma luân hồi giới vân vân. Trước tiên nói này Thiên Long giới, nơi này có thần liêu phiêu như múa may theo gió, phản phất đang kể ra truyền thuyết xa xưa. Thế giới này tuy nhiên đã mở ra trời ban năng lực thời đại mới, nhưng nó nhưng dường như một cái gào khóc đòi ăn còn nhỏ thú loại bình thường, tự thân sức mạnh bạc được, sinh tồn cần thiết tất cả hầu như đều ỷ lại với cái khác mấy cái thế giới cung cấp cùng chống đỡ. Ở đây, hồng mông tử khí cao như vậy đoan đến cực điểm bảo vật quả thực chính là một loại xa không thể vời hy vọng xa vời, bởi vì nơi đây căn bản cũng không có thứ này tồn tại khả năng. Lại nhìn Cương Thi giới, đây chính là Thẩm Mặc phát tài căn cứ địa, mặc dù là thân ở thời đại mắt pháp, nó như cũng được cho là trong đó kiệt xuất. Nhưng mà, cho dù nắm giữ như vậy đặc thù địa vị Cương Thi giới, cũng đồng dạng không cách nào tìm ra hồng mông tử khí tung tích. Coi như đem trong địa phủ những người cổ xưa xương toàn bộ nghiền nát ngao chế thành xúc hầm, e sợ cũng khó có thể để luyện ra dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ hồng mông tử khí đến. Cho tới Thiên Nữ giới, Hoàng Cực Thi thậm chí không tiếc bay về trời xanh tuyên thể, nếu như giới này thật sự tồn tại hồng mông tử khí, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên Hoàng Cực chi đạo này điều gian khổ con đường tu hành. Dù sao xem hồng mông tử khí như vậy vô cùng quý giá mà cao cấp bà bối, thực sự không nên ở đây giới xuất hiện, như phải tìm, hay là chỉ có thể đi đến tầm thứ càng cao hơn thượng giới mới có một tia hy vọng. Giờ khắc này, Hoàng Cực Thi đang bệ bộn lục địa dạy dỗ đến từ Bắc Âu đám kia dã man người, không rảnh bận tâm cái khác. Nói đến Thiên Ma luân hồi giới, lúc này nơi này chính rơi vào một hồi chiến đấu kịch liệt ở trong. Mấy triệu tên luân hồi sĩ đang cùng Thâm Viên Ác Ma triển khai quyết tử đấu tranh, toàn bộ chiến trường tiếng hô giết rung trời, một trường máu me. Mà cho phân thân gửi đi quá khứ tin tức, tuy rằng biểu hiện đã bị trọng độc, thế nhưng đến nay nhưng không có bất kỳ hồi phục chuyển đến. Căn cứ truyền thuyết cùng cổ lão ghi chép, nơi này trên lý thuyết nên tồn tại làm người tha thiết ước mơ hồng mông tử khí. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đến hiện nay vị trí dòng thời gian, những người nguyên bản vô chủ hồng mông tử khí tựa hồ cũng đã có thuộc về. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như muốn thu được hồng mông tử khí, hay là có thể mượn thần kỳ nguyệt quang bảo hạp đến xuyên việt thời không, trở lại xa xôi thời kỳ hồng hoang. Ở cái kia thời đại, có mấy vị mạnh mẽ thánh nhân khống chế hồng mông tử khí, nếu có thể cùng bọn họ so sánh cao thấp cũng thành công đoạt được tử khí, cái kia chính là cỡ nào thành quả kinh người. Đáng tiếc chính là, cứ việc nắm giữ nguyệt quang bảo hạp bảo vật như vậy, nhưng nó sức mạnh còn rất xa không đủ để mang theo hắn thuận lợi đến hồng hoang. Mặc dù là dựa vào tự thân sở tu thành thời gian đạo quả toàn lực giúp đỡ, nếu muốn đi ngược dòng nước, dọc theo dài lâu thời gian trường hà hồi tưởng đến quá khứ, cũng là khó như lên trời việc. Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn không ăn thua, thực sự là thời kỳ hồng hoang mức năng lượng quá mức cao thượng, muốn đi đến nơi đó muốn trả giá thực sự quá mức to lớn. Bất đắc dĩ, Thẩm Mặc chỉ được tạm thời thả xuống cái này mê người ý nghĩ, đưa mắt nhìn sang lại một thế giới, Tây Nguyên giới. Có điều chỉ là nhìn liếc qua một chút sau khi, hắn liền không chút do dự mà lựa chọn bỏ qua. Dù sao, Tây Nguyên giới lại sao xuất hiện hồng mông tử khí loại này bắt nguồn từ phương Đông thần thoại quý hiếm đồ vật đây. Đừng nói là Tây Nguyên giới, coi như là so với nó cấp bậc càng cao hơn các thần giới tương tự cũng không thể tồn tại hồng mông tử khí tung tích. Ở các thần giới bên trong, chỉ có một cái cô độc tiểu lão đầu trước sau thủ vững cương vị, không biết mệnh mỏi ngăn cản đến từ hư không xâm lấn. Đã như thế, có thể cung Thẩm Mặc lựa chọn thế giới liền chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái, Bản Nguyên giới cùng với Tây Du giới. Căn cứ Thẩm Mặc đối với Tây Du giới hiểu rõ, Tây Du hồng mông tử khí trên căn bản cũng đã danh hoa có chủ, duy chỉ có năm đó ban tặng Hồng Vân cái kia một đạo hồng mông tử khí bởi vì Hồng Vân cái chết, đến nay tung tích không rõ. Thời gian thấm thoát, năm tháng như toi đưa, xa xôi mấy năm thời gian thoáng qua liền qua. Trong lúc này, vô số tiên thần tiêu hao tâm lực khổ sở tìm kiếm, nhưng này thần bí khó lường hồng mông tử khí nhưng thủy chung hiểu không có tung tích. Mà lúc này hắn, vẹn vẹn là lấy một đạo phân thân hình chiếu dáng lâm đến Tây Du giới, mà thân phận thấp kém, chỉ là Phương Thốn Sơn trên một tên không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ thôi. Như muốn ở đây mênh mông bên trong đất trời tìm được Hồng Mông Tử khí, khó khăn kia có thể so với lên trời trích nguyện, không thể nghi ngờ là nói chuyện biển bông giống như ảo tưởng. Nhưng mà, dù cho thành công xác suất nhỏ bé không đáng kể, chỉ có một phần ngàn tỷ, Thẩm Mặc nhưng cảm thấy đến phải làm để cho mình hóa thân thử nghiệm một phen. Dù sao, chuyện thế gian tràn ngập biến số cùng kỳ tích, ai có thể chắc chắn tuyệt đối sẽ không có ngoại ý muốn niềm vui đây. Ôm như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, Thẩm Mặc dứt khoát kiên quyết mà sẽ có quan Hồng Mông Tử khí tin tức lan truyền cho thân ở Tây Du thế giới hóa thân. Khi này vừa mất tức truyền đến Vương Thốn Sơn trên lúc, Thẩm Mặc hóa thân nhất thời đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Cái gì? Hồng Mông Tử khí? Ta một cái nho nhỏ Phương Thốn Sơn tu sĩ, lại muốn đi tìm như vậy hy thế chân bảo? Hắn khó có thể tin tưởng điện tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy nhiệm vụ này hoang đường đến cực điểm. Phải biết, tình hình như thế liền giống với để cựu đầu trùng dưới trướng buôn ba nhi bá đi chém giết thần thông quảng đại đường tăng thầy cho bình thường, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là, cứ việc trong lòng tất cả bất đắc dĩ, biết rõ này nhiệm vụ gian khổ dị thường, nhưng nếu là bản tôn tự mình truyền đạt chỉ lệnh, thân là hóa thân tự nhiên không dám có chút lười biếng. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, bụi gai nằm dày đặc, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, dũng cảm tiến tới, nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành sứ mệnh. Này chính là hóa thân đối với bản tôn loại kia kiên quyết không rời, không hề bảo lưu tuyệt đối trung thành a. Nguyên nhân chính là như vậy, hóa thân không chút do dự mà đi đến Bồ Đề lao tổ tàng thư các, bắt đầu rồi dài lâu mà gian khổ tìm kiếm lữ trình. Hóa thân bước vào cái kia phong phú kho sách bên trong, ánh mắt vội vàng đảo qua một loạt hàng. Nơi này cất giấu vô số thượng cổ điện tịch, mỗi một bản đều gánh chịu cổ lao trong năm tháng trí tuệ cùng bí mật. Hắn như đói như khát địa lật xem những này dày nặng thư tịch, hy vọng có thể từ bên trong tìm được có quan hệ Hồng Mông Tử khí manh mối. Thời gian trôi mau trôi qua, trong lúc vô tình, hơn một tháng thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Nhưng mà, cứ việc hóa thân trả giá nhiều như thế nỗ lực, nhưng thu hoạch nhưng nhỏ bé không đáng kể. Không thể nói hoàn toàn không có bất kỳ đoạt được, có thể trên căn bản cũng coi như là lãng phí tốn sức. Phải biết, này Bồ Đề lao tổ trong tàng thư các thu gom thời kỳ thượng cổ điện tịch có thể nói đếm không xuể, chồng chất như núi. Nhưng chân chính tỉ mỉ ghi chép Hồng Mông Tử khí sách cổ nhưng là đã ít lại càng ít, dùng một cái tay liền có thể đếm được. Hơn nữa mặc dù là những người có đề cập sách cổ, đối với Hồng Vân nắm giữ đạo kia Hồng Mông Tử khí, thường thường cũng là hời hợt, sơ lược, căn bản là không có cách cung cấp tính thực chất manh mối. Xem ra, muốn bèn bèn dựa vào Bồ Đề lao tổ tàng thư các đến tìm kiếm Hồng Mông Tử khí tam tích, con đường này trên căn bản đã đi tới phần cuối, triệt để đứt rời. Thẩm Mặc không khỏi chau mày, rơi vào trầm tư, lẽ nào thật sự sẽ không có những biện pháp khác sao? Nếu không, thẳng thắn trực tiếp hướng đi Bồ Đề lao tổ thỉnh giáo một phen, nói không chắc lao nhân ra người biết được cất giấu trong đó huyền bí đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc khe khẽ lắc đầu, rất nhanh lại phủ định cái ý niệm này. Nếu như Bồ Đề lao tổ thật sự rõ ràng cái kia Hồng Mông Tử khí đến tuột cùng nấp trong nơi nào, lấy hắn thần thông quảng đại, lại sao cam tâm ẩn cư tại đây nho nhỏ Phương Thốn Sơn bên trên đây? Giữa lúc Thẩm Mặc trong lòng âm thầm lại nhải, đầy bụng bực tức thời gian, đột nhiên lão tổ cái kia uy nghiêm mà thầm trầm âm thanh dường như hồng trung bình thường ở trong đầu của hắn đỗng nhiên vang lên. Nộ có thể, người mà lại đây. Thẩm Mặc nghe được tiếng hô hoán này, trong lòng không khỏi cả kinh, không thể nào, sẽ không như thế sao đi, lẽ nào lão tổ thật sự nắm giữ trong truyền thuyết Hồng Mông Tử khí? Hắn giấu trong lòng thấp thỏm bất an cùng cái kia tí xíu ước ao, triển khai phép thuật cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng hướng về lão tổ vị trí khu vực bay đi. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mặc liền tới đến lão tổ dưới trướng, liếc mắt liền thấy vị kia chính ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thần thái tự nhiên Bồ Đề lão tổ. Thẩm Mặc liền vội vàng tiến lên cung kính mà thi lễ nói, đệ tử bái kiến tổ sư. Bồ Đề lao tổ khẽ gật đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn Thẩm Mặc nói rằng, nộ có thể à, ngày gần đây ta thấy ngươi ở tàng thư các bên trong vùi đầu khổ đọc những người thượng cổ kinh điển, nghĩ đến định là có thu hoạch, nhưng có từng gặp phải cái gì nghi hoặc nan giải địa phương nhỉ? Thẩm Mặc nghe xong âm thầm suy nghĩ, vị lao tổ này thật sự là thần thông quảng đại, không chỗ nào không biết, không chỉ có biết được chính mình ở tàng thư các cử động, còn đối với thế gian mọi việc đều hiểu rõ với tâm, phản phất có thể hiểu rõ quá khứ tương lai bình thường. Liền hắn vội vàng ngồi đáp nói, hồi bẩm tổ sư, đệ tử ngày gần đây là xem những ngày sách cổ, sắp thực hiểu rõ đến không ít hơn thời kỳ cổ bí ẩn việc, thật có thể nói là mở mang tầm mắt. Như muốn nói trong đó lệnh đệ tử cảm thấy nghi hoặc không rõ địa phương, ngược lại cũng thật có một nơi. Ồ, nói nghe một chút. Lao tổ đầy hứng thú hỏi. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng nói, đệ tử muốn thỉnh giáo liên quan với cái kia thần bí khó dò Hồng Mông Tử khí một chuyện. Vừa dứt lời, chỉ thấy lao tổ thoáng trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm nơi cái kia thật dài trồng râu, mỉm cười đáp lại nói, ngươi tiểu tử này đúng là cái thực sự người. Chỉ là cái kia Hồng Mông Tử khí chính là trong thiên địa đến chân đến quý đồ vật, vô số người vì đó tranh cướp nhưng thủy chung mong mà không được, lại sao lại là ngươi có khả năng dễ dàng mơ ước đây? Thẩm Mặc nghe thấy lời ấy, sắc mặt từng đỏ, vội vàng lại lần nữa không mình hành lễ, cũng thành khẩn nhận sai nói, tổ sư thứ tội, đệ tử tuổi không biết trời cao đất rộng. Bồ Đề lao tổ thấy thế chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa lại nhiều lời nữa. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy rời đi, chỉ cho Thẩm Mặc lưu lại một câu ý tứ sâu xa lời nói. Xa cuối chân trời không thể được, gần ngay trước mắt cũng không biết. Thẩm Mặc nghe được câu này sau, cả người đều sửng sốt, hắn trợn to hai mắt, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng vẻ mê man. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn như là sôi sùng sục bình thường, các loại tâm tư tới dồn dập. Thẩm Mặc trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cuộc là ý gì đây? Cái gì gọi là xa cuối chân trời không thể được, gần ngay trước mắt cũng không biết. Hắn một bên suy nghĩ, vừa bắt đầu nhớ lại chính mình đi đến Phương Thốn Sơn sau khi trải qua các loại sự tình. Đột nhiên, một ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua Thẩm Mặc trong đầu, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ nói truyền thuyết này bên trong Hồng Mông tử khí dĩ nhiên liền giấu ở này Phương Tốn Sơn bên trong sao? Nhưng là tại sao ta vẫn không có nhận ra được sự tồn tại của nó đây? Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh lên, trên trán cũng bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Bản tôn, ngươi muốn Hồng Mông tử khí có mặt mày rồi. Chương 425, Tử khí Đông Lai, Vạn Pháp Quy Nguyên. Chương 425, Tử khí Đông Lai, Vạn Pháp Quy Nguyên. Hồng Mông tử khí dĩ nhiên đã có mặt mày. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thẩm Mặc quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn chân trước mới vừa đem tìm kiếm Hồng Mông tử khí nhiệm vụ bàn giao cho Tây Du Hóa Thần, không nghĩ đến trong nháy mắt phải đến đối phương tin tức truyền đến, nói là đã có manh mối. Không thẹn là ta Tây Du Hóa Thần à, làm việc chính là như vậy sấm rền gió cuốn, thẳng thắn dứt khoát. Thẩm Mặc không khỏi âm thầm thở dài nói. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy chờ mong địa muốn biết cái này cái gọi là mặt mày đến tột cùng là cái gì tình huống. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền thuận lợi tiếp thu được Tây Du Hóa Thần truyền âm, xa cuối chân trời không thể được, gần ngay trước mắt cũng không biết. Nghe được câu này, Thẩm Mặc đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, xa cuối chân trời không thể được chỉ nói vậy chính là cái kia tồn tại với thời kỳ Hồng Hoang Hồng Mông tử khí. Những người Hồng Mông tử khí ở tháng năm dài đằng đẵng lưu chuyển bên trong từ lâu danh hoa có chủ, muốn tìm được không khác nào nói chuyện biển bông. Nhưng mà, then chốt ở chỗ nửa câu sau, gần ngay trước mắt cũng không biết. Lời này đến cùng ý vị như thế nào đây? Lẽ nào chính như Tây Du Hóa Thân suy đoán như vậy, cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí kỳ thực liền ẩn giấu ở này Phương Thốn Sơn bên trong hay sao? Thầm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy đến khả năng này rất lớn. Phải biết, này nho nhỏ Phương Thốn Sơn lại có thể dẫn tới Bồ Đề lao tổ cao nhân như thế ở đây ẩn cư, trong đó nhất định không có ai biết bí mật. Nếu nơi đây thật sự ẩn náu cực kỳ trọng yếu Hồng Mông tử khí, như vậy tất cả tựa hồ cũng trở nên hợp tình hợp lý lên. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc trong lòng trở nên kích động, hắn không thể lập tức đi đến Phương Thốn Sơn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hồng Mông tử khí thật sự ngay ở Phương Thốn Sơn bên trong, những người với đầy trời thần Phật bên trong đối với thánh nhân đạo quả lòng mang khát vọng thượng cổ đại tu sĩ môn, lại sao đối với này ngẩng mặt làm ngơ, mắt biết hai ngơ đây. Mặc dù Bồ Đề lão tổ nắm giữ kinh thiên động địa thần thông phép thuật, có thể cái kia dù sao cũng là Hồng Mông tử khí a, nó chân quy trình độ đủ khiến những người sống năm tháng dài đằng đẵng đám lao ra hỏa không tiếc bất cứ giá nào địa đi mơ ước cùng tranh đoạt. Thẩm Mặc lập tức để Tây Du Hóa Thân ở Phương Thốn Sơn tìm. Nhưng mà, kết quả không ra dự liệu, Tây Du Hóa Thân đem Phương Thốn Sơn tìm kiếm cái căn nguyên hướng lên trời, cứ thế mà không có tìm được dù cho một tia cùng Hồng Mông tử khí có quan hệ manh mối. Lão tổ từ cái kia thiên đạo ra thiên cơ sau, cũng không còn triệu kiến qua hắn. Thẩm Mặc hỏi qua lão tổ dưới trướng đồng tử, nói là lão tổ lên thiên đỉnh thăm bạn đi tới. Nói như thế, Phương Thốn Sơn trên lẽ ra nên sẽ không còn có Hồng Mông tử khí mới đúng. Nhưng đến tột cùng như thế nào gần ngay trước mắt cũng không biết đây. Chẳng lẽ nói, đáp án ẩn giấu ở cương thi trong thế giới sao? Thẩm Mặc hầu như trong nháy mắt liền phủ quyết cái ý niệm này. Thành như lúc trước suy đoán như vậy, cương thi thế giới căn bản không thể xuất hiện xem Hồng Mông tử khí như vậy cử thế vô song trí bảo. Cái kia nho nhỏ thế giới yếu đuối vô cùng, căn bản không thể chịu đựng được Hồng Mông tử khí ẩn chứa to lớn nhân quả cùng bàng bạc sức mạnh. Như mạnh mẽ đem Hồng Mông tử khí đặt trong đó, e sợ không chỉ có vô ích, trái lại còn có thể cho mình đưa tới ngập đầu tai ương. Cái gì đều tới bên trong nhét, chỉ có thể hại chính nó. Như vậy, này cái gọi là gần ngay trước mắt đến tột cùng ý chỉ vật gì đây? Thẩm Mặc rơi vào sâu sắc trầm tư, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu lên Bồ Đề lao tổ lưu lại câu kia thiên cơ, cũng từng cái kiểm tra sở hữu khả năng tình huống. Thời gian lặng yên trôi qua, cũng không lâu lắm, hắn tựa hồ đột nhiên bắt lấy một tia linh cảm, trong đầu mơ hồ hiện ra một cái mơ hồ khái niệm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại khó có thể xác thực mà nắm chặt nó. Đầu tiên, bày ở trước mặt hắn chính là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, Hồng Mông tử khí đến tột cùng là vật gì? Bí ẩn này dường như thâm thúy xương mù bình thường bao phủ nỗi lòng của hắn. Theo những người cổ lão điện tịch thuật, Hồng Mông tử khí chính là do thiên đạo bản nguyên biến ảo mà thành, nó thần bí khó lường, uy lực vô cùng. Nếu có thể may mắn thu được cỡ này thần vật, liền có khả năng bước lên thành tiểu thiên đạo thánh nhân con đường huy hoàng. Tưởng tượng năm đó, cái kia 6 vị tiếng tăm lừng lây thánh giả, chính là được lợi từ Hồng Quân lão tổ hùng hồn địa phân phát dưới Hồng Mông tử khí, mới có thể liên tiếp chứng đạo thành thánh, từ đây tên truyền thiên cổ, trở thành thế nhân kính ngưỡng tồn tại. Loại cảnh giới này được gọi là thiên đạo thánh nhân, đại diện cho trí cao vô thượng tu hành thành tựu cùng siêu phàm thoát tục thực lực. Có điều, những này quý giá trong điện tịch còn ẩn giấu đi một loại cách nói khác. Có người nói làm tu sĩ tu luyện đến luyện hư hợp đạo cảnh giới cao thâm thời gian, bọn họ chân linh sẽ cùng rộng lớn vô ngần thiên địa lẫn nhau giao hòa, do đó bén nhạy cảm ngộ đến bên trong đất trời sâu nhất đạo lý. Ở đây kỳ diệu thời khắc, liền có khả năng hóa sinh thần kỳ vô cùng Hồng Mông tử khí, cũng dựa vào luồng tử khí này thành công chứng đạo thành thánh. Đã như thế, bộ này sách cổ truyền đạt lý niệm chính là thế gian vạn vật đều cụ linh tính, đều có thành thánh tiềm chất. Mặc dù không có may mắn địa được Hồng Quân ban tặng Hồng Mông tử khí, chỉ cần các tu sĩ có thể dựa vào tự thân không ngừng cố gắng đi tu luyện tương tự cũng có cơ hội luyện chế ra độc thuộc về mình Hồng Mông tử khí. Chẳng lẽ nói, lão tổ trước theo như lời nói, kỳ thực chính là ám chỉ muốn cho hắn tự mình thử nghiệm luyện chế thuộc về mình Hồng Mông tử khí sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi rơi vào trầm tư. Cứ việc hắn cho tới nay tu tập đồ vật đại đạo, đối với thiên địa pháp tắc có sâu sắc tìm hiểu, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, muốn luyện chế Hồng Mông tử khí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Này không phải là bằng vào miệng nói một chút liền có thể dễ dàng đạt thành mục tiêu a? Chúng chi, cho tới nay mới thôi, hắn thậm chí ngay cả Hồng Mông tử khí bộ mặt thật cũng không từng mắt thấy quá, lại nơi nào đàm luận được với biết được cái gọi là cách luyện chế đây. Đối mặt trước mắt mảnh này không biết lĩnh vực, Thẩm Mặc cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực cùng khiêu chiến chính phả vào mặt. Phải như thế nào mới có thể luyện ra Hồng Mông Tử Khí a? Thẩm Mặc trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến đầu đều sắp nổ tung, nhưng vẫn còn không đầu tự, chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái lớn như vậy. Bồ Đề lao tổ xuất ra cái đề mục này cũng quá gây khó cho người ta đi. Thẩm Mặc không khỏi thở dài một tiếng, ta thực sự là ngộ không ra a. Ngay ở hắn cảm thấy tất cả bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường. Đúng đấy, nếu như đem sở hữu không thể tình huống đều nhất nhất bài trừ đi, như vậy còn lại cái kia nhìn như khó mà tin nổi nhất kết quả, nói không chắc liền sẽ là cuối cùng chính xác đáp án. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt từ từ hiện ra một tia nụ cười tự tin. Nhớ năm đó, Thẩm Mặc còn chỉ là ở một phương nho nhỏ cương thi thế giới, nhậm ra trong trấn gian nan cầu sinh tiểu nhân vật. Nhưng mà, dựa vào tự thân không ngừng cố gắng, thiên phú hơn người cùng với kiên nghị tâm tính, hắn một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số đau khổ cùng thử thách. Mà tại đây dài lâu tu hành lữ trình bên trong, chân chính để hắn có thể nhiều lần chuyển nguy thành an, đột phá bình cảnh then chốt nhân tố, chính là cái kia vượt qua thường nhân tưởng tượng nghịch thiên ngộ tính. Có thể nói, Thẩm Mặc có thể có hôm nay thành tựu như thế, từ lúc trước không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật từng bước một leo lên bây giờ nửa bước thánh nhân, bệ nghệ cửu giới địa vị cao, ngộ tính đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó dường như trong bóng tối ngọn đèn sáng, chỉ dẫn Thẩm Mặc không ngừng tiến lên, lại như một cái sắc bén vô cùng bảo kiếm, trợ hắn chặt đứt tầm tầm trở ngại, mở ra thuộc về mình huy hoàng con đường. Thân là một tên xuyên việt giả Thẩm Mặc, cho tới nay đều theo thói quen đem cái kia thần bí tồn tại xưng là hệ thống. Nhưng mà, cho đến ngày nay, cứ việc hắn đã trải qua kinh vô số mưa gió, nhưng chưa bao giờ chân chính thâm nhập địa suy tư qua ải với hệ thống khởi nguyên cùng bối cảnh các loại vấn đề. Đối với Thẩm Mặc tới nói, hệ thống tựa hồ trước sau đều là mấu chốt nhất mà hạt nhân bí mật vị trí, như chôn sâu dưới nền đất căn cơ bình thường, tuy không làm người biết, nhưng nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có điều, theo thời gian trôi đi cùng với thực lực bản thân từ từ tăng lên tới trước mặt như vậy cảnh giới cao thâm sau, Thẩm Mặc rốt cục ý thức được, mặc dù là thần bí như vậy khó lường hệ thống, cũng tất nhiên có thuộc về mình ngọn nguồn. Dù sao, cõi đời này tuyệt không tồn tại không hề nguyên do chỉ bằng để chống hiện sự vật. Nhớ tới nơi này, Thẩm Mặc lúc này tập trung ý chí, vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào đối với trong cơ thể cái kia ngộ tính lịch thiên lực lượng nhận biết ở trong. Hắn quyết định muốn như kéo tơ bóc kén giống như cẩn thận tỉ mỉ địa phân tích cũng tìm tòi nghiên cứu một phen này ẩn nấp với thân thể nơi sâu xa ngộ tính lịch thiên hệ thống đến tuột cùng là gì dáng dấp. Ở Thẩm Mặc cái kia mênh mông vô ngần khác nào tinh thần đại hải giống như nguyên thần trong thế giới, đột nhiên có một đạo màu sắc sặc sỡ màu trắng thần quang hiện ra mà ra, trong nháy mắt hấp dẫn lấy hắn toàn bộ sự chú ý. Đạo kia thần quang óng ánh lóa mắt, làm người khó có thể nhìn thẳng, mà ở ánh sáng bên trong, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một đóa chưa hoàn toàn tỏa ra ra hoa sen chính lặng yên thai nghén trong đó. Này đóa hoa sen nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền diệu đến cực điểm thiên địa chí lý cùng với thâm ảo khó dò đại đạo huyền cơ. Không nghi ngờ chút nào, đây là chính là cái tiêu ngộ tính lịch thiên lực lượng. Hắn vốn chỉ là chúng sinh bên trong nội phạm nhân bình thường, nhưng dựa vào kiên cường nghị lực cùng vượt qua thường nhân ngộ tính, trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục tu luyện đến bây giờ làm người chú ý nửa bước thánh nhân cảnh giới. Mà hết thể này thành tựu chỗ mấu chốt, dĩ nhiên chính là cái kia một đóa nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền bí màu sắc sặc sỡ hoa sen. Chỉ thấy Thẩm Mặc sắc mặt ngưng trọng nhắm hai mắt lại, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi điều động trong cơ thể hùng hồn linh lực, hướng về biển ý thức nơi hội tụ mà đi. Trong chốc lát, cái kia đóa vẫn ẩn sâu cho hắn trong cơ thể thần bí hoa sen bắt đầu hơi rung động lên, cũng từ từ trồi lên bên ngoài thân. Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí một mà duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt hoa sen cánh khô, sau đó từ từ đem từ chính mình thân thể bên trong hút ra đi ra. Theo hoa sen một chút bị rút ra, nó cái kia màu sắc sặc sỡ cánh hoa cũng bắt đầu chậm rãi triển khai. Mỗi một cánh hoa đều lóng lánh tia sáng kỳ dị, phản phất đang kể ra một đoạn không muốn người biết cổ tình tiết cũ. Làm Thẩm Mặc một tầng lại một tầng địa xé ra những người cánh hoa lúc, đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng màu tím ngất từ nhụy hoa trung ương phun ra mà ra, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ không gian. Đạo này ánh sáng màu tím ngất như một vòng mặt trời mới mọc, tỏa ra vô cùng vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Hồng Mông Tử Khí. Này chính là trong truyền thuyết Hồng Mông Tử Khí. Thẩm Mặc trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt này thần kỳ cảnh tượng. Hắn thân mang một bộ huyền sắc đạo bào, tay áo phiêu phiêu, ở tiêu giao cốc mềm nhẹ trong gió nhẹ tùy ý tung bay, bay phần phật không ngừng bên hai. Mà ở sau người hắn, lại có dường như sôi trào mãnh liệt như thủy triều quần quận mà đến tiên địa đạo vận, cái kia bàng bạc mênh mông khí thế làm người chấn động theo. Lực lượng pháp tắc cùng hùng hồn pháp lực đan vào lẫn nhau, dung hợp, gần như ngưng kết thành là thật chất tính tồn tại, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng chậm rãi giơ cánh tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo trầm thấp mà lại tràn ngập sức mạnh thần chú thanh, một đạo thần bí khó lường Hồng Mông Tử Khí bỗng nhiên hiện lên. Đạo này tử khí khác nào một cái linh động giao long, quanh quẩn trên không trung bay lượn, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Xa cuối chân trời không thể được, gần ngay trước mắt cũng không biết. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng tại đây yên tĩnh bên trong thung lũng vang vọng ra, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên, hắn như là lĩnh ngộ được cái gì trọng yếu huyền cơ bình thường, hai mắt trợn tròn, la lớn, ta ngộ. Thời khắc bây giờ, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở nơi lòng bàn tay đạo kia thần quang dạng rỡ Hồng Mông Tử Khí bên trên, tâm tư không tự chủ được mà phiêu trở lại lúc trước xuyên việt đến cương thi thế giới thời điểm. Khi đó hắn vẫn là một cái hồ đồ thiếu niên vô tri, ở lần đầu xúc phạm ngộ tính lịch thiên cảnh giới lúc, từng nghe từng tới một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở ở trong đầu ầm ầm nổ vang. Cái kia tiếng nhắc nhở mang theo óng ánh thần quang cùng đạo vận, như trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, lóng lánh có một không hai ánh sáng. Nhìn kỹ lại, trong đó càng còn mơ hồ ẩn chứa hoa sen thần vận, cùng giờ khắc này trong tay hồng mông tử khí hòa lẫn, từ từ chồng vào nhau. Theo hai vệt thần quang không ngừng tới gần, không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo lóa mắt thần quang tựa như tia chớp cắt phá trời cao, gây nên tầng tầng gợn sóng. Những rung động này hiện ra hỗn độn sơ khai thời gian thanh quang, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Mặc con ngươi bởi vì hết sức khiếp sợ mà bỗng nhiên co rút lại, hắn kinh ngạc phát hiện, ở cái kia lấp lóe thần quang bên trong dĩ nhiên chiếu rọi ra chính mình tìm hiểu thiên địa chí lý lúc vô số quá khứ bóng mờ. Những này bóng mờ lít nha lít nhít, đến không xuể, mỗi một đạo đều nhuộm dần vượt qua thời không thiên địa đạo vận. Chúng nó hoặc ngồi mà luận đạo, hoặc nhắm mắt trầm tư, hoặc múa bút thành văn. Hình thái khác nhau, trông rất sống động. Ngay ở Thẩm Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chăm chú những này bóng mờ thời khắc, cuối cùng một tia đạo vận dường như lợi kiếm bình thường đâm thủng trong đó một đạo bóng mờ. Trong phút chốc, sở hữu bóng mờ cũng giống như là bị nhen lửa pháo hoa bình thường, trong nháy mắt phóng ra sáng lạn nhiều màu sắc ánh sáng. Chờ ánh sáng tan hết sau khi, Thẩm Mặc đống nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng chi tình. Thì ra là như vậy. Hắn nhẹ giọng dù gì nói, trên mặt tràn ra vẻ mừng rỡ như điên, đầu ngón tay mơn trớn lòng bàn tay tự xuyên việt lên liền tồn tại hồng mông tử khí. Hắn đột nhiên nhớ tới Thượng Thanh Bảo cáo bên trong câu nói đó, tử khí đông lai ba vạn dặm, thánh nhân đi về phía tây trải qua này địa. Trong phút chốc thiên địa treo ngược, hắn nhìn thấy những thế giới khác bên trong chính mình. Thiên Long giới bên trong Tiểu Linh Thi, Tiêu Giao Cốc bên trong Địa Sát Thi, Phong Lô Sát Sầu, Thiến Nữ thế giới bên trong Hoàng Cực Thi, Thiên Ma Luân Hồi giới bên trong Hóa Thân, Tây Nguyên giới bên trong Sở Lạnh Ma Thần mỗi cái luân thi, hóa thân trong cơ thể, đều bổ đông đạo kia hồng mông chưa phân lúc tiên tiên tử khí. Tử khí đông lai, vạn pháp quy nguyên. Bọn ngươi còn không mau mau quy vị, càng chờ khi nào? Chương 426, cung nên đạo tổ giáng lâm. Chương 426, cung nên đạo tổ giáng lâm. Chỉ thấy cái kia tử khí đông lai tư thế như bãi sơn đảo hải bình thường mãnh liệt mà tới. Nguyên bản bình tĩnh không lay động thương khung trong nháy mắt bị vỡ ra đến, dòng dã 3000 đạo sâu không thấy đáy màu tím khe thình lình xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mắt. Những này khe bên trong, cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi hỗn độn chưa phân thời gian huyền hoàn mỗ khí, phản phất từng cái chạy trốn không thôi thần bí dòng sông, tỏa ra làm người ta sợ hãi cổ vẻ người lớn đức. Mà lúc này Thẩm Mặc, hai chân bên dưới chậm rãi hiện ra một bức to lớn Hà Đồ Lạc Thư bóng mờ. Này bóng mờ giống như thật, bên trên cựu cung bắt quái trận văn giống như là có sinh mệnh, từ trong hư không cấp tốc lan tràn ra, trực tiếp kéo dài tới cựu giới chi thụ cái kia sâu sắc cắm rễ ở mặt đất dưới khổng lồ bộ rễ địa phương. Cùng lúc đó, vẫn ẩn nút ở những người luyện thi trong đan điền hồng mông tử khí, ở thời khắc này chợt bắt đầu sao động bất an lên. Chúng nó phát sinh một trận tương tự với nhân loại tim đập giống như nặng nề tiếng nổ vang rền, mỗi một thanh đều đình thai nhức óc, vang vọng bất tiêu. Mà chịu đến nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, mỗi một bộ cửu âm hắn hóa tự tại thi thể cũng đều tùy theo rung động kịch liệt lên, nó trên người khắc họa cửu âm hóa tự tại phù lục càng là lấp lóe liên tục, phóng ánh lóa mắt dường như từng viên một chói mắt tinh thần. Chỉ nghe Thẩm Mặc trong miệng khẽ quát một tiếng, "Quý vị." Ngay lập tức, hắn cái kia mạnh mẽ nguyên thần trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên cổ lão ma thần bí thái sơ cổ ấn. Theo này cổ ấn xuất hiện, phía sau hắn kia sáng kia vạn trượng vạn pháp quang luân đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy đủ 129,600 viên bé nhỏ rồi lại ẩn chứa vô tận uy năng đạo văn. Đang lúc này, ở vào tiêu giao âm trạch nơi sâu xa nhất, chính ngồi xếp bằng ở âm dương lịch chuyển ở giữa đại trận địa sát thi trong giây lát mở hai mắt ra, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén. Nó trong lồng ngực càng là bùng nổ ra một đạo sông thẳng tới chân trời chói mắt tử quang, này tử quang không thể cản phá, trong nháy mắt liền xuyên thấu tầng mây, đem toàn bộ tam thập tam trọng thiên đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ở cái kia cao vút trong mây, mây mù bao phủ thần liễu đỉnh, chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đứng lặng bên trên. Này chính là tiểu linh thi, nó cái kia tiểu tiểu mà non nớt thân thể nhưng tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Giờ khắc này, nó chậm rãi giơ lên chính mình cặp kia nhìn như nhu nhược vô lực hai tay, ngửa đầu quay về thương khung phát sinh hét dài một tiếng. Theo tiếng này thét dài vang lên, từng đường thần bí mà mạnh mẽ màu tím cầu vồng từ nó lòng bàn tay dâng trào ra. Những này cầu vồng nhanh như tia chớp xẹt qua phía chân trời, nơi đi qua nơi, âm dương hai giới đều bị trong nháy mắt xuyên qua. Cùng lúc đó, ở xa xôi cổ thần bên trong tung lũng, một con hình thể to lớn vô cùng sáu cánh thiên ngô chính đột nhiên xuất hiện. Nó cả người lập lòe quỷ dị ánh sáng, quanh thân còn mang theo đếm mãi không hết cổ trùng. Mỗi một con cổ trùng đều tỏa ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể thôn vệ thiên địa vạn vật bình thường. Đột nhiên, cái con này sáu cánh thiên ngô mở ra tấm kia đủ để nuốt vào một ngọn núi miệng lớn, một đạo trưởng đạt trăm trượng hào quang như dòng lũ giống như từ bên trong xì ra. Đạo này hào quang lóng ánh lóa mắt, ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng thần bí pháp tắc, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mà ở một bên khác, một mảnh mênh mông vô ngần huyết hải sóng lớn nhấp nhô, sóng máu lan lộn. Ở mảnh này trong biển máu, có một bộ huyết ma thi chính đang tận tình tắm rửa trong đó. Toàn thân nó đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng cũng để lộ ra một loại dị dạng vẻ đẹp. Đang lúc này, huyết ma thi thể trên bỗng nhiên phóng ra một vệt nồng nặc tử vận, cùng chu vi huyết hải lẫn nhau làm nổi bật, hình thành một bức cực kỳ chấn động lòng người hình ảnh. Tầm mắt chuyển hướng cái kia hùng vĩ tráng lệ hoàng cực vương triều. Ở tòa này khổng lồ vương triều đất nằm cốt, ngồi thẳng một vị hoàng cực thi. Nó ngồi chắc long ỷ bên trên, sau lưng là tượng trưng vô thượng quyền lực vàng óng ánh lọc tre. Lúc này, toàn bộ hoàng cực vương triều khí vận dường như quần quận dòng lũ bình thường hội tụ đến, gia trì ở hoàng cực thi trên người. Không chỉ có như vậy, trong triều đình văn võ bá quan cũng dồn dập đem khí thế của tự thân cống hiến đi ra, dung nhập vào luồng sức mạnh mạnh mẽ này ở trong. Càng có vô số bách tính đối với hoàng cực thi quỳ bái, trong lòng bọn họ lực lượng tín ngưỡng quần quận không ngừng dâng tới hoàng cực thi. Trong phút chốc, hào quang vạn trượng, thử khí trùng thiên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ở mênh mông ngông ngẩn, sâu không lường được hư không trong biển, nhiều vô số kể hư không thú dồn dập nâng lên chúng nó to lớn mà giữ tận đầu lâu, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy vô số viên tỏa ra thần bí hào quang màu tím sao băng khác nào từng đạo rực rỡ tia chớp, bằng tốc độ kinh người cắt ra mảnh này vô tận hư không. Cùng lúc đó, ở vào bản nguyên giới một tòa nguy nga bên trong cung điện, vị tia tóc trắng phơ như tuyết đạo tổ chính thản nhiên địa ngồi ngay ngắn ở một tấm hoa lệ bảo tọa bên trên, trong tay nhẹ nhàng nắm một con tinh xảo chén trà. Nhưng mà, sẽ ở đó màu tím sao băng xẹt qua hư không trong mắt, trong tay hắn chén trà không có dấu hiệu nào địa đột nhiên nổ bể ra đến, mảnh vỡ tung tóe. Đạo tổ hơi run run, lập tức chau mày, trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ, đây là Hồng Mông tử khí khí tức. Hắn tự lẩm bẩm, phản phất nhớ tới một đoạn cựu viễn chuyện cũ. Nhớ năm đó, Phục Hy đại thần cầm trong tay thần bút, lấy kinh thiên khả năng vẽ ra một đạo khai thiên tích địa đường nét, do đó mở ra chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Mà ở cái kia kinh thế cử chỉ sau khi, hắn càng là đem thế gian cuối cùng một tia Hồng Mông tử khí lặng yên trốn vào này rộng lớn hư không trong biển. Không nghĩ đến, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, này sợi Hồng Mông tử khí dĩ nhiên rốt cục lại lần nữa hiện lộ hậu thế. Xem tình hình này, nói vậy nó đã tìm tới tân chủ nhân. Đạo tổ chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú phương xa hư không hải, ngâm chiêu. Đúng vào lúc này, hai bóng người tựa như tia chớp bay nhanh mà tới, vững vàng mà rơi vào đạo tổ cung điện trước. Hóa ra là Na Cha cùng Tôn Ngộ Không hai người. Bọn họ vẻ mặt vội vã, có vẻ khá là lo lắng. Thiên Tôn, hư không hải bên kia xuất hiện tình huống dị thường. Na Cha trước tiên mở miệng nói rằng, thanh âm lanh lảnh vang dội. Tôn Ngộ Không cũng ngay lập tức phụ hòa nói, ta lão Tôn cũng nhận ra được một luồng khí tức mạnh mẽ từ hư không hải truyền đến, chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh a. Nương theo cái kia Hồng Mông tử khí dường như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn không ngừng tràn vào đạo thể bên trong, chỉ thấy sau người cái kia 129,600 đạo thần bí mà cổ lão hoa văn càng có vẻ óng ánh lóa mắt, dạng ngời rực rỡ lên. Này hỗn độn đạo thai thời khắc bây giờ phảng phất chính đang trải qua một hồi kinh thế hai tục lộ sát to lớn. Đang lúc này, cái kia 365 nơi đại việt bên trong dĩ nhiên dồn dập hiện ra từng cái như loại nhỏ tinh vân giống như rực rỡ màu sắc cảnh tượng kỳ dị. Mỗi một cái huyệt vị tựa hồ cũng đang diễn hóa một phương đặc biệt tiểu thiên thế giới, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Ngay lập tức, chỉ nghe một tiếng huyền như lai từ viễn cổ thời kỳ hồng hoang trống trận tiếng nổ vang rền đống nhiên vang lên, hóa ra là cái kia cổ sống đại long bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Thanh âm này đinh tai nhức óc, vang vọng vân tiêu, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian tầng tầng cách trở. Theo này tiếng nổ vang rền kéo dài vang vọng, cái kia 24 tiết xương sống cũng lần lượt được thắp sáng, chúng nó lập lòe chói lóa mắt ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành từng cây đỉnh thiên lập địa, chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa chống trời thật cột. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia Hồng Mông tử khí chậm rãi hòa vào vĩ lư huyệt thời điểm, ở sau lưng của hắn, một vị cao to nguy nga, khí thế bàng bạc bản cổ bóng mở chậm rãi tái hiện ra. Vị này trong truyền thuyết thượng cổ đại thần cầm trong tay cự phủ, dáng người vĩ đại, tỏa ra một loại có 102 uy nghiêm khí tức. Thầm mặc trong miệng quát tầm lên tiếng, đồng thời hai tay trên không trùng hư nắm, chỉ thấy nó nguyên thần trong lòng bàn tay tấm kia nguyên bản bình tĩnh vô cực đại la kim tiên đồ đột nhiên cháy hừng hực lên, hỏa thế phóng lên trời, rọi sáng toàn bộ hắc ám hư không. Cùng lúc đó, cái kia cây thần bí khó lường cựu giới chi trên cây mỗi một mảnh lá cây cũng giống như là một chiếc gương bình thường, rõ ràng chiếu rọi ra không đồng thời không đã phát sinh các loại kỳ diệu cảnh tượng. Thầm mặc mắt sáng như lúc, chăm chú nhìn chằm chằm những này hình ảnh. Hắn đầu tiên là nhìn thấy phong thần đài trên đả thần tiên chính đang từng điểm một tan vỡ phá nát, hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Tiếp theo lại nhìn thấy dưới chân linh sơn bát bảo công đức chỉ bên trong cái kia ao nước trong suốt dĩ nhiên đi ngược dòng nước, hình thành một đạo đổ sộ vô cùng thác nước, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn thậm chí còn lúc gần lúc hiện địa thoáng nhìn ở cái kia xa xôi Tử Tiêu cung bên trong, có một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Chính cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp chậm rãi đẩy hướng về vô tận trong hư không. Ngay ở khai thiên phủ nhận chạm được thân cây một sát na kia, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đống nhiên lay động. Chỉ nghe một trận lanh lảnh đến cực điểm, dường như lưu ly phá nát giống như tiếng vang đống nhiên vang vọng vào tiêu, thanh âm này sắc bén mà lại ác liệt, trong nháy mắt chuyển khắp mỗi một cái góc xó. Cựu giới chi thụ cái kia từng vòng chặt chẽ sắp xếp vòng tuổi bên trong, nguyên bản bị vững vàng bao bọc vô tận thiên địa sinh cơ, giờ khắc này lại như là vỡ đê hồng thủy bình thường mãnh liệt mà ra. Chúng nó cấp tốc hội tụ thành một mảnh sóng lớn nhấp nhô, sóng máu lăn lộn ngập trời huyết hải, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế khủng bố hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhưng mà, ngay ở mảnh này huyết hải sắp tàn phá ra thời điểm, một đạo thần bí khó lường Hồng Mông tử khí khác nào từ trên trời giáng xuống thần trường phát quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tàn nhẫn mà dội rửa ở huyết hải bên trên. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt huyết hải dĩ nhiên như kỳ tích địa bắt đầu động lại lên, cuối cùng ngưng tụ thành mấy triệu viên tỏa ra yêu dị hồng quang màu xá lợi. Lại nhìn cái kia cựu giới chi thụ tán cây đỉnh, vô số điều đại diện cho vận mệnh quy tích sợi tơ cũng ở thời khắc này dồn dập gãy vỡ ra. Những này gãy vỡ sợi tơ gần giống như diều đứt dây như thế, trên không trung lung tung bay lượn. Có điều rất nhanh, chúng nó liền cùng những người mới vừa hình thành trăm vạn màu máu xá lợi dung hợp lẫn nhau cùng nhau, tiến tới biến ảo trở thành từng vị thân thể cao to, khí tức cường đại vô cùng tiên thiên thần ma. Lúc này hỗn độn sơ khai khu vực, khắp nơi đều tràn ngập một tầng dày đặc màu xám đen sương mù. Cái kia địa hỏa thủy phong chờ bốn loại nguyên tố căn bản chưa hoàn toàn ngưng tụ mà thành cho khí, thì lại như một đám con ruồi không đầu bình thường ở trong hư không trung quanh du đãng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia 129,600 đạo do tiên thiên linh tức ngưng tụ mà thành mơ hồ hình người đang lặng lặng địa nằm dạp ở trên mặt đất. Những hình người này sinh vật tuy rằng thân hình còn có vẻ hơi hư huyễn, nhưng từ bọn họ cái tia nửa trong suốt thể xác nội bộ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy có từng đạo như tinh sa giống như lập lòe hào quang nhỏ yếu khí lưu chính đang chậm chậm lưu động. Khi bọn họ đầu gối đập vụn dưới thân cái tia mới vừa sinh ra không lâu huyền hoàng nhắm lúc, càng gặp phát sinh một chủng loại tự với ngọc khí va chạm vào nhau giống như lanh lảnh dễ nghe tiếng vang. Đột nhiên, không đỉnh phía trên nguyên bản bình tĩnh buông xuống hỗn độn tử khí không có dấu hiệu nào địa kịch liệt cuồn cuộn lên, thật giống như một nồi bị đun sôi nước sôi bình thường sôi trào không ngừng. Ngay lập tức, một bóng người từ cái kia quần quần tử khí ở trong cất bước mà ra, người này chính là Thẩm Mặc. Hắn để chân hai chân, mỗi một bước bước ra đều sẽ đem dưới chân hư không dám đến nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất này hư không ở trước mặt hắn cũng biến thành yếu đuối không thể tả. Thẩm Mặc trên người cái này màu trắng thuần áo tang theo gió nhẹ nhàng tung bay, từ nó dưới quần quần không ngừng tiêu tán đi ra đạo vận càng là có sức mạnh thần kỳ. Chỉ thấy cái kia nguyên bản cuồng bạo dị thường, va chạm nhau lôi kéo âm dương nhị khí, đang tiếp xúc đến này cố đạo vận sau khi lập tức trở nên dịu ngoan lên, lại như là bị thuần phục giống như dạ thú yên tĩnh an lành. Mà theo Thẩm Mặc từng bước một đi về phía trước, hắn trải qua địa phương, những người nguyên bản nổ tung ra tốn phong dĩ nhiên từ từ biến ảo thành từng con mỹ lệ tao nhã thanh loan, liền ngay cả những người chưa hoàn toàn thành hình núi cao, nó mặt ngoài cũng bắt đầu nô lên từng mảng như mai rùa giống như kỳ lạ hoa văn. Ở cái kia vô tận trong hỗn độn, tiên thiên sinh linh môn quận mình linh hạch bắt đầu không bị khống chế địa kịch liệt run rẩy lên. Phản phất có một loại vượt qua bọn họ nhận thức cực hạn uy thế khủng bố đột nhiên giáng lâm, mặc dù là nhất là kiêu căng khó thuần lôi tinh giờ khắc này cũng không cách nào chống đối nguồn sức mạnh này uy hiếp, trong nháy mắt hóa ra nguyên hình. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn ở cái kia bị đốt cháy khét thổ địa bên trên uốn lượn bơi lội, từng đạo lập lòe kia sáng chói mắt kia chớp hoa văn tùy theo tái hiện ra, như hướng về cái kia không biết tồn tại biểu đạt thần phục tâm ý cha. Nương theo một thanh âm vang lên triệt bất tiêu, lẫn vào hồng mông sơ âm kinh thiên sắc lệnh, nguyên bản đồng bền với phía chân trời 3000 dặm mây tía dường như bị kinh sợ chim bình thường, dồn dập rơi rụng mà xuống. Ma quỷ gối phía trước nhất thái sơ thủy linh càng là tại đây thanh sắc lệnh bên dưới, đột nhiên hoàn toàn tán loạn ra, hóa thành đếm mãi không hết bóng ánh hạt nước. Mỗi một viên hạt nước bên trong dĩ nhiên đều rõ ràng chiếu rọi ra đạo tổ chính thản nhiên nghiêm động pháp quyết thon dài đầu ngón tay. Ở đây sở hữu sinh linh lồng ngực bên trong đống nhiên bùng nổ ra từng đóa sán lạn lóa mắt thanh liên trạng đạo hỏa. Này cháy hừng hực đạo hỏa tỏa ra nóng rực vô cùng nhiệt độ cao, thiêu đốt đến những sinh linh này môn ở nơi mai phục dập đầu thời gian, phía sau lôi kéo ra từng đạo rực rỡ màu sắc quang ngân. Thần gió cái kia rộng lớn cánh chim lúc này cũng không tự chủ được mà dị dạng bắt đầu run rẩy, vô số cây lông chim như tuyết rơi giống như lững lờ hạ xuống. Những này lông chim vừa tiếp xúc với mặt đất liền lập tức biến ảo thành từng cái xoay quanh bay lượn tiên tiên bắt quái đồ, tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Địa mẫu nguyên bản đen thui sinh đẹp phát, thì lại cấp tốc chui ra từng biên một xanh nhạt mầm non. Trong nháy mắt, những này mầm non dĩ nhiên khỏe mạnh trưởng thành là một gốc cây cao vút trong mây, quán thông thiên địa to lớn kiến mục. Thầm mặc chỗ mi tâm lặng yên hiện ra một đóa hỗn độn thanh liên. Này đóa thanh liên chính chậm chậm mà có tiết tấu địa xoay tròn, phóng ra mê ly mộng ảo hào quang. Dần dần, một cái như ẩn như hiện đại sen 12 tầng bóng mở từ thanh liên bên trên khuyết tán ra đến, đem chu vi tứ phương vùng hoang dã hết mức bao phủ trong đó. Đang lúc này, làm đạo thứ nhất hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đạo pháp tắc dường như một đạo bóng ánh sao băng cắt ra hư không cũng chuyển vào trong đó sau khi, sở hữu sinh linh như là trong lòng sinh ra ý nghĩ bình thường, không hẹn mà cùng địa phát sinh một trận chỉnh tệ như một thê thảm rên rỉ tiếng. Tại đây bảng bạc mênh mông vô lượng đạo vận điên cuồng rội rửa bên dưới, bọn họ linh trí trở nên sáng tối chập chờn, tựa như lúc nào cũng gặp dập tắt tiêu tan. Nhưng dù vậy, những sinh linh này như cũng dựa vào bản năng ngoan cường mà dãy rủa, dùng hết chính mình có khả năng nghĩ đến tất cả nguyên thủy ngôn ngữ tay chân hướng cái kia trí cao vô thượng tồn tại dâng lên thành kính nhất tế phẩm. Đến lúc cuối cùng một tia sương mù hỗn độn dần dần tản đi sau khi, một bức chấn động lòng người cảnh tượng bày ra ở trước mắt mọi người, màu đồng xanh thiên đạo gông xiềng dường như một cái bốn lượn cự long, xuyên qua mỗi một cái sinh linh xương sống lưng. Những sinh linh này môn có rên thống khổ, có nhưng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Những người chạm tới tân sinh đạo ngân đám người, kích động đến khóc ròng ròng. Bọn họ ở chưa hoàn toàn làm lạnh huyền hoàng mẫu khí bên trong, một lần lại một lần địa dập đầu quỳ lạy, nó thành tính trình độ khiến người ta thán phục không ngớt. Theo bọn họ không ngừng dập đầu, ngạch linh huyết từ từ chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ cái kia 36 tầng chính đang chậm rãi thành hình tảng đá thiên giai. Dòng giá 129,600 đạo tiên tiên thần ma cùng kêu lên hô to, âm thanh vang vọng vần tiêu, cùng nên đạo tổ giáng lâm. Đối mặt như vậy đồ sộ tình cảnh, Thẩm Mặc khẽ gật đầu, trong miệng phun ra một câu thần thánh mà uy nghiêm lời nói, "Thiện."